Chương 283, thân thể ngươi tốt, ta thể chất yếu, dạng này tổng được rồi. Chương 283, thân thể ngươi tốt, ta thể chất yếu, dạng này tổng được rồi. Liên bởi như vậy, Triệu Âm dễ dàng đạt được nhạc phụ nhạc mẫu tán thành, bất quá là vài chén rượu công phu, trước đó khả năng tồn tại lo lắng liền tất cả đều tan thành mây khói. Vừa qua khỏi nửa đêm, Triệu Âm liền dẫn Liễu Mộng Ly ra cửa. Liễu Mộng Ly gian phòng vốn cũng không lớn, nàng một người ở coi như phù hợp, có thể phụ mẫu đến một lần, không gian lập tức lộ ra co quắp. Kỳ thật bọn hắn không phải không cân nhắc qua nhường phụ mẫu đi khách sạn ở tạm, chỉ là lao lưỡng khẩu lúc ấy đã say đến thần trí không rõ, căn bản không có cách nào chính mình đi khách sạn, không có cách nào, Triệu Âm chỉ có thể mang theo Liễu Mộng Ly đi ra ngoài, khác tìm chỗ đặt chân. Ngươi cảm thấy chỗ này thế nào? Trên đường, Triệu Âm chặn chiếc xe taxi, trực tiếp hướng cách Long Miên tiểu gần nhất bờ biển lái đi. Tuy nói đã là mùa xuân, có thể đế đô ban đêm vẫn như cũ lộ ra hàn ý, lạnh nhất thời điểm nhiệt độ không khí có thể rơi xuống âm 2 độ. Liễu Mộng Ly bọc lấy thật dày áo lông, theo thật sát Triệu Âm bên người, mà Triệu Âm mặc cùng lúc đến không có gì khác biệt, vẫn là món kia áo sơ mi đen. Người không lạnh sao? Liễu Mộng Ly nhìn xem Triệu Âm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Theo đi ra ngoài bắt đầu, nàng liền lặp đi lặp lại hỏi Triệu Âm muốn hay không thêm bộ y phục, có thể Triệu Âm mỗi lần đều trực tiếp từ chối hảo ý của nàng. Liễu Mộng Ly nguyên vốn còn muốn đem phụ thân một bộ y phục đưa cho Triệu Âm xuyên, hiện tại Triệu Âm không chịu muốn, nàng cũng không biện pháp khác. Ngay từ đầu, Liễu Mộng Ly coi là ban đêm sẽ không quá lạnh, có thể vừa đi ra ra môn, muộn gió thổi qua, lạnh leo thấu xương trong nháy mắt bao lấy toàn thân. Bắc Kinh mùa đông vốn là lạnh, không nghĩ tới mùa xuân cũng một chút ấm áp đều không có. Có thể giờ phút này Triệu Âm lại giống người không việc gì dường như, hoàn toàn không bị hàn ý ảnh hưởng, thậm chí liền một chút phát run dáng vẻ đều không có. Muốn nói Triệu Âm là cố ý giả vờ, giống như cũng rất không có khả năng, người bình thường căn bản không có cách nào tại chỉ có mấy chuyến bờ biển, đón gió biển còn có thể chấn định như vậy. Huống chi, Triệu Âm đã là bạn lữ của nàng, không cần thiết ở trước mặt nàng làm loại này không có ý nghĩa ngụy trang. Tại Liễu Mộng Ly xem ra, Triệu Âm loại hành vi này thực sự ngây thơ, quả thực là vì vậy mạnh, hoàn toàn mặc kệ thân thể của mình. Nhưng nàng lại cảm thấy, Triệu Âm tuyệt đối không phải biết làm loại này ngây thơ sự tình người. Không lạnh a, như thế ấm áp thời tiết, làm sao lại lạnh đâu? Triệu Âm một bên nói, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Thật hay giả? Liễu Mộng Ly bán tín bán nghi nắm tay khoác lên trên lan can, trong nháy mắt đó, thấy lạnh cả người theo đầu ngón tay trực tiếp vọt đến đỉnh đầu, lạnh đến nàng cơ hồ hoài nghi đời người. Ngươi thật là ngây thơ. Liễu Mộng Ly chừng Triệu Âm một cái nói rằng, ta làm sao lại ấu trí? Triệu Âm bất đắc dĩ cầm Liễu Mộng Ly tay. Ai? Tay của ngươi thế nào như thế ấm áp? Liễu Mộng Ly chừng mắt nhìn, trong nháy mắt cảm giác một cô ấm áp truyền khắp toàn thân, phản phất có một dòng nước nóng tràn vào trong thân thể, cực kỳ thoải mái. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Giờ phút này, Liễu Mộng Ly hoàn toàn tin tưởng, Triệu Âm là thật không sợ lạnh. Trong nội tâm nàng thầm suy nghĩ, nếu là chính mình cũng có mạnh như vậy chịu rét năng lực, cũng không cần bọc lấy dày như vậy nặng áo lông. Đây chính là ta và ngươi không giống. Triệu Âm cố ý thừa nước đục thả câu, mang trên mặt thần bí thần sắc. Tốt tốt tốt, thân thể ngươi tốt, ta thể chất yếu, dạng này tổng được rồi. Liễu Mộng Ly giờ mới hiểu được, có ít người thể chất sinh ra liền cùng người khác khác biệt. Liền giống bây giờ, nàng ngay từ đầu coi là Triệu Âm là tại giả vờ giả vịt, nhưng trên thực tế người ta là thật không sợ lạnh, thậm chí còn cảm thấy nóng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Liễu Mộng Ly cảm thấy thân thể của mình tố chất kỳ thật cũng không tính chênh lệch. Nhớ ngày đó lên đại học thời điểm, thể đo thành tích mặc dù không phải toàn lớp thứ nhất, nhưng ở nữ sinh bên trong tuyệt đối là hạng nhất, trong lớp nam sinh phần lớn cũng không sánh nổi nàng. Không có cách nào, đây chính là thể chất bên trên trời sinh chênh lệch. Dù vậy, Liễu Mộng Ly cho tới nay tố chất thân thể đều xem như coi như không tệ. Kỳ thật cái này cùng tố chất thân thể có được hay không không có quan hệ gì. Triệu Âm mỉm cười nói, hắn cũng dự định không giấu giếm nữa, đem chính mình mục đích thật sự nói cho Liễu Mộng Ly. Tương lai thế giới sẽ là tu tiên giả khắp nơi có thể thấy được thời đại, Liễu Mộng Ly là người mình yêu mến, Triệu Âm không muốn để cho nàng gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên mang Liễu Mộng Ly cùng một chỗ tu luyện, liền thành hắn chuyện ắt phải làm. Đó cùng cái gì có quan hệ? Chẳng lẽ là da của ngươi tương đối dày? Liễu Mộng Ly cười trêu ghẹo nói. Liễu lão sư, ngài cái này trò đùa lạnh lùng cũng quá không có gì vui. Triệu Âm liếc mắt, trong mắt hắn, Liễu Mộng Ly vốn là nên văn tĩnh ưu nhã bộ dáng, giảng trò cười thực sự không phải nàng am hiểu, thậm chí nhường không khí hiện trường đều biến có chút xấu hổ. Nghe xong lời này, Liễu Mộng Ly lập tức ngậm miệng lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút gặp khó, nói không chừng về sau đều không có hào hứng thật vui vẻ giảng trò đùa lạnh lùng. Không lộn xộn, Liễu lão sư, kỳ thật ta là một gã tu chân giả. Triệu Âm thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, nghiêm túc nhìn xem Liễu Mộng Ly, ta biết ngài khả năng không tin, nhưng ta có thể chứng minh cho ngài nhìn. Hắn tiếp lấy cười nói, cũng tỉ như ngài hiện tại mặc áo lông, ta có biện pháp nhường trong đó của ngài áo biến mất. Lời kia vừa thốt ra, Liễu Mộng Ly gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng dùng một loại ánh mắt khác thường đánh giá Triệu Âm, ánh mắt kia nhường Triệu Âm trong lòng rất không được tự nhiên. Ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhường ngài kiến thức hạ năng lực của ta, cũng không có ý định nhường ngài chịu đông lạnh, ngài nhìn kỹ. Triệu Âm nói xong, thiện tay phẩy tay. Có thể kế tiếp, biến hóa gì đều không có xảy ra. Liễu lão sư, chính ngài cảm thụ hạ. Triệu Âm tiếp tục nói. Liễu Mộng Ly cúi đầu xuống, quả nhiên cảm giác được trước người trở nên lạnh lẽo, nàng cẩn thận thể hội một lát, mới giật mình nội y thật không thấy. Ngay sau đó, nàng yên lặng móc ra điện thoại di động của mình. Ngài đây là muốn làm gì? Triệu Âm nhìn xem Liễu Mộng Ly cử động khác thường, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Ta đang suy nghĩ, là nên báo động, vẫn là đem ngài đưa đến bệnh viện tâm thần đi? Liễu Mộng Ly chăm chú nhìn Triệu Âm, trong đôi mắt mang theo một tia uy hiếp, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Triệu Âm cái này căn bản không phải pháp thuật gì, thuần túy chính là đang đùa lưu manh. Theo lý thuyết, ta là bạn trai của ngài, coi như ta đã làm những gì, cũng hợp tình hợp lý, ngài báo động cũng vô dụng. Triệu Âm giải thích. Vậy ta liền đem ngài đưa vào bệnh viện tâm thần Liễu Mộc Ly suy tư một chút, cảm thấy Triệu Âm lời này giống như cũng có mấy phần đạo lý. Bệnh viện tâm thần cái nào có thể cho phép hạ người như ta? Triệu Âm một bên nói, một bên đem Liễu Mộc Ly đặt tại trên lan can, ta lại cảm thấy, Liễu lão sư, ngài kỳ thật chỉ có một con đường có thể đi. Cái này, đến cùng là đường gì a? Liễu Mộc Ly vô ý thức dùng mình một cái, một cố ý lạnh lặng yên bỏ lên trên lưng. Chớ do dự, gia nhập ta, dẫn thân vào trận này quang vinh tiến hóa a. Ngài sẽ không phải là A Niệm đã thấy nhiều, mê mẩn đi. Liễu Mộc Ly nhịn không được liếc mắt nhà rảnh. Gần nhất có một bộ từ hấp dẫn trò chơi cải biên A Niệm nhiệt độ đặc biệt cao, ngay tiếp theo trong trò chơi kinh điển anh hùng, cơ giới tiên khu Việt Tỏ cũng thành hấp dẫn nhân vật, mà gia nhập quang vinh tiến hóa a chính là Việt Tỏ mang tính tiêu chí lời kịch. Thật không nghĩ tới Liễu lão sư ngài thế mà cũng biết bộ này A Niệm. Triệu Âm hơi kinh ngạc. Ta nào có ở không nhàn chú ý những này, còn không phải bị trong lớp đám kia cả ngày vây quanh ạ niệm chuyển học sinh mưa dầm thấm đất. Liễu Mộc Ly một bên nói, một bên lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng hồi tưởng lại lớp học những cái kia học sinh cấp 3, thế mà còn học ạ niệm bên trong trung nhị lời kịch, trong phòng học huyên náo xôn xao. Chúng tan học một vang, bọn hắn liền giật ra tiếng nói hô to, thanh âm kia to đến phảng phất muốn đem cả tòa lầu dạy học nóc nhà đều là tung. Liễu Mộc Ly hướng tới làm việc lôi lệ phong hành, nhìn thấy cảnh tượng này, trực tiếp đem những cái kia lớn tiếng ồn ào học sinh gọi vào trước mặt, kéo lấy bọn hắn học bổ túc bài tập, một lòng muốn để bọn hắn đem càng nhiều tinh lực thả tại học tập bên trên, tranh thủ có thể có tiến bộ. Nhất là cái kia gọi Mộ Dung Thu Địch tiểu cô nương, còn cùng gió học cái gì kim ti đảng nàng liền kim ti đảng chỉ chính là gìn cũng không biết. Hiện tại ta mỗi ngày đều giữ lại nàng xuống tới học bù, liền là muốn cho nàng minh bạch, đem từ ngữ hàm nghĩa biết rõ ràng trọng yếu bao nhiêu. Nói đến chỗ này, Liễu Mộc Ly ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý cười. Kỳ thật, đối với học sinh có chính mình sau khi học xong yêu thích, Liễu Mộc Ly cũng không phản đối, nhưng điều kiện tiên quyết là những này yêu thích không thể ảnh hưởng bình thường học tập sinh hoạt. Nhất là Mộ Dung Thu Địch, xem như cao 12 ban nhỏ người dẫn đầu nàng nháo cho lên, trong lớp những bạn học khác liền theo nào, trang diện kia loạn tựa như một đám người đang cố ý quấy rối, thực sự nhường người đau đầu. Hiện tại hài tử à, sát thực so ra kèm chúng ta khi đó hiểu chuyện, nhớ năm đó chúng ta đến trường, có thể so với bọn hắn nhu thuận nhiều. Triệu Âm nhớ lại học sinh của mình thời đại, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, khi đó bạn học cùng lớp từng cái đều thủ kỷ luật, trên lớp học yên lặng, mặc kệ lao sư nói cái gì, cũng chưa hề người tùy tiện xem vào, càng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Thời điểm đó chúng ta, nhiều kính trọng lao sư, nhìn nhiều trọng đạo nghĩa a. Muốn nói năm đó, Triệu Âm ngươi mới được xưng tụng là chân chính học sinh ba tốt đâu. Liễu Mộc Ly trêu ghẹo nói, ngài cái này quỷ nghịch ngợm, còn không biết xấu hổ nói ta. Liễu Mộc Ly duỗi ra ngón tay, một bên vạch lên số, một bên đếm kỹ hắn quá khứ tai nạn xấu hổ. Ngài lúc đi học, lên lớp tổng yêu cục xuống bàn đi ngủ, tan học còn luôn yêu thích cùng người đánh nhau, không ít bị lao sư gọi ra trưởng, ngay cả làm việc đều muốn tìm người khác hỗ trợ viết dùm. Ngài cũng là nói cho ta một chút, còn có cái gì chuyện hoang đường là ngài chưa làm qua. Hiện tại những học sinh này chơi những cái kia hoa văn, toàn đều là các ngươi năm đó chơi còn lại, ta đều chẳng muốn nói bọn hắn. Nguyên một đám không có gì bản lĩnh thật sự, còn luôn cảm thấy có thể đem lão sư hồ lộ qua, kỳ thật ta chẳng qua là lười nhác vạch trần bọn hắn mà thôi. Liễu Mộc Ly nhả danh lên, thần sắc phá lệ chăm chú. Nếu là thật nói lên Triệu Âm năm đó những cái kia không hợp thói thường sự tình, kia thật đúng là ba ngày ba đêm đều đến không hết. Bất quá ta cảm thấy, có một việc, hiện tại những học sinh này chỉ sợ đời này đều không có dũng khí đi làm. Triệu Âm nói lời này lúc, trên mặt không có chút nào xấu hổ, ngược lại mang theo vài phần đắc ý hắn thấy, thời còn học sinh nếu là không có trốn qua mấy lần khóa, không có đánh qua mấy lần giá, đều không có ý tứ cùng người khác nói chính mình làm qua học sinh. Nghĩ đến đây nhi, Triệu Âm trong lòng liền tràn đầy hài lòng. Bất quá, nếu là theo Liễu Mộc Ly góc độ đến xem, khẳng định sẽ cảm thấy loại ý nghĩ này cùng cách làm quá không ra gì. Đến cùng là chuyện gì a? Liễu Mộc Ly tò mò truy vấn. Hướng lao sư thổ lộ a. Triệu Âm nhíu lông mày, vừa cười vừa nói, nếu là bàn về năm đó nhất khác người sự tình, vậy tuyệt đối không phải cái này không còn ai. Chương 284, nào có qua 8 tuổi liền không thể tu luyện đạo lý. Chương 284, nào có qua 8 tuổi liền không thể tu luyện đạo lý. Lúc trước chuyện này còn một lần thành toàn trường thầy trò trò cười lúc trà dư tiểu hậu, bất quá cuối cùng Triệu Âm ứng đối phương thức cũng là rất để cho người ta bội phục, lúc ấy không ít người đều coi hắn là thành dám nghĩ dám làm tấm gương. Dù sao, chủ động hướng lao sư thổ lộ, cũng không phải ai cũng có can đảm này, đây quả thực là đem gan lớn ba chữ phát vùng tới cực hạn. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ sách việc này, Liễu Mộc Ly bất đắc dĩ nâng đỡ chán đầu, thực sự cảm thấy Triệu Âm cao trung lúc những cái kia cử động hoang đường đến quá mức. Có thể rõ ràng là như thế này, chính mình lúc trước đến cùng là coi trọng hắn điểm nào nhất nữa nha. Chẳng lẽ là ưa thích hắn cả ngày gây chuyện thị phi, không chịu an phận bộ dáng sao? Liễu Mộc Ly cuối cùng bất đắc dĩ ngoắc ngoắc khỏe môi, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, động trước nhất tâm người, vẫn là mình. Muốn nói Triệu Âm, tuyệt đối là Liễu Mộc Ly dạy học kiếp sống bên trong khó khăn nhất quản giáo học sinh, thậm chí phóng nhãn tất cả lao sư kinh nghiệm, chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng khiến người ta nhức đầu. Đúng rồi, ngươi bây giờ tin trên thế giới có siêu sức mạnh tự nhiên sao? Triệu Âm đưa tay vòng lấy Liễu Mộc Ly, thanh âm nhẹ nhàng. Ta vậy mới không tin đâu, ngươi nói đây đều là nói chuyện không đâu lời nói, rõ ràng chính là dùng để làm trò đùa quái đản trò vặt. Liễu Mộc Ly lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, làm sao có hơn nghìn người thật tin tưởng trên thế giới có thật siêu hiện tượng tự nhiên a, cái này cũng quá hoang đường.
Kỳ thật ta có biện pháp chứng minh siêu sức mạnh tự nhiên là thật tồn tại, chính là sợ ngươi sẽ biết sợ. Triệu Hâm nói tiếp.
Biện pháp gì a?
Liễu Mộc Ly vấn đề vừa hỏi ra lời, đồng nhiên cảm giác thân thể giống như thoát ly mặt đất, ngay sau đó, vậy mà chậm rãi hướng bầu trời bay lên.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Liễu Mộc Ly cảm thấy mình giống tại làm một trận không chân thực động, chính mình vậy mà thật bay lên. Nàng tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, nhìn kỹ lại, phát hiện mình quả thật tại một chút xíu hướng trên trời bay. Nàng không tự chủ được ngắm nhìn bốn phía, muốn biết rõ ràng Triệu Hâm đến cùng dùng biện pháp gì mới làm được. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, giống súng phun lửa cái này thiết bị, giống như liền có thể cung cấp đầy đủ động lực để cho người ta bay lên. Nói không chừng đây cũng là Triệu Hâm làm trò đùa quái đản, muốn hù dọa chính mình. Nếu là đổi lại người khác, Liễu Mộc Ly có lẽ còn có thể hơi hơi dễ dàng tiếp nhận một chút, nhưng đối phương là Triệu Hâm, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử này vì làm trò đùa quái đản, từ trước đến nay là chuyện gì đều làm ra được. Nghĩ được như vậy, Liễu Mộc Ly lại hồi tưởng lại năm đó giáo Triệu Hâm lúc, những cái kia để cho người ta đau đầu tới không được chuyện cũ. Người đang tìm cái gì đâu? Triệu Hâm nhìn xem Liễu Mộc Ly, thấy trên mặt nàng tràn đầy hoài nghi, còn đang không ngừng mà nhìn xung quanh. Ta đang tìm người máy bay không người lái giấu chỗ nào rồi? Liễu Mộc Ly chăm chú nhìn hắn, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhàm chán tới dùng máy bay không người lái lừa ngươi sao? Triệu Hâm cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ lưu lại trò đùa quái đản bóng ma vậy mà sâu như vậy, hơn nữa những cái kia chuyện hoang đường, hắn cũng không phải cố ý muốn làm a cái này cũng khó mà nói, ai biết ngươi có phải hay không thật nhàm chán như vậy đâu. Loại sự tình này cũng không có chuẩn. Liễu Mộc Ly nửa điểm không chịu nhả ra. Được thôi, ta thật sự là đối ngươi không cách nào. Đã ngươi cảm thấy là máy bay không người lái, vậy coi như là máy bay không người lái tốt. Hôm nay ta liền dẫn ngươi thể nghiệm điểm kích thích, để ngươi mở mang tầm mắt. Triệu Hâm nói xong, ôm Liễu Mộc Ly, trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. A Liễu Mộc Ly vừa muốn mở miệng, một cô mãnh liệt cuồng phong liền đột nhiên rót vào trong miệng nàng. Ngay sau đó, tiết hầu bị thổi làm lại chát. Nàng khó khăn mở to mắt, liền thấy chính mình đang không ngừng rơi xuống. Loại kia mất đi sức hút trái đất mất trọng lượng cảm giác, nhường nàng toàn thân cũng bị mất khí lực, tay chân căn bản không lấy sức nổi, rõ ràng muốn ôm chặt lấy Triệu Hâm, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Cho dù trong lòng tin tưởng Triệu Hâm chắc chắn sẽ không để cho mình xảy ra chuyện, nhưng giờ phút này Liễu Mộc Ly trong lòng sợ hãi, vẫn là hoàn toàn vượt trên lý tính. Nàng không có trực tiếp nhọn kêu đi ra, đã là dùng cực lớn sự nhẫn nại. Chủ yếu cũng là bởi vì nàng căn bản không có cơ hội thét lên, dương ra miệng, mãnh liệt gió liền trực tiếp xông vào trong cổ họng, muốn kêu ra tiếng, kỳ thật cũng rất khó khăn. Cảm giác thế nào? Có ý tứ sao? Triệu Hâm một bên không ngừng rơi xuống dưới, một bên nhìn về phía trước người Liễu Mộc Ly, mang trên mặt ý cười hỏi. Liễu Mộc Ly hé miệng, giống như là muốn nói gì, nhưng từ trong miệng nàng phát ra thanh âm, cơ hồ đều bị gào thét gió thổi mất tung ảnh. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể nào quen thuộc loại này hạ xuống cảm giác. Liêu lão sư, chớ nói nữa, thật tốt thể hội một chút loại cảm giác này a. Triệu Hâm cười cười, ngay tại cách xa mặt đất chỉ còn mười mấy thước thời điểm, đột nhiên đình chỉ rơi xuống. Trong nháy mắt đó, Liễu Mộc Ly chỉ cảm thấy trái tim dường như trực tiếp từ trên cao mạnh mẽ đập xuống. Loại kia theo sâu trong đáy lòng lan tràn ra cảm giác đau đớn, phá lệ rõ ràng. Trong lòng bấn vẻ, không ngừng chìm xuống dưới thư vị, nhường trái tim của nàng không chế không nổi sinh ra sợ hãi. Phần bụng còn mơ hồ có chút nở, thậm chí nhường nàng sinh ra mong muốn nôn mửa dục vọng. Triệu Hâm dĩ nhiên không phải cố ý muốn để nàng khó chịu, chỉ là muốn thật tốt mang nàng thể nghiệm một loại không giống cảm thụ. Tuy nói ngay từ đầu xác thực cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không lâu lắm, Liễu Mộc Ly liền dần dần thích ứng. Dù sao, trong lòng mỗi người đều từng có ở trên trời bay lượn hướng tới. Bây giờ có cơ hội tự mình cảm thụ phi hành trên không trung tư vị, tự nhiên sẽ phá lệ vui vẻ, Liễu Mộc Ly cũng không ngoại lệ. Chơi trong chốc lát sau, Liễu Mộc Ly phát hiện chính mình vẫn là không tìm được bất kỳ máy bay không người lái tung tích. Mặc dù cảm thấy chuyện này đặc biệt hoang đường, nhưng này loại chân thực xúc cảm, thật liền như chính mình đang ở trên bầu trời bay lượn như thế. Cũng khó trách Triệu Hâm sẽ tin tưởng siêu sức mạnh tự nhiên là thật tồn tại. Người dẫn ta tận mắt xác nhận siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại, có phải hay không dự định để cho ta cũng gia nhập tu tiên đội ngũ à? Liễu Mộc Ly kỳ thật cũng đối với chuyện này tràn ngập hiếu kỳ, thế là mở miệng hỏi. A, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Triệu Hâm cười hỏi ngược lại. Thật là ta tại trên mạng nhìn trong tiểu thuyết nói, thời kỳ thiếu niên là tu tiên thích hợp nhất giai đoạn, tuổi tác càng lớn, tu tiên độ khó lại càng lớn, cuối cùng có thể đạt tới hiệu quả cũng biết càng chênh lệch, lời này là thật sao? Liễu Mộc Ly tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Nha, thật không ngờ tới ngươi cũng biết nhìn cái này tiểu thuyết ta. Triệu Hâm vẫn cảm thấy Liễu Mộc Ly tính cách văn tĩnh, cầm trong tay không phải sách giáo khoa, chính là cái khác kinh điển sáng tác, cũng chưa hề nghĩ tới nàng sẽ nhìn tiểu thuyết mạng. Hơn nữa, Liễu Mộc Ly vẫn là dựa vào chính mình tự học thi đậu nghiên cứu sinh, hiện tại là Đế Đô Đại học đang học nghiên cứu sinh. Bất quá, nàng bình thường phần lớn thời gian đều tại trên mạng học tập cùng giao lưu, tại trong hiện thực sinh hoạt cũng không có cái gì chân chính thổ lộ tâm tình bằng hữu. Lời này của ngươi nói đến không có đạo lý à, ta cái này 780 điện thoại dùng đến như thế thuật tay, dựa vào cái gì không thể lấy nó đọc tiểu thuyết? Ta gần nhất đang truy càng xuyên Việt bãi ác, nữ chính người thiết lập đều sụp đổ nội dung đặc sắc lắm đây. Liễu Mộc Ly có chút nhếch miệng, khắp khuôn mặt là không tán đồng vẻ mặt. Kỳ thật, tính cách quá mức dịu dàng văn tĩnh, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, rất dễ dàng làm cho tất cả mọi người đều xem nàng như thành không có nửa điểm dục vọng thánh nhân. Tại đại gia trong ấn tượng, nàng dường như liền nên đối tất cả sự vật đều không có chút hứng thú nào, giống tiểu thuyết loại này dùng để bông lòng sách báo, căn bản liền không nên cùng nàng dính líu quan hệ. Nhưng người khác cho nàng dán lên nhãn hiệu, mong muốn hoàn toàn sẽ toang, thực sự quá khó khăn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng nhìn quyển tiểu thuyết cũng giống như làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, chỉ có thể giấu giếm người bên cạnh bụng trùng động. Đừng nói sang chuyện khác, mau nói lời nói thật.
Ai, thật không nghĩ tới, tại đại gia trong lòng như là thánh khiết người Liễu lão sư, thế mà cũng biết đọc tiểu thuyết, hơn nữa còn là loại này tương đối nhỏ chúng loại hình. Bất quá quyển sách này tác giả, cho dù tình cảnh gian nan, vẫn như cũ kiên trì đổi mới, phần này nghị lực xác thực đáng giá tán thưởng. Triệu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Liễu Ngọc Ly, lại hỏi tiếp, nói trở lại, ngươi xem nhiều như vậy tu tiên tiểu thuyết, tổng phải biết, có phương pháp gì có thể giúp ngươi mở ra về sau con đường tu luyện a? Huống chi, ngươi cũng tin tưởng, tại tu tiên thế giới bên trong, như thế nào mới tính tuổi trẻ a? Tại tu tiên giả ở trong, 300 tuổi trở xuống cũng có thể coi là làm nhỏ tuổi, ngươi mới 20 mấy tuổi, sao có thể nói mình lớn tuổi đâu? Hắn một bên nói, một bên lắc đầu bất đắc dĩ, thực sự không hiểu rõ, là ai truyền ra thoáng qua một cái 8 tuổi liền rốt cuộc không có cách nào đi đến con đường tu luyện loại này hoang đường lời đồn. Cách nói này thuần túy là không có chút nào căn cứ mê sảng, nào có qua 8 tuổi liền không thể tu luyện đạo lý. Phải biết, tu chân giả thường thường có hơn ngàn năm tuổi thọ, nếu là qua 8 tuổi liền mất đi tu luyện tư cách, kia giống nguyệt như thế, khi còn bé trong nhà nghèo khó, không thể sớm tiếp xúc người tu luyện, chẳng phải là sớm cũng chỉ có thể làm người bình thường. Kỳ thật tu tiên cũng không có cái gì nghiêm khắc cánh cửa, chỉ cần có tu luyện ý nghĩ, tuổi tác căn bản không tính là vấn đề. Có thể hay không tại tu luyện trên con đường này lấy được thành tựu, mấu chốt vẫn là đến dựa vào chính mình ngày mai cố gắng. Ngươi nói rất có đạo lý, xem ra trong tiểu thuyết viết những nội dung kia đều không thể tin. Liễu Mộc Ly muốn từ bản thân trước đó nhìn mấy bản tu tiên tiểu thuyết, bên trong đều nâng lên muốn theo mấy tuổi bắt đầu tu luyện, không phải liền sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút liền có thể phát hiện, những cái kia thuyết pháp tất cả đều là lời nói vô căn cứ, thiên phú vốn là trời sinh, cùng một người tuổi tác không có chút nào quan hệ. Có thể nàng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lại mang tới một vẻ lo âu, bất quá, ta thật có chút lo lắng, mình rốt cuộc có hay không tu luyện thiên phú. Đừng lo lắng, trong tay của ta có không ít đan dược, dùng để ủng hộ ngươi tu luyện song toàn không có vấn đề. Triệu Âm vừa nghĩ tới Nhan Tịch cho lúc trước chính mình những đan dược kia, trong lòng liền rất có lực lượng, phụ dưỡng Liễu Ngọc Ly tu luyện, tuyệt đối là dư xài. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, đi thôi, ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút linh căn, nhìn xem tư chất của ngươi đến cùng thế nào. Vừa dứt lời, Triệu Âm liền mang theo Liễu Ngọc Ly trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, hai người liền đã tại Long Hy tiểu điếm làm xong thủ tục nhập cư. May mắn mà có Lăng Tử Phong quan hệ, Triệu Âm không có phí nhiều ít khí lực, liền lấy được khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống thẻ phòng. Tuy nói Lăng Tử Phong hiện tại đã không tại thế tục giới sinh sống, nhưng hắn đối thế tục giới lực không chế, cũng không hề có yếu bất qua, cho nên nhà này Long Hy tiểu điếm vẫn như cũ vận doanh đến đâu vào đấy, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Chương 285, việc này cùng mẹ ta có quan hệ, hiện tại đã có người đang theo đuổi nàng. Chương 285, việc này cùng mẹ ta có quan hệ, hiện tại đã có người đang theo đuổi nàng. Kỳ thật tại trước khi lên đường, Liễu Ngọc Ly liền đã làm tốt khả năng không cách nào bình an trở về chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này nàng to mò nhìn Triệu Âm, hỏi, sau đó phải làm cái gì, ngươi nói thẳng là được. Dù sao nàng đối kiểm trắc linh căn chuyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Âm ánh mắt rơi vào Liễu Ngọc Ly trên thân, ngữ khí bình tĩnh nói, bước đầu tiên, ngươi trước tiên đem y phục của mình cởi xuống. Liễu Ngọc Ly không có mơ tưởng, nàng cùng Triệu Âm sớm đã là thân mật người yêu, cởi quần áo chuyện này đối với nàng mà nói, cũng không có gì tốt thẹn thùng. Thế là nàng động tác rất nhanh, không đầy một lát liền đem quần áo toàn đều cởi đi. Nhưng nhìn tới cử động của nàng, Triệu Âm lại nhịn không được chật chật lưỡi, trên mặt lộ ra không nín được cười biểu lộ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta cũng không phải khiến ngươi, hắn một bên nói, một bên từ trong ngực xuất ra một khối đá đưa tới Liễu Ngọc Ly trước mặt, kỳ thật kiểm trắc linh căn đặc biệt đơn giản, ngươi chỉ cần đem một cái tay đặt ở tảng đá kia bên trên là được. Ngươi Liễu Ngọc Ly chăm chú nhìn trước mắt khối này, nhìn mười phần đá bình thường, lập tức tức giận đến nói không ra lời. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mình bị Triệu Âm trêu cợt, nhưng lại không có biện pháp gì phản bác. Kỳ thật nàng đã sớm mơ hồ đoán được, Triệu Âm là đang cố ý đùa nàng, thậm chí cảm thấy đến hắn tỷ lệ lớn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình. Bất quá xem như Triệu Âm bạn gái, nàng ngược cũng không phải rất để ý loại này nhỏ trò đùa. Có thể hiện tại xem ra, Triệu Âm cũng chỉ là đơn thuần vì trêu cợt nàng mới làm như vậy. Cái này nhường nàng thực sự không thể chịu đựng được, trong lòng tràn đầy khó chịu. "Uy, ngươi đừng kích động như vậy à, ngươi sẽ như vậy muốn, chỉ có thể nói rõ là chính ngươi muốn lệnh, tư tưởng không đủ đơn thuần." Nhìn xem Liễu Mộng Ly nổi giận đùng đùng bộ dáng, Triệu Âm tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. "Đều tới lúc này, ngươi còn đang kiếm cớ giảo biện." Liễu Mộng Ly không nói hai lời, trực tiếp xông lên tiền đến, đối với Triệu Âm một trận đấm đá. Nhưng mà, thời gian bất chi bất giác liền đi qua dòng dã 3 giờ. Giờ phút này Liễu Mộng Ly mí mắt nặng nề đến không nhấc lên nổi, tràn đầy buồn ngủ, toàn thân đau nhức đến cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. "Đến, đem tay của ngươi để lên." Triệu Âm lần nữa đem khối kia đá kiểm tra linh căn đưa tới Liễu Mộng Ly trước mặt. Liễu Mộng Ly hiện tại chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc, về phần kiểm tra linh căn, nàng cảm thấy chờ tỉnh ngủ lại làm cũng không muộn. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng tiện tay liền đem một cái tay đặt ở trên tảng đá, ngay sau đó liền nặng nề ngủ thiếp đi. Có thể nàng bên này vừa nhắm mắt lại không bao lâu, tảng đá kia bỗng nhiên toát ra ánh sáng màu lam chói mắt, trong nháy mắt liền đem cả phòng chiếu lên giống ban ngày như thế sáng tỏ. Chỉ có Liễu Mộng Ly một người ngủ được phá lệ thơ ngọn, đối chung quanh phát sinh biến hóa không có chút nào phát giác. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Âm nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn ngộng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không có manh mối tự. Hắn bạn bạn không ngờ tới, Liễu Mộng Ly tư chất tu luyện vậy mà lại kinh người như thế. Cuối cùng là cái gì loại hình linh căn đâu?
Triệu Hâm gấp đội vàng lấy ra tu tiên tương quan điện tịch, từng tờ cẩn thận đọc qua. Công phu không phụ lòng người, hắn rốt cục tại trong điện tịch tìm tới cùng cảnh tượng trước mắt tương xứng ghi chép. Khi ánh mắt rơi vào trong sách vở văn tự lúc, Triệu Hâm hai mắt đống nhiên trợn lên, lòng tràn đầy đều là chấn kinh. Liễu Ngọc Ly thế mà người mang trong truyền thuyết lực lượng cường đại nhất thủy linh thể, cái này sao có thể? Không thể nào. Liễu Ngọc Ly nàng vậy mà Triệu Hâm dùng sức đè lên mi tâm, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, mong muốn xác nhận hết thể trước mắt cũng không phải là hư ảo. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết cực kỳ hy hữu thần thủy thể chất sao? Tuy nói hệ thống trước đó đề cập qua, nguyên câu chuyện này bên trong các vị nhân vật nữ chính đều có không tầm thường xuất thân cùng tiên phú, nhưng Triệu Hâm vẫn là không có dự liệu được, Liễu Ngọc Ly thể chất sẽ đặc thù tới loại trình độ này. Cho dù ngày bình thường nhìn tầm thường nhất, Liễu Ngọc Ly, vậy mà cũng nắm giữ thần thủy thể chất. Khó trách Liễu Ngọc Ly bình thường biểu hiện được như vậy xuất sắc, năng lực giống như bát ngát biển cả giống như thâm hậu, lại giống nóng bỏng như mặt trời mạnh mẽ. Triệu Hâm giờ phút này rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là bởi vì nàng có dạng này thể chất đặc biệt, mới sẽ như thế ưu tú. Triệu Hâm mang theo phức tạp tâm tình nhìn Liễu Ngọc Ly một cái, không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cùng nàng cùng nhau nằm xuống tiến vào mộng đẹp. Liễu Ngọc Ly nắm giữ dạng này thể chất đặc biệt, Triệu Hâm trong lòng nhưng thật ra là thật vui vẻ. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không nhịn được hâm mộ lên những này nhân vật nữ chính, cảm thấy vận khí của các nàng thật sự quá tốt rồi. Không như chính mình, nếu như lúc trước không có xuyên việt tới thế giới này, căn bản không có khả năng nắm giữ như thế điều kiện tốt, nói không chừng tại chuyện xưa bộ thứ nhất bên trong liền đã mất đi tính mạng. Hắn thật rất hâm mộ những này nhân vật nữ chính, các nàng dường như không cần nỗ lực quá nhiều cố gắng, liền có thể nắm giữ bẩm sinh ưu thế. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hâm liền bắt đầu chỉ đạo Liễu Ngọc Ly tu luyện. May mắn mà có nàng kia thể chất đặc biệt, tại giống nhau thời gian bên trong, nàng tu luyện tiến triển phá lệ cấp tốc. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian, Liễu Ngọc Ly liền thành công đột phá, đạt đến luyện khí nhất giai. Có thể cho dù lấy được thành tích như vậy, nàng còn đang cảm thán tốc độ tu luyện của mình quá chậm. Triệu Hâm nhìn xem Liễu Ngọc Ly trên mặt bộ kia thất lạc thần sắc, đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt vỡ xẻo lẹt khí tức đập vào mặt. Hơn nữa Triệu Hâm còn cảm thấy trước mắt cảnh tượng này có chút quen thuộc. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, chính mình trước kia hình như cũng đúng Tinh Nguyệt nói qua lời tương tự, còn hướng Tinh Nguyệt khoe khoang qua tốc độ tu luyện của mình. Không nghĩ tới thế sự vô thường, phong thủy luân chuyển, có một ngày chính mình vậy mà cũng biết bị người khác dùng loại phương thức này áp chế. Chẳng lẽ mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị người khác vỡ xẻo lẹt một lần? Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình lúc trước giống như xác thực không có tốn bao nhiêu thời gian về mặt tu luyện, liền một đường thuận thuận lợi lợi đột phá đến trúc cơ cảnh. Không sai, chính mình dường như không đưa ra bao nhiêu cố gắng, liền trực tiếp đạt đến trúc cơ cảnh giới. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm trong lòng không công bằng cảm giác lập tức giảm mất không ít, cảm giác thoải mái hơn. Đương nhiên, Triệu Hâm cũng không có thật đối Liễu Mộng Ly làm cái gì, chỉ là dùng phương thức của mình nhường nàng biết, ở trước mặt mình chơi vợ xéo lẹt là phải bỏ ra một điểm nhỏ một cái giá lớn. Ở sau đó trong một ngày, Liễu Mộng Ly một mực chờ trong phòng tu luyện, chưa từng có từng đi ra ngoài. Nàng dường như hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, đối với chuyện này cho thấy cực lớn nhiệt tình, cũng giống như mê. Để cho người ta cảm thấy kỳ diệu là, cho dù đối tu luyện như thế si mê, tới ngày thứ ba, Liễu Ngọc Ly nghĩ tới mình còn có khóa mới lên, liền lập tức sớm rời đi khách sạn. Sau khi về đến nhà, nàng lại ngửa không dừng vó bắt đầu chuẩn bị lên lớp phải dùng giáo án. Theo chương trình học khai triển ngày thứ ba lên, dạy học công tác liền tiến vào thông thường trạng thái. Đây chính là Liễu Ngọc Ly đang giáo dục lĩnh vực một mực kiên thủ hạch tâm lý niệm cùng tinh thần bản chất. Nhìn xem Liễu Ngọc Ly tiến về lớp học giảng bài thân ảnh, Triệu Hâm trong lòng đã tin tưởng, giờ phút này chính mình có thể cho nàng chỉ đạo cùng trợ giúp đã vô cùng có hạn. Về sau mấu chốt, ngay tại ở Liễu Ngọc Ly theo dựa vào chính mình nghiên cứu cùng thực tiễn đi tăng lên, cho nên Triệu Hâm không tiếp tục thời điểm chú ý nàng, tiếp xuống trưởng thành cùng đột phá, tất cả đều phải coi chính nàng nỗ lực cùng cố gắng. Triệu Hâm ở trong lòng yên lặng chờ đợi, làm Liễu Ngọc Ly chân chính toàn thân tâm vùi đầu vào học tập cùng tăng lên bên trong lúc, có thể dùng càng ngắn ngủi thời gian thực hiện mục tiêu, thu hoạch thành công. Trên thực tế, coi như thật có không biết trời cao đất rộng, dự định đối Liễu Ngọc Ly bất lợi người, chỉ cần Triệu Hâm mâu thân ra mặt nói câu nào, chỉ sợ những cái kia lòng mang ác ý người và sự việc đều không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Rời đi Liễu Ngọc Ly bên người kia khiến người ta cảm thấy ấm áp hài lòng hoàn cảnh sau, Triệu Hâm về tới nhà. Lúc này, Tinh Dạ cùng Hạ Ngữ Thi quan hệ trong đó vẫn như cũ 10 phần khẩn trương. Đối mặt Tinh Dạ, Hạ Ngữ Thi vẫn như cũ không che giấu được nội tâm sợ hãi, từ đầu đến cuối ở vào vô cùng sợ hãi trạng thái. Mà Tinh Dạ bên này thì là càng không ngừng đánh giá xung quanh, đối xung quanh tất cả đồ vật đều tràn ngập tò mò. Tinh Dạ kỳ thật cũng không có khác đặc thù ý nghĩ, chỉ là lo lắng Hạ Ngữ Thi là tại chính mình dọa chính mình, nàng hoàn toàn không rõ Hạ Ngữ Thi đến cùng đang sợ cái gì. Chẳng lẽ mình thật như vậy để cho người ta sợ hãi sao? Sự thật chứng minh, đáp án thật sự chính là khẳng định. Tới trạng vạng tối lúc tan việc, Triệu Chấn Thiên về tới nhà. Triệu Hâm tại hắn vào cửa một phút này, liền lập tức đi theo hắn đi vào thư phòng. Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Triệu Chấn Thiên đem hai tay khoanh thả trước người, ánh mắt rơi vào Triệu Hâm trên thân, còn cố ý dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên mũi của mình. Cha, xảy ra chuyện lớn. Triệu Hâm thần sắc phá lệ nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng nói. Có thể có cái đại sự gì, đáng giá ngươi như thế hoảng hoảng trương trương. Triệu Chấn Thiên vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ, hắn thấy Triệu Hâm cái tuổi này rất khó gặp được chân chính có thể được xưng tụng đại sự tình huống. Việc này cùng mẹ ta có quan hệ, hiện tại đã có người đang theo đuổi nàng. Triệu Hâm hiểu rõ vô cùng Triệu Chấn Thiên tính cách cùng ý nghĩ, biết cùng hắn quanh co lòng vòng nói chút vô dụng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái kia điển hình thẳng nam tư duy, rất khó lý giải phức tạp tình cảm phương diện chuyện. Có người truy cầu mẹ ngươi, đây coi là việc ghê có gì, cùng ta lại có quan hệ gì? Triệu Chấn Thiên nhíu mày, nhìn bề ngoài rất không kiên nhẫn, nhưng trên thực tế, một cái chân của hắn đã không tự giác bắt đầu lay động. Đối với một tính cách trực sảng nam nhân mà nói, biết được thê tử của mình bị người khác truy cầu, ở sâu trong nội tâm cuối cùng vẫn là sẽ nổi lên một chút chấn động. Chỉ có điều, giờ phút này tâm tình của hắn còn chưa tới phẫn nộ giới hạn trị, lại hướng chỗ sâu kích thích một chút, tâm tình của hắn không sai biệt lắm liền có thể bị điều động. Cái này cùng ngươi cũng không quan hệ, mẹ ta vốn là xinh đẹp lại xuất chúng, chỉ có thể nói ngươi không có ánh mắt, hết lần này tới lần khác thích người bình thường. Triệu Hâm nói, khe khẽ lắc đầu. Cái gì gọi là người bình thường? Thế nào liền người tu tiên đều dám xem thường cha ngươi? Ngươi quên là ai tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn? Cầu ngươi chớ nói nữa. Lúc đầu rất ôn nhu sự tình, trải qua ngươi như thế một miêu tả, làm sao lại lại gây mũi lại dính nhau, để cho người ta buồn nôn đầu. Triệu Hâm thực sự nhịn không được nhả ránh. Hiện tại gia trưởng thật đúng là dạng này, động một chút lại xách loại chủ đề này, liền không thể đổi loại để cho người ta thoải mái một chút lời giải thích sao? Cha, những này đều không phải là trọng điểm, mấu chốt là truy cầu của mẹ ta người bối cảnh đặc biệt cứng rắn, hiện tại cũng bắt đầu bức ta mẹ, người đây có thể chịu. Triệu Hâm nhìn về phía Triệu Chấn Thiên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong hắn tức giận hưng phấn sức lực. Chương 286, bất kể là ai, dám khi dễ mẹ người, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Chương 286, bất kể là ai, dám khi dễ mẹ người, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha ai dám to gan như vậy. Vừa nghe đến bức bách hai chữ, Triệu Chấn Thiên trong nháy mắt theo trước đó hứng hở biến tinh thần căng cứng, hoàn toàn thanh tỉnh. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng nóng nảy, cảm xúc rõ ràng kích động, thê tử của mình, bình thường đau cũng không kịp, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác bức bách nàng. Trước đó những cái kia không quan trọng đối thoại cùng tâm tư, trong nháy mắt liền bị hắn quên hết đi. Đối Triệu Chấn Thiên mà nói, nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật liền ngóng trông một cái có thể tha thứ thê tử năm đó không từ mà biệt lý do. Nhưng bây giờ, người khác bức bách thê tử lựa giận, hoàn toàn vượt trên hắn đối lý do kia chấp nhất. Chính là thực lực đặc biệt mạnh người, liền nhị thúc đều đánh không lại hắn, chúng ta bây giờ nên làm gì à? Triệu Âm nhìn xem Triệu Chấn Thiên, vội vàng hỏi. Thử, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Dám đụng đến ta Triệu Chấn Thiên nữ nhân, ta không phải thu thập hắn không thể. Triệu Chấn Thiên đột nhiên đứng người lên, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức cho công ty gọi điện thoại, ở trong điện thoại cẩn thận dặn dò chính mình rời đi trong lúc đó cần phải xử lý công tác cùng chú ý hạng mục. Nói cho ngươi, bất kể là ai, dám khi dễ mẹ ngươi, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Giờ phút này Triệu Chấn Thiên rất giống huyết khí phương cương người trẻ tuổi, thê tử bị khi phụ phẫn nộ toàn biết trên mặt. Có thể cha, coi như ngài trực tiếp đi tìm hắn, chỉ sợ cũng vô dụng, nhiều lắm là chính là nhiều một mình ngài. Đi đối mặt mà thôi. Triệu Âm nói tiếp đi, giọng nói mang vẻ điểm lo lắng. Coi như nhiều ta một người, đó cũng là một phần lực lượng, một cái mạng. Nhi tử, làm việc trọng yếu nhất là có chính xác điểm xuất phát cùng kiên định tín nhiệm, năng lực hoàn toàn có thể tại làm việc quá trình bên trong chậm rãi học, chậm rãi tăng lên, tuyệt đối đừng nửa đường từ bỏ. Cha ngươi ta tại cửa hàng dốc sức làm nhiều năm như vậy, mỗi lần đầu tư có thể thành công, không phải là bởi vì ta có thể dự báo tương lai, mà là coi như biết có thể sẽ thất bại, ta cũng biết đem hết toàn lực đi làm, thẳng đến thành công. Đây cũng là mẹ ngươi năm đó thưởng thức nhất ta địa phương. Triệu Chấn Thiên cười nói, lúc trước hắn có thể cùng Nhan Tịch Ngữ tiến tới cùng nhau, dựa vào là không phải liền là cố này không chịu thua, dù là toàn cơ bắp cũng phải đem chuyện làm tốt dũng khí cùng quyết tâm đi. Cha, vậy ngài liền chuẩn bị tốt ta. Triệu Âm nhìn trước mắt ý chí chiến đấu sục sôi nam nhân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt, ngươi chuyện bên kia cũng nắm chặt, ta đều chờ không nổi muốn gặp mẹ ngươi. Triệu Chấn Thiên cười đáp lại. Nói xong, hai cha con liếc nhau, ngầm hiểu ý, không cần nhiều lời, lẫn nhau đều hiểu tâm tư của đối phương. Kỳ thật, Triệu Chấn Thiên trong lòng rất rõ ràng, Triệu Hâm mới vừa nói những lời kia, bất quá là mượn cớ để cho mình hành động. Xem như tại cửa hàng sờ soạn lần mò nhiều năm lao thương nhân, hắn làm sao lại nghe không ra nhi tử trong lời nói tầng sâu ý tứ. Nhưng hắn không có ý định điểm phá, cũng không có ý định đáp lại. Bởi vì hắn biết, chính mình đang cần muốn như vậy một bậc thang. Triệu Chấn Thiên bản thân tính cách quật cường, trong lòng lại tưởng niệm thế tử, vừa nghĩ tới năm đó nàng không từ mà biệt, biến mất vài chục năm sự tình, ngoài miệng liền không chịu chịu thua, không nguyện ý chủ động phóng ra hòa giải bước đầu tiên. Hiện tại nhi tử chủ động cho bậc thang, hắn tự nhiên theo xuống tới, không còn xoắn xuýt đi qua. Đây cũng là gần nhất Triệu Chấn Thiên một mực trong bóng tối tìm có thể thay mình công ty quản lý người nguyên nhân, lớn như thế gia tộc xí nghiệp, muốn ngắn sắp xếp thời gian tốt tất cả đến tiếp sau sự tình căn bản không có khả năng. Lần trước nếu không phải tập đoàn vận doanh còn cần hắn nhìn chằm chằm, hắn đã sớm đi tìm thế tử. Về phần Triệu Tử Du có năng lực trưởng quản tập đoàn, Triệu Chấn Thiên nhưng thật ra là công nhận, trước đó một chút an bài cũng đều là đang vì Triệu Tử Du tiếp quản tập đoàn trải đường. Dù sao hắn hiện tại niên kỷ còn chưa tới hoàn toàn về hưu, buông tay mặc kệ tình trạng. Nếu là hắn bỗng nhiên theo tập đoàn vị trí hạch tâm lui ra đến, Triệu Tử Du tại trong tập đoàn không có đầy đủ hy vọng cùng căn cơ, rất khó làm cho lòng người phục, công tác cũng không tốt khai triển. Chỉ cần hắn còn tại tập đoàn, liền có thể dựa vào tư lịch cùng lực ảnh hưởng, giúp Triệu Tử Du đè xuống những cái kia không phục của người. Chỉ khi nào đi tu tiên thế giới, liền thật không để ý tới tập đoàn sự tình, cũng không quản được Triệu Tử Du tại tập đoàn tình cảnh. Mà lần này, vừa bạn có thể mượn xử lý thê tử bị bức bách sự tình, trước để cho mình trước đó an bài tốt, đối tập đoàn trung tâm lão công nhân tạm thời phụ trách thường ngày bận rộn, đồng thời thừa cơ thanh lý mất trong tập đoàn những cái kia không phục quản, lòng mang ý đồ xấu thế lực, vì đó sau yên tâm đi tập đoàn giao cho Triệu Tử Du làm chuẩn bị. Cho nên, lần này đi tu tiên thế giới, Triệu Chấn Thiên vẫn là có ý định mang lên Triệu Tử Du. Kế tiếp, nội bộ tập đoàn cũng biết tiến hành một lần toàn diện chỉnh đốn thanh lý, cách làm này có điểm giống Minh Triều Chu Nguyên Chương vì cho cháu trai Chu Doãn Văn trải bằng đăng cơ đường, sớm thanh trừ trong triều khả năng uy hiếp hoàng quyền thế lực. Triệu Chấn Tiên từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là người bên ngoài có thể tùy ý quấy rầy người nhà của hắn, với người nhà an toàn cùng hạnh phúc tạo thành uy hiếp. Hiển nhiên, lần này quyết định mang lên Triệu Tử Du, còn có một cái mấu chốt nguyên nhân, hắn muốn cho Triệu Tử Du cũng nhìn một chút Nhan Tử Ngữ. Tại Triệu Chấn Tiên trong lòng, tuy nói Triệu Tử Du cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của mình, có thể hắn vẫn luôn đem nàng coi như thân nữ nhi giống như yêu thương, đối đãi. Cho nên, hắn cũng nóng trông Nhan Tịch Ngữ có thể tiếp nhận đứa bé này, nhường Triệu Tử Du chân chính cảm nhận được hoàn chỉnh sự ấm áp của gia đình. Lần này tiến về tu tiên thế giới, không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt hảo. Triệu Chấn Tiên chính mình muốn đi, cũng hạ quyết tâm mang lên Triệu Tử Du. Dù sao, như đem Triệu Tử Du một mình giữ lại ở thế tục trong tập đoàn, cho dù tay nàng nắm quyền lực, thân cư cao vị, cũng rất khó chân chính trôi qua vui vẻ. Mặt ngoài nhìn, Triệu Tử Du đối đi gặp Nhan Tịch Ngữ chuyện này dường như chẳng hề để ý, biểu hiện được mười phần bình tĩnh. Nhưng nàng sâu trong nội tâm những cái kia tiểu niệm đầu cùng sầu lo, căn bản không thể gạt được một mực quan tâm nàng Triệu Chấn Thiên cùng Triệu Hâm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Triệu Chấn Thiên cũng phát giác được, Triệu Tử Du rất có thể đã biết mình cũng không phải là con gái ruột chân tướng. Bởi vì lời nói của nàng cử chỉ cùng cảm xúc biến hóa thực sự quá mức rõ ràng, căn bản giấu không được. Năm nay cơm tất niên bên trên, Triệu Chấn Nam từng đề nghị mang Triệu Tử Du cùng đi tìm kiếm Nhan Tịch Ngữ, có thể Triệu Tử Du lúc ấy trực tiếp từ chối. Nàng cũng không phải là không tưởng niệm mẫu thân, càng nhiều hơn chính là lòng tràn đầy sợ hãi nhìn thấy Nhan Tịch Ngữ sau, sẽ phát hiện chính mình cùng cái gia đình này ở giữa tồn tại ngăn cách, sợ hai chính mình không có cách nào chân chính dung nhập cái nhà này. Đi qua mấy tháng này, Triệu Tử Du một mực bị loại này lo lắng có nhiều, không chỉ có biến cơm nước không vào, trạng thái tinh thần cũng không lớn bằng lúc trước. Những biến hóa này, Triệu Chấn Thiên tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn cũng hy vọng mượn lần này cùng đi tu tiên thế giới thấy Nhan Tịch Ngữ cơ hội, nhường Triệu Tử Du hoàn toàn thả lỏng trong lòng bên trong bao phủ, tiêu trừ tất cả áp lực tâm lý, chân chính tiếp nhận chính mình, cũng tiếp nhận cái gia đình này. Đồng thời, hắn tin tưởng vững chắc, thiện lương lại dịu dàng Nhan Tịch Ngữ, nhất định sẽ thích được Triệu Tử Du cái này hiểu chuyện nữ nhi. Triệu Tử Du giờ phút này tất cả lo âu và bất an, kỳ thật đều là dư thừa. "Cha, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi." Triệu Âm theo trên chỗ ngồi đứng người lên, chuẩn bị rời đi thư phòng. Trước khi ngủ đi, muội muội của ngươi thư phòng nhìn nàng một cái, gần nhất nàng giống như có không ít tâm sự. Triệu Chấn Tiên giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, căn dặn Triệu Âm nói: "Tốt, ta đã biết." Triệu Âm lên tiếng, quay người quan vào thư phòng cửa, đi thẳng tới Triệu Tử Du chuyên môn cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không đợi bên trong đáp lại, Triệu Âm liền trực tiếp đẩy cửa ra, căn bản không cho Triệu Tử Du cự tuyệt hắn tiến đến cơ hội, mở miệng hỏi: "Còn chưa ngủ đâu?" Triệu Tử Du ngồi trong thư phòng, trong tay bưng lấy một quyển sách, ngón tay lại không tự giác nhẹ nhàng rung động run một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Âm, ngữ khí bình thản hỏi: "Tìm ta có việc sao?" "Cũng không có việc lớn gì, chính là đến xem ta cái này đần độn muội muội." Triệu Âm vừa nói, một bên tại Triệu Tử Du trên ghế đối diện ngồi xuống. Triệu Tử Du nghe xong lời này, trên mặt không có chút nào sinh khí thần sắc, chỉ là ánh mắt có chút giận giật, nhìn Triệu Âm một cái, bộ dáng kia hiển nhiên là cảm thấy hắn có chút không thể nói lý. Trầm mặc một lát, Triệu Tử Du mở miệng trước phá vỡ cục diện bế tắc: "Có chuyện cứ nói thẳng đi. Ta dự định dẫn ngươi cùng đi tu tiên thế giới, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào?" Triệu Âm nhún vai. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới, Triệu Tử Du ngón tay một mực tại vô ý thức gõ trang sách, lộ ra nhưng đã đoán được chính mình là đến nói với nàng chính sự. Cái này kỳ thật không khó phỏng đoán. Triệu Tử Du trong lòng rất rõ ràng, lần thứ nhất Triệu Âm là một mình đi tu tiên thế giới, theo đạo lý mà nói, lần thứ hai khẳng định sẽ mang lên phụ thân Triệu Chấn Thiên, dạng này người một nhà liền có thể tại tu tiên thế giới đoàn tụ. Có thể vừa nghĩ tới người một nhà đoàn tụ mấy chữ này, Triệu Tử Du trong lòng liền không nhịn được nổi lên một hồi chua xót cùng thê lương. Hai cha con bọn họ tại tu tiên thế giới đoàn tụ, vậy mình đâu? Chính mình tại cái này nhà bên trong, lại tính là cái gì nhân vật? Cha mẹ ruột của nàng đã sớm không tại nhân thế, thậm chí đến bây giờ, nàng liền cha mẹ ruột một tấm hình đều không thể lưu lại. Giờ phút này, Triệu Tử Du chỉ cảm thấy mình giống như là bị toàn bộ thế giới từ bỏ, đã cô độc lại bất lực. Cái này từng để cho nàng cảm nhận được ấm áp cùng lòng cảm mến nhà, giờ phút này ở trong mắt nàng, cũng bắt đầu biến băng lãnh. Nàng càng ngày càng cảm thấy mình cùng cái nhà này không hợp nhau, tựa như hơn một cái dư người. Hơn nữa, nàng từ trong đáy lòng sợ hãi Nhan Tịch Ngữ. Đó là một loại thật sự sợ hãi, càng làm cho nàng sợ hãi là thật cùng Nhan Tịch Ngữ gặp mặt. Nàng tổng lo lắng, nếu như Nhan Tịch Ngữ không tiếp thụ chính mình, vậy mình liền sẽ hoàn toàn biến thành cái nhà này người ngoài, không còn có nơi sống yên ổn. Triệu Tử Du trong lòng rất rõ ràng, lấy Nhan Tịch Ngữ cao siêu kia tu vi, không có khả năng nhìn không ra chính mình cũng không phải là Triệu Chấn Thiên con gái ruột, càng không khả năng đem mình làm thân sinh hải tử. Dưới tình huống như vậy, Triệu Tử Du làm sao có thể không cảm thấy sợ chứ? Là một cùng Triệu gia không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ người, từ khi biết mình thân thế sau, Triệu Tử Du vẫn cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn cùng Triệu gia phụ tử quan hệ, sợ ra một chút lầm lỗi. Mặc dù phụ thân Triệu Chấn Thiên đối nàng chưa từng có khác nhau đối đãi, thậm chí còn bằng lòng đem Triệu gia tập đoàn trọng yếu như vậy sản nghiệp giao cho nàng quản lý. Phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm, nhường Triệu Tử Du trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui mừng. Có thể cũng chính bởi vì phần này nặng nề tín nhiệm, trong nội tâm nàng khủng hoảng cảm giác ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, tổng lo lắng muốn là một ngày nào thân phận chân thật của mình bị triệt để bạch trần, bây giờ có được tất cả có thể hay không trong nháy mắt biến mất, chính mình có thể hay không mất đi tất cả. Cứ việc nàng cũng biết, lấy Triệu Chấn Thiên là người, chắc chắn sẽ không làm ra vứt bỏ chuyện của nàng, nhưng này loại âm thầm sợ hãi vẫn là trong lòng nàng vùng đi không được. Chương 287, hắn đối tái hôn chuyện này, căn bản không có nửa điểm hứng thú. Chương 287, hắn đối tái hôn chuyện này, căn bản không có nửa điểm hứng thú. Thật vất vả một lần nữa tìm trở về nhà cảm giác, cảm nhận được thân tình ấm áp, nàng thực sự quá sợ hãi mất đi đây hết thảy. Có thể thoáng qua ở giữa, trong nhà xuất hiện một cái có lẽ sẽ đưa nàng xa lánh tại người bên ngoài, người này chính là Nhan Tịch Ngữ, trên danh nghĩa, Nhan Tịch Ngữ là nàng mẫu thân. Nhan Tịch Ngữ tỷ lệ lớn tuyệt không thích nàng, dù sao hai người chưa bao giờ có chung đụng thời gian, Triệu Tử Du hoàn toàn không cách nào xác định Nhan Tịch Ngữ sẽ hay không tiếp nhận chính mình. Bất quá có một chút trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Nhan Tịch Ngữ đối mình tuyệt đối không có chân chính thân tình. Dù sao giữa các nàng không có chút nào huyết thống liên quan, cũng chưa từng có thời gian dài làm bạn qua, dưới tình huống như vậy, làm sao có thể sinh sôi ra thâm hậu thân tình đâu? Đến lúc đó, phụ thân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ca ca lại sẽ đứng tại ai bên người? Triệu Tử Du càng nghĩ sâu vào, đáy lòng sợ hãi thì càng nồng đậm, kia cố vung đi không được bất an giống thủy triều nước biển, trong nháy mắt đem cả người nàng nuốt hết. Kỳ thật không cần nghĩ lại, nàng cũng tin tưởng Nhan Tịch Ngữ đang gặp phải một cái lại rõ ràng bất quá lựa chọn, một bên là con ruột, cũng chính là ca ca của mình Triệu Âm. Một bên khác thì là không có chút nào quan hệ máu mủ nữ nhi, chính nàng. Đổi lại người bên ngoài chỗ tại dạng này hoàn cảnh, lại sẽ làm ra như thế nào quyết định đâu. Triệu Tử Du từng lần một ở trong lòng nói với mình, ca ca cùng phụ thân tuyệt đối sẽ không vứt xuống nàng. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới loại kia tình thế khó xử cảnh tượng, nàng đấy lòng bối rối tựa như gãy mất tuyến hạt châu, căn bản không có cách nào khống chế. Càng suy nghĩ những sự tình này, tâm tình của nàng liền càng nặng nề, kia cô trọng lượng đặt ở ngực, cơ hồ khiến nàng thở không nổi. Kỳ thật nàng căn bản không phải ham Triệu gia tài sản. Dù sao nàng từ nhỏ tại Triệu gia lớn lên, cho dù là trọng sinh trước, sinh hoạt kết cục cũng một mực là nơi này. Ca ca, phụ thân đều ở chỗ này, nếu là thật tách ra khỏi bọn họ, Triệu Tử Du thật không biết mình người còn sống có thể còn lại thứ gì. Lấy nàng hiện tại năng lực, coi như rời đi Triệu gia, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt cũng hoàn toàn không có vấn đề. Bằng bản lĩnh của nàng, kiếm tiền nuôi sống chính mình không tính việc khó. Coi như rời đi nơi này, chỉ cần bằng lòng, nghĩ tới bên trên giàu có thời gian cũng không phải xa không thể chạm. Có thể nàng chân chính sợ, xưa nay không là mất đi Triệu gia tài sản, mà là lo lắng sẽ mất ca ca cùng phụ thân yêu thương, mất đi dưới mắt phần này thật sự thân tình. Đương nhiên, nàng cũng hướng tốt phương hướng nghĩ tới, nếu là Nhan Tịch Ngữ có thể thích nàng, tiếp nhận nàng, vậy mình không liền có thêm một vị mẫu thân, nhiều hơn một phần thân tình sao? Triệu Tử Du không phải là không có qua dạng này chờ đợi, có thể cũng chỉ là ngẫu nhiên suy nghĩ một chút. Nàng đấy lòng lo lắng nhất, sợ nhất, vẫn là Nhan Tịch Ngữ hoàn toàn không tiếp thụ chính mình, thật tới một bước kia, mới là bết bát nhất, nhất làm cho nàng gánh không được kết quả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cầm trong tay của nàng sách, ánh mắt nhìn chằm chằm trang sách, trong lòng lại một chữ cũng không nhìn thấy. Trong đầu loạn giống một đoàn cuốn cùng một chô dây gai, căn bản nghĩ không ra nửa điểm đầu mối. Trang sách bên trên văn tự ở trong mắt nàng, hoàn toàn biến thành vật mèo lại đáng sợ dáng vẻ, dường như nguyên một đám sống lại, tiến vào trong đầu của nàng, không ngừng nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Nàng hoàn toàn không biết mình đến cùng muốn cái gì, cũng không biết làm như thế nào mặt đối kế tiếp đến khả năng chuyện phát sinh. Nàng thậm chí còn nghĩ tới, có thể hay không nghĩ biện pháp ngăn cản phụ thân cùng ca ca tiếp tục cùng Nhan Tịch Ngữ tiếp xúc, dạng này có lẽ liền có thể né tránh bị bài xích kết cục. Có thể ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị chính nàng phủ định, làm như vậy quá ích kỷ, nàng không thể bởi vì sợ hãi của mình, liền cướp đi phụ thân cùng ca ca cùng thân nhân đoàn tụ cơ hội. Hơn nữa nàng thấy rất rõ ràng, ca ca Triệu Hâm kỳ thật vô cùng coi trọng vị này chưa từng gặp mặt mẫu thân, trong lòng đã sớm nóng trông có thể cùng nàng nhận nhau. Phụ thân Triệu Chấn Thiên mặc dù ngoài miệng chưa từng đề cập qua cái gì, nhưng trong lòng khẳng định cũng một mực lo lắng lấy Nhan Tịch Ngữ. Nhiều năm như vậy không gặp mặt, muốn nói trong lòng không tưởng niệm, vậy khẳng định là giả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Triệu Chấn Thiên qua nhiều năm như vậy, cũng chưa hề cùng bất kỳ nữ tính từng có quan hệ mờ, liền có thể biết Nhan Tịch Ngữ trong lòng hắn địa vị trọng yếu bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cùng Triệu Chấn Thiên bản thân một lòng tính cách có quan hệ, nhưng Nhan Tịch Ngữ trong lòng hắn chiếm không có thể thay thế vị trí, điểm này là không thể nghi ngờ. Năm đó gia gia còn khi còn sống, kỳ thật không tán thành Triệu Chấn Thiên tài giá, dù sao trong nhà đã có hai đứa bé, có thể Triệu Chấn Thiên tất cả đều từ chối. Ngay từ đầu, đối mặt gia gia thúc giục, hắn sẽ còn hảo ngôn hảo ngữ giải thích, nói mình bây giờ không vội mà tái hôn, còn có hai đứa bé muốn chiếu cố, tâm tư đều đặt ở hài tử cùng sự nghiệp trong nhà bên trên. Về sau gia gia thực sự gấp, từng lần một thuyết phục hắn, Triệu Chấn Thiên dứt khoát trực tiếp biểu lộ thái độ, coi như Nhan Tịch Ngữ đã không tại nhân thế, hắn đời này cũng không có khả năng tái giá những nữ nhân khác, càng sẽ không cùng những nữ nhân khác có bất kỳ không minh bạch quan hệ mờ. Hắn đối tái hôn chuyện này, căn bản không có nửa điểm hứng thú. Chính là như vậy một vị trọng tình lại một lòng phụ thân, Triệu Tử Du từ nhỏ đã đánh trong đáy lòng kính nể. Đối mặt coi trọng như thế Nhan Tịch Ngữ phụ thân, nàng lại có lý do gì ngăn cản phụ thân cùng người yêu đoàn tụ đâu? Trong khoảng thời gian này, Triệu Tử Du kỳ thật một mực có thể cảm giác được, Triệu Chấn Thiên tại toàn tâm toàn ý đất là nàng trải đường, giúp nàng tại Triệu gia tập đoàn đứng vững gót chân. Trong tập đoàn có không ít Triệu Chấn Thiên một tay bồi dưỡng lên lão công nhân, bởi vì không phục bị một cái tuổi trẻ nữ hài trông coi, vụ trộm cho Triệu Tử Du chơi ngang chân, tìm phiền toái. Những sự tình này đều bị Triệu Chấn Thiên một vừa phát hiện, hơn nữa đều xử lý thích đáng, giúp Triệu Tử Du dọn sạch chướng ngại. Triệu Chấn Thiên đối sự quan tâm của nàng cùng giữ gìn, không có chút nào thiếu, cái này khiến Triệu Tử Du trong lòng lại cảm động lại kính nể. Hay nói một chút ca ca Triệu Hâm. Mặc dù Triệu Hâm bình thường xưa nay không nói muốn nghiệm mẫu thân loại hình lời nói, nhưng Triệu Tử Du biết, trong lòng mỗi người đều khát vọng đạt được mẫu thân yêu thương, Triệu Hâm cũng không ngoại lệ. Hồi tưởng trước đó Triệu Chấn Nam trở về thời điểm, nhắc lên ra muốn đi thấy Nhan Tịch Ngữ, Triệu Hâm có thể là cái thứ nhất đồng ý, còn chủ động đi theo bận rộn người. Theo chuyện này liền có thể tinh tường nhìn ra hắn tâm tư, hắn kỳ thật đã sớm nóng trông có thể cùng mẫu thân gặp mặt. Cho nên, muốn ngăn cản phụ thân cùng ca ca cùng Nhan Tịch Ngữ nhận nhau, tiếp xúc, căn bản là không thể nào sự tình. Có thể thật nếu để cho nàng đi gặp Nhan Tịch Ngữ, nàng lại từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Triệu Tử Du hãm tại dạng này trong hai cái khó này, trong lòng khó chịu không được. Rất tốt. Bây giờ Triệu Hâm chủ động đưa ra muốn dẫn nàng đi tu tiên thế giới, nghe nói như thế, trong nội tâm nàng cảm xúc lập tức lại trở nên phức tạp, loại kia lo được lo mất cảm giác lần nữa dâng lên trong lòng. Một cỗ bất lực lại thê lương tư vị trong nháy mắt bao lấy nàng, nhường nàng cái mũi chua chua, kém chút nhịn không được rơi nước mắt. Chuyến đi này, chỉ sợ cũng thật không về được. Nhìn qua Triệu Tử Du giờ phút này bộ dáng, Triệu Hâm trong mắt rõ ràng đã nổi lên lệ quang, trên mặt lại vẫn treo cởi mở nụ cười. Dạng này cũng rất tốt, có thể ở tu tiên thế giới sinh hoạt, nghĩ đến nhất định đặc biệt hài lòng tự tại a. Triệu Tử Du chậm rãi gật đầu, thanh âm êm dịu nói: "Cho nên a, ta thương yêu nhất muội muội, trong nhà tất cả liền giao cho ngươi, về sau một mình ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình." Nói như vậy, ngươi là dự định không trở lại? Triệu Tử Du nhịn không được hỏi. "Không trở lại cho phải đây, vừa vận tài sản trong nhà liền toàn về ta một người, cũng không cần lại phí lòng chiếu cố ngươi." Triệu Tử Du vừa dứt lời, Triệu Âm liền mang theo ý cười nói tiếp. Lời này nghe cùng trước kia thường đùa giỡn không khác biệt, có thể trong lời nói cất giấu cô đơn, cho dù ai đều có thể cảm thụ được, cái loại cảm giác này, liền giống bị toàn bộ thế giới từ bỏ đồng dạng. "Không đùa giỡn với ngươi, cùng đi với chúng ta a." Triệu Âm nói rằng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là mình bây giờ quay người rời đi, Triệu Tử Du khẳng định sẽ trong thư phòng bụng trộm rơi nước mắt. Đối với cái này muội muội ngốc nhất cử nhất động, Triệu Âm quả thực rõ như lòng bàn tay. Chỉ là hắn không xác định, Triệu Tử Du đến cùng là khi nào biết mình cũng không phải là Triệu gia thân sinh chân tướng. Dựa theo nguyên bản kịch bản, dường như muốn chờ Diệp Bạch điều tra về sau mới có thể nhắc lên chuyện này. Tại lúc đầu trong tiểu thuyết, là Diệp Bạch đem chuyện nói ra, Triệu Tử Du đi tìm Triệu Chấn Thiên đối chất, cuối cùng mới xác nhận chính mình không phải thân sinh. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, Triệu Tử Du giống như đã biết chuyện này, không phải nàng sẽ không giống như bây giờ, lòng tràn đầy đều là lo được lo mất cảm xúc. "Ta thì không đi được, ba ba còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, công ty cũng cần ta nhìn chằm chằm, các ngươi đến liền tốt." Triệu Tử Du cười trả lời. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút vui vẻ, ít ra ca ca không có quên chính mình, cái này như vậy đủ rồi. "Vì cái gì không đi nha?" Mụ mụ vẫn luôn muốn nhìn một chút, nàng chi kỷ nhỏ áo đông hiện tại dáng dấp ra sao. Triệu Âm vây quanh Triệu Tử Du sau lưng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, theo miệng hỏi. "Nàng, nàng biết ta?" Kia Triệu Tử Du trong nháy mắt mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. "Nàng đương nhiên biết ngươi, ta nói với nàng ngươi bây giờ sống rất tốt, có thể nàng vẫn là muốn tận mắt nhìn xem, nữ nhi của mình hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp." Triệu Âm cười giải thích. Nhưng trên thực tế Triệu Tử Du trong lòng rất rõ ràng, mình bị tiếp về Triệu gia thời điểm, Nhan Tịch Ngữ đã sớm trở lại tu chân thế giới 3 năm, Nhan Tịch Ngữ căn bản không có khả năng biết mình tồn tại. Bởi như vậy, cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Triệu Âm đang nói láo, hoặc là chính là Triệu Âm đem tình huống của mình nói cho Nhan Tịch Ngữ. Đây chẳng phải là nói, ca ca kỳ thật đã biết mình thân thế. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Mụ mụ nói năm đó sinh ngươi thời điểm, ngươi đầu đặc biệt lớn, coi như nàng là tu chân giả, cũng đau đến kém chút không chịu được nổi. Triệu Âm hơi lộ ra nụ cười, hắn biết rõ Triệu Tử Du muốn nói cái gì. Nhưng một số thời khắc, thiện ý dâu diếm rất có cần phải, không cần thiết đánh vỡ lập tức bình tĩnh. Ngươi khả năng cảm thấy mình không quan tâm, coi là đem chuyện nói ra, liền có thể giải quyết triệt để vấn đề, có thể sự thật căn bản không phải dạng này. Một khi đem chuyện làm rõ, chẳng khác nào đem Triệu Tử Du hoàn toàn đẩy lên cái nhà này ngoài cửa. Ngoài miệng có lẽ sẽ không nói cái gì, coi như Triệu Âm không có chút nào để ý thân thế của nàng, có thể Triệu Tử Du trong lòng khẳng định sẽ đặc biệt để ý, hoàn toàn không cần thiết làm loại này đã tổn thương người khác lại thương tổn tới mình sự tình. Chỉ có tất cả mọi người ngầm hiểu ý khả năng giống như trước như thế tiếp tục tốt cuộc sống thoải mái, dạng này mới tính là chân chính người một nhà. Cho nên Triệu Hâm tuyệt đối sẽ không đem chuyện nói toạc, bởi vì một khi nói ra, song phương đều sẽ lâm vào đặc biệt lúng túng hoàn cảnh. Người nói đều là thật. Triệu Tử Du đông nhiên kịp phản ứng, mình bị ôm trở về Triệu gia thời điểm, Triệu Hâm cũng đã 3 tuổi. Khi đó Triệu Hâm, chẳng lẽ đã sớm biết mình là bị ôm tới. Chương 288, kỳ thật cũng không tính đặc biệt cao, cũng liền cấp 9 mà thôi. Chương 288, kỳ thật cũng không tính đặc biệt cao. Cũng liền cấp 9 mà thôi. 3 tuổi hải tử mặc dù không nhớ được quá nhiều việc nhỏ, nhưng giống trong nhà bỗng nhiên có thêm một cái muội muội loại đại sự này, khẳng định sẽ trong lòng hắn lưu lại ấn tượng. Hơn nữa, mẹ của mình theo chính mình xuất sinh lên liền không có xuất hiện qua, kia cô muội muội này lại là từ đâu tới? Trước kia Triệu Tử Du cũng chưa hề suy nghĩ qua những vấn đề này, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng lẽ Triệu Hâm đã sớm biết mình thân thế, chỉ là một mực không nói ra mà thôi. Triệu Tử Du nhịn không được nghiêm túc nhìn chằm chằm Kaka, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy à, Kaka của mình xưa nay đều không đốc, thậm chí so với người bình thường càng có thiên phú. Nói cách khác, rất có thể từ vừa mới bắt đầu là hắn biết chính mình không phải thân sinh, nhưng vẫn không đem chuyện này nói ra. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Du hốc mắt không khỏi đỏ lên, trong lòng đối Triệu Hâm càng là tràn ngập áy náy. Thì ra ca ca vẫn luôn tốt như vậy. Lúc trước bọn hắn cãi nhau thời điểm, nếu là Triệu Hâm thuận miệng nói một câu người căn bản cũng không phải là chúng ta Triệu gia người, Triệu Tử Du dám khẳng định chính mình đã sớm hỏng mất. Tại biết mình không phải Triệu gia người về sau, trong nội tâm nàng muốn là sẽ sinh ra phức cảm tự ti, có thể Triệu Hâm cũng chưa hề nói qua như vậy, cho dù là tại chính mình không hiểu thấu cùng hắn lúc trở mặt. Ca ca của mình vẫn luôn là tốt như vậy người, tiếp trước thời điểm, chính mình làm sao lại cũng chưa hề phát hiện đâu. Đây là thế nào, chẳng lẽ còn muốn rơi nước mắt? Triệu Âm nhìn xem Triệu Tử Du, không nghĩ tới nàng vậy mà đỏ cả bên mắt. Nhan Tịch Ngữ ưa thích Triệu Tử Du, Cái này là tiểu thuyết bên trong nguyên vốn là có tình tiết. Cho dù biết Triệu Tử Du không phải mình thân sinh, Nhan Tịch Ngữ vẫn là đem nàng xem như thân nữ nhi đồng dạng đối đãi. Liền xem như tại nguyên bản kịch bản bên trong, Triệu Chấn Thiên cùng Triệu Hâm đã sớm không có ở đây, Nhan Tịch Ngữ đối Triệu Tử Du thái độ cũng không thay đổi qua. Nhan Tịch Ngữ quan tâm không chỉ là huyết mạch quan hệ, càng bởi vì là Triệu Tử Du là Triệu Chấn Thiên từ nhỏ nuôi lớn hài tử, cho nên trong lòng nàng, Triệu Tử Du cũng là nữ nhi của mình. Cho nên Nhan Tịch Ngữ ưa thích Triệu Tử Du là chuyện đương nhiên. Không có gì, chính là muốn chính thức nói cho ngươi tiếng cảm ơn, nhiều năm như vậy, ta cũng chưa hề đã nói với ngươi hai chữ này. Triệu Tử Du đứng người lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Triệu Hâm. Ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Nói với ta tạ ơn. Triệu Hâm chỉ cảm thấy Triệu Tử Du cử động này có chút khác thường, thậm chí có chút ngu đần. Ngươi một nhà ở giữa, chỗ nào cần nói tạ ơn? Ngươi quản ta đây, ta có cùng ngươi nói lời cảm tạ lý do. Triệu Tử Du đối Triệu Hâm cười cười, tốt, ngươi nhanh đi ra ngoài à, ta thu thập một chút, lúc nào thời điểm xuất phát, nhớ kỹ nói cho ta một tiếng. Khá lắm, lời này nghe là tại nói lời cảm tạ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại hình như cùng chính mình không có quan hệ gì. Triệu Hâm bị nói đến không hiểu ra sao, nhưng cũng còn tốt có thể nhìn ra, Triệu Tử Du trong lòng u cục hẳn là giải khai. Đi, ta đi đây, ngươi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Triệu Hâm ngáp một cái, quay người rời khỏi phòng. Triệu Hâm vừa đẩy ra ra môn, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, điện báo biểu hiện chính là Trần Mộc Giao. Ai, ngươi thế mà còn chưa đi? Ấn nút tiếp nghe khóa, Triệu Hâm trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn. Nhìn ngươi nói, ta còn có thể biến mất không còn tăm hơi không thành. Nghe Triệu Hâm lời này, Trần Mộc Giao vừa bực mình vừa buồn cười. Triệu Hâm nói chuyện tổng như thế có ý tứ, luôn có thể trong lúc lơ đãng đem nàng chọc cười. Ta không phải ý tứ này. Triệu Hâm một bên đáp lại, một bên túi đầu liếc nhìn trong tay kịch bản. Không sai, dựa theo kịch bản thiết lập, tất cả vai diễn nhân vật nữ chính người hầu như đều nên tiến về tu chân thế giới. Theo lý thuyết, Trần Mộng Giao hiện tại vốn nên là cái nào đó tu tiên thánh địa thánh nữ mới đúng. Đừng ngồi chém gió, đi ra gặp một lần, chỗ cũ chờ ngươi. Trần Mộng Giao nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không cho Triệu Hâm cơ hội cự tuyệt. Chỗ cũ á, Triệu Hâm miệng bên trong lẩm bẩm, hướng phía trong trí nhớ cái kia quen thuộc địa phương đi đến. Vì để cho cái này lần gặp gỡ lộ ra càng chính thức chút, hắn cưỡi lên mình bình thường thường dùng thay đi bộ xe. Chờ Triệu Hâm đuổi tới chỗ cũ lúc, nơi đó đã đèn sáng, thì ra Trần Mộng Giao so với hắn đến sớm không ít, nhìn ra được, nàng đối cái này lần gặp gỡ tương đối coi trọng. Triệu Hâm dừng xe xong, đi vào thuộc về bọn hắn hai chuyên môn bí mật cứ điểm. Cứ điểm bên trong, Trần Mộng Giao đang thuần thục xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn. Tới liền tranh thủ thời gian tới phụ một tay. Trần Mộng Giao một bên nói, một bên đem trong tay nguyên liệu nấu ăn đưa về phía Triệu Hâm. Nàng mua không ít thứ, nhìn điệu bộ này, là dự định đêm nay thật tốt làm một bữa cơm, hai người cùng một chỗ ăn. Ngươi mặc bộ quần áo này thật đặc biệt, thật là dễ nhìn. Triệu Hâm quan sát tỉ mỉ lấy Trần Mộng Giao mặc, từ đấy lòng tán thán nói, kia là một bộ cổ trang, trên vạt áo còn thêu lên một đóa tinh xảo hoa. Theo cái này trang phục có thể nhìn ra, nàng đã tiến vào tu tiên giới, chỉ là Triệu Hâm không ngờ tới, nàng còn có thể từ bên trong đi ra. Tựa như ngươi thấy dạng này, ta cũng đi cái kia tu chân thế giới, hiện tại đã là giao quang thánh địa thánh nữ. Trần Mộng Giao lắc đầu bất đắc dĩ, nói tiếp, ta tiến vào tu chân giới sau, vận khí coi như không tệ, đi vào liền bị giao quang thánh địa kết nạp. Kỳ thật ngay từ đầu, ta đối trở thành giao quang thánh địa đệ tử không có hứng thú gì, ta mục đích chủ yếu là ngươi tìm kiếm Hạ Lạc. Có thể ai có thể nghĩ tới, giao quang thánh địa thánh chủ liếc thấy chúng ta, còn cực lực thuyết phục ta gia nhập, để cho ta đảm nhiệm diêu quang thánh nữ. Vừa mới bắt đầu ta trực tiếp từ chối, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, vô duyên vô cớ liền để ta làm thánh nữ đâu. Có thể thánh chủ thái độ đặc biệt cương ngạnh, nói cái gì cũng không chịu thả ta đi, rõ ràng biểu thị ta không đáp ứng liền không thể rời đi. Tới cuối cùng, thánh chủ thậm chí hướng ta hứa hẹn, chỉ cần ta bằng lòng gia nhập, liền sẽ giúp ta tìm ngươi. Có thể sự thật chứng minh, ta gia nhập giao quang thánh địa sau, những người kia căn bản chính là đang gạt ta, ngươi tìm kiếm sự tình rốt cuộc không ai để cập qua. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể lưu tại giao quang thánh địa. Bất quá, trở thành diêu quang thánh nữ cũng không phải là không có chỗ tốt, vẹn vẹn thời gian nửa năm, dựa vào môn phái cung cấp tài nguyên, lại thêm ta tự thân thể chất đặc biệt, ta một đường dốc lòng tu luyện, trực tiếp đạt đến nguyên anh cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta thành giao quang thánh địa cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất người thực lực mạnh nhất, diêu quang thánh nữ vị trí cũng hoàn toàn vững chắc. Cũng là theo lúc này lên, ta mới hiểu được, thánh chủ lúc trước sở dĩ nhất định để ta gia nhập, căn bản chính là nhìn chúng thể chất của ta, cảm thấy thể chất của ta cùng giao quang thánh địa tu luyện nhu cầu vô cùng phù hợp. Đương nhiên, ta căn bản không quan tâm những này, mục tiêu của ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia chính là tìm tới ngươi. Cho nên, ta tìm cơ hội thích hợp, rời đi tu chân giới, về tới thế tục thế giới, muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không đã trở về. Không nghĩ tới vận khí thật rất tốt, ngươi thật đã trở về. Nói đến chỗ này, Trần Mộng Giao trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thích thú, thật vất vả mới liên hệ với ngươi, hẹn ngươi ra đến gặp mặt, tính được, chúng ta đã có nửa năm không gặp mặt. Giao Quang Thánh Địa Triệu Hâm nghe được cái tên này, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua, có thể hắn bắt hết óc nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới đến cùng là ở nơi nào nghe qua. Bất quá chỉ từ danh tự đến xem, môn phái này nghe liền thật lợi hại, nói không chừng là so Thanh Vân môn đẳng cấp cao hơn môn phái đâu, chỉ là không biết rõ, nó có thể hay không cùng Tiên Tiên Tông đánh đồng. Danh tự này nghe cùng trong tiểu thuyết viết môn phái dường như, nhưng cùng chúng ta môn phái phong cách không có quan hệ gì, chúng ta làm cái tông môn tu luyện đều là băng hệ công pháp. Trần Mộng Giao nói, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một cây to lớn băng truy trong nháy mắt hướng phía sơn động vách tường bay đi. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, một mặt tường đất bị băng truy đánh nát. Ngay sau đó, nàng lại phất phất tay, một mặt tường băng rất nhanh liền dựng đứng lên. Nha, có thể a, đều đã tu luyện tới nguyên anh kỳ. Triệu Âm là thật không ngờ tới, chân động giao thực lực sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Không có cách nào, thể chất của ta cùng giao quang thánh địa công pháp đặc biệt phù hợp, lại thêm nửa năm này ta cũng gặp phải không ít tốt kỳ ngộ, cho nên thực lực tăng lên tương đối nhanh. Chân động giao ngữ khí bình thản giải thích nói, lập tức lời nói xoay chuyển, đúng rồi, nửa năm này ngươi tại cái nào môn phái tu luyện a? Còn có ngươi thúc thúc là cái nào môn phái? Ta trước đó một mực không tìm được tin tức của ngươi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Trần Mộng Giao một mực tại bốn phía nghe ngóng Triệu Hâm hạ lạc, nàng chạy cái này đến cái khác tông môn cùng thánh địa, nhưng thủy chung không hỏi Triệu Hâm tại cái nào môn phái tu luyện. Ta tại Thanh Vân môn. Triệu Hâm hồi đáp. Cấp 3 môn phái. Trần Mộng Giao trừng mắt nhìn, nàng là biết Thanh Vân môn, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Hâm sẽ gia nhập Thanh Vân môn. Dựa theo tu chân giới môn phái đẳng cấp phân chia, Thanh Vân môn thuộc về cấp 3 môn phái, tại tu tiên thế giới bên trong, cấp 3 tông môn chỉ có thể về tới bên trong cấp bậc thấp tu tiên thế lực phạm chủ, thực lực tổng hợp tương đối yếu kém, cho dù là môn phái bên trong thực lực đứng đầu nhất đại trưởng lão, tu vi cũng bèn bèn dừng lại tại nguyên anh cảnh giới đỉnh phong giai đoạn. Kia giao quang thánh địa tính là cái gì cấp bậc môn phái nha? Triệu Âm ngày bình thường không hoa tâm nghĩ đi tìm hiểu môn phái khác đẳng cấp phân chia, cho nên đối với vấn đề này hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật cũng không tính đặc biệt cao, cũng liền cấp 9 mà thôi. Trần Mộng Giao ngữ khí bình tĩnh như trước. Ngươi cái này chẳng lẽ không phải đang cùng ta khoe khoang sao? Triệu Âm giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, hắn thấy Trần Mộng Giao đây rõ ràng chính là ở trước mặt mình khoe khoang. Giao quang thánh địa cũng là cấp 9 tông môn, kia không rồi cùng Thiên Tiên Tông cùng cấp bậc a? Lời tuy như thế, coi như cùng thuộc cấp 9 tông môn, giao quang thánh địa cũng không phải Thiên Tiên Tông đối thủ. Vấn đề mấu chốt xuất hiện ở Thiên Tiên Tông Nhan Tịch Ngữ trên thân, thực lực của nàng thực sự quá mức cường hãn. Lấy Nhan Tịch Ngữ tu vi cùng năng lực, căn bản sẽ không đem quy mô, thực lực đều kém xa Thiên Tiên Tông giao quang thánh địa để vào mắt. Cho nên, dù là hai môn phái đẳng cấp giống nhau, chỉ bằng vào Nhan Tịch Ngữ cá nhân thực lực, cũng có thể trực tiếp ngăn chặn giao quang thánh địa. Ta không phải đang khoe khoang a, chính là ghé thăm ngươi một chút mà thôi. Trần Mộng Giao vừa cười vừa nói. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng thừa nhận, mình quả thật có một chút như vậy muốn tại Triệu Hâm trước mặt khoe khoang suy nghĩ, chỉ là không có ý định làm quá mức điểm. Không cần thay ta quan tâm, ngươi vẫn là trước cố tốt chính mình à, bị người đi theo cũng không biết. Triệu Hâm lắc đầu, đối Trần Mộng Giao nói rằng. Chương 289, nhường tự mình động thủ. Căn bản không cần thiết chương 289, nhường tự mình động thủ. Căn bản không cần thiết có người theo dõi ta. Ai sẽ có bản lãnh lớn như vậy? Trần Mộng Giao lời còn chưa nói hết, bên ngoài sơn động liền truyền đến một cái nàng quen thuộc nam tính thanh âm. Mộng Giao sư muội, ngươi tự tiện rời đi thánh địa, cũng không thể hỏng chúng ta thánh địa quý củ. Thanh âm kia bên trong lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức, ngựa khí cũng phá lệ nghiêm túc. Thế nào lại là hắn, thật làm cho người phiền. Trần Mộng Giao nhíu mày. Giao Quang Thánh Địa đã có thánh nữ, tự nhiên cũng có thánh tử. Giờ khắc này ở bên ngoài sơn động nói chuyện, chính là Giao Quang Thánh Địa thánh tử Lãnh Băng Lăng. Cùng Trần Mộng Giao loại này vừa tiếp xúc tu tiên không bao lâu tân thủ không giống, Lãnh Băng Lăng tại Giao Quang Thánh Địa đã tu luyện hơn ngàn năm, tu vi càng là đạt đến hợp thể cảnh giới đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Chuyện gì xảy ra? Người này là tới tìm ngươi phiền toái. Triệu Âm nhíu mày, trước mắt tình hình này, Lãnh Băng Lăng chỉ sợ là đến cố ý gây chuyện. Cũng không tính tìm phiền phải a, chính là người này đặc biệt làm cho người ta chán ghét. Trần Mộng Giao vội vàng đổi giọng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lãnh Băng Lăng thực lực quá mạnh, Triệu Âm căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên vẫn là tận lực tránh cho cùng Lãnh Băng Lăng lên xung đột tương đối tốt. Vậy ta đi đem hắn đuổi đi. Triệu Âm nhìn ra Trần Mộng Giao lo lắng, vừa nói, một bên liền phải hướng bên ngoài sơn động đi. Đừng đi đừng đi, vẫn là ta đến xử lý a. Trần Mộng Giao liền vội vàng kéo hắn, có chút cười xấu hổ cười, hắn mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng thực lực là thật lợi hại, ta hiện tại còn không đánh lại hắn đâu. Thực lực của nàng tại phàm người sinh sống thế tục giới có lẽ coi như không tệ, nhưng tại Lãnh Băng Lăng trước mặt, căn bản không đáng chú ý, yên tâm đi, giao cho ta là được. Bất quá là độ kiếp kỳ cao thủ, ta còn không để hắn vào trong mắt. Triệu Âm không có nói thêm nữa, trực tiếp cất bước đi ra khỏi sơn động. Đi ra sơn động sau, Triệu Âm liếc mắt liền thấy trước vách núi có cái thần sắc lạnh lùng thiếu niên, đang chân đạp phi kiếm đỉnh chỉ ở trong núi, toàn thân cao thấp đều tản ra băng lãnh khí tức. Ngươi chính là Lãnh Băng Lăng a? Mau chóng rời đi nơi này. Triệu Âm mở miệng nói ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài và khí chất, liền biết người này không phải tốt trung đụng nhân vật, rất rõ ràng, thiếu niên này không chút ở thế tục trong xã hội lịch luyện qua, căn bản không hiểu trong thế tục đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là trêu đến tiểu gia ta không cao hứng, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Triệu Hâm lại bổ sung một câu. Thử. Lãnh Băng Lăng liền khỏe mắt quét nhìn đều không có hướng Triệu Hâm trên thân quét một chút, trực tiếp coi hắn là thành không tồn tại không khí. Mẹ nó, ngươi tiểu tử này là sống đủ rồi a. Triệu Hâm lần này là thật sự tức giận, đối phương cũng dám như thế không nhìn chính mình. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn chưa từng thấy cuồng vọng như vậy tự lại người. Xem ở ngươi cùng Mộng Giao sư muội giao tình không tệ phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Nhưng ngươi nếu là còn dám lắm mồm, ta liền để ngươi hoàn toàn theo trên thế giới này biến mất. Lãnh Băng Lăng rốt cục dương mắt, quét Triệu Âm một chút. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái tu vi bất quá mới kim đan kỳ tu sĩ, từ đâu tới lá gan tại sở hữu cái này hợp thể kỳ cao thủ trước mặt khiêu khích. Chẳng lẽ đối phương phía sau có thực lực gì núi dựa cường đại không thành? Phải biết, chính mình thật là giao quang thánh địa thánh tử, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, còn có ai thân phận có thể so với mình càng tôn quý? Coi như thật có thân phận so với mình càng hiển hách người, cũng là tuyệt đối không thể là Triệu Hâm loại này ở vào tu chân giới tầng dưới chót kim đan kỳ tu sĩ. Ngộng Giao sư muội tổng cùng loại này tầng dưới chốt nhân vật lui tới, thực sự không phải chuyện gì tốt. Nha, còn muốn để cho ta hoàn toàn biến mất. Từ khi đi vào cái này tu chân thế giới, ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng ta nói như vậy người. Triệu Hâm chăm chú nhìn Lãnh Băng Lăng, giọng kiên định nói, hôm nay nếu là không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cũng không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Ngươi nghe rõ cho ta gọi Triệu Hâm, mẫu thân của ta là Nhan Tịch Ngữ. Ngươi có bản lĩnh, liền đụng đến ta một chút thử xem. Triệu Hâm nhìn xem Lãnh Băng Lăng, dứt khoát trực tiếp báo ra mẫu thân mình danh hiệu, muốn dùng mẫu thân uy danh chấn nhiếp đối phương. Bất quá là chỉ có thể dựa vào mẫu thân Lãnh Băng Lăng nguyên vốn còn muốn tiếp lấy mang xuống dưới, nhưng khi Nhan Tịch Ngữ ba chữ này ở trong đầu hắn cẩn thận qua một lần sau, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Mẫu thân ngươi gọi Nhan Tịch Ngữ, ngươi chính là Triệu Hâm. Lãnh Băng Lăng đại não trong nháy mắt trống rỗng, loại trạng thái này kéo dài đến một giây đồng hồ. Đây cũng không phải là khoa trương, tại tu chân giới, một mực lưu truyền một đầu quy củ bất thành văn, bất luận đang ở tình huống nào, cũng không thể đi trêu chọc Nhan Tịch Ngữ. Tuy nói Nhan Tịch Ngữ là chính đạo trận doanh người, có thể lực chiến đấu của nàng lại kinh khủng tới cực hạn. Coi như đem vô số giống giao quang thánh địa dạng này tông môn chung vào một chỗ, ở trước mặt nàng cũng căn bản không đáng chú ý, quả thực có thể bị nàng một cái tay nhẹ nhõm nghiền ép. Chiến thần cái danh xưng này, cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Năm đó cựu cực tông môn bị Nhan Tịch Ngữ diệt một chuyện, đến nay còn in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái tu chân giả trong lòng, cảnh tượng lúc đó trước mắt rõ ràng để cho người ta khó mà quên. Nhan Tịch Ngữ tựa như một tòa nguy nga vô cùng, cao không thể chạm đại sơn, nặng nề mà đặt ở tất cả tu chân giả trong lòng. Tất cả mọi người đối nàng đều ôm vô cùng kính ý thái độ, không dám có chút khinh thị. Nhất là tại nửa năm trước, Nhan Tịch Ngữ cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhi tử rốt cục hiện thân. Từ đó trở đi, tu chân giới tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm ghi xuống, ngoại trừ Nhan Tịch Ngữ bản người bên ngoài, càng không thể trêu chọc, chính là nàng cái kia đến từ thế tục giới, tên là Triệu Hâm nhi tử. Nếu là không cẩn thận đắc tội Nhan Tịch Ngữ, chỉ cần không làm được quá đáng, Nhan Tịch Ngữ tối đa cũng chính là giáo huấn đối phương dừng lại, không sẽ hạ tử thủ. Nhưng nếu là trêu đến Triệu Hâm không cao hứng, lấy Nhan Tịch Ngữ loại kia cực độ bao che khuyết điểm tính tình, trực tiếp đem đối phương tông môn cả nhà hủy diệt, cũng là tuyệt đối có chuyện có thể xảy ra, căn bản không có bất kỳ chỗ thương lượng. Lãnh Băng Lăng trước đó đương nhiên nghe qua Triệu Hâm cái tên này. Hắn sư tôn càng là lặp đi lặp lại dặn dò qua hắn, tuyệt đối không nên đi đắc tội những cái kia người mình không trêu chọc nổi, trong đó liền bao quát Triệu Hâm. Chỉ là Lãnh Băng Lăng thế nào cũng không nghĩ tới, vận khí của mình sẽ như vậy tốt vậy mà trực tiếp đụng phải Triệu Hâm bản nhân, hơn nữa đối phương vẫn là mình sư muội Trần Mộng Giao bằng hữu. Xem ra ngươi quả nhiên nghe qua tên của ta, đã như vậy, cút nhanh lên a. Triệu Hâm phất phất tay, ra hiệu Lãnh Băng Lăng lập tức rời đi, đừng ở chỗ này trước mắt. Ngươi dựa vào cái gì chứng minh chính mình là Triệu Hâm? Lãnh Băng Lăng sắc mặt phá lệ khó coi, đáy lòng đã sớm bị sợ hãi lấp đầy, nhưng nếu là liền chật vật như vậy chạy trốn, thực sự quá mất mặt, nhất là tại tiểu sư muội trước mặt hoảng hốt chạy bừa mà chạy mất, kia càng là đem mặt ném đến không còn một mảnh. Hắn nhiều năm qua phí hết tâm tư muốn duy trì tốt đẹp hình tượng, lần này xem như hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn tràn đầy bị khuất, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Trên đời này nói ít cũng có hơn 6 tỷ người, vì cái gì hết lần này tới lần khác là chính mình đụng vào Triệu Hâm? Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã không sai biệt lắm nhận định người trước mắt thân phận, chỉ là lúc trước không có cẩn thận quan sát, bây giờ chăm chú tưởng tận xem xét mới phát hiện, người này bộ dáng cùng trong truyền thuyết Triệu Hâm không sai chút nào. Lúc trước tu chân giới khắp nơi gián tiếp Triệu Hâm chân dung, làm cho tất cả mọi người nhớ hắn tướng mạo, chính là vì phòng ngừa có người không có mắt đụng phải hắn lúc, có thể kịp thời tránh đi. Lãnh Băng Lăng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đi theo sư muội đến một chuyến thế tục giới, vận khí lại như thế tốt trực tiếp liền gặp được Triệu Hâm. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, sư muội ưa thích người, lại chính là Triệu Hâm. Lần này là thật không cứu nổi. Vừa nghĩ tới sư tôn trước đó những cái kia kế hoạch, hắn liền không nhịn được nghĩ mà sợ, giao quang thánh địa lần này quả thực là tại hủy diệt biên giới đi một lượt, còn tốt chính mình phát hiện đến sớm, không phải qua không được bao lâu, giao quang thánh địa chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ vấn đề còn phải giải quyết, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi, nếu là cứ đi như thế, về sau đều không mặt mũi về tu chân giới. Không thể không nói, Lãnh Băng Lăng còn quá trẻ. Đổi thành hắn sư tôn, chỗ nào còn sẽ để ý cái gì mặt mũi, có thể giữ được tính mạng liền đã rất tốt, có thể hắn lại còn đang vì mặt mũi xoắn xuýt. Phải biết, tại tu chân giới, quá coi trọng mặt mũi người, bình thường đều sống không lâu lâu. Bây giờ không có sư tôn ở bên người nhắc nhở, hắn hoàn toàn rối tung lên. Ngươi đến cùng có đi hay không? Nếu ngươi không đi, ta trực tiếp giết ngươi. Triệu Âm nhìn xem Lãnh Băng Lăng, trong lòng lửa giận bừng hơn. Lại nhìn Lãnh Băng Lăng bộ này nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, nơi nào có nửa phần thánh tử khí độ nên có. Còn kêu cái gì Diêu Quang thánh tử, gọi Thận Hư thánh tử còn tạm được. Ngược lại bất kể thế nào nhìn, Triệu Âm đều cảm thấy Lãnh Băng Lăng không vừa mắt, muốn là đối phương nếu ngươi không đi, hắn liền trực tiếp động thủ bóp chết đối phương. Liền Thiên Ma Tông băng hỏa hộ pháp đều đánh không lại hắn, một cái nho nhỏ Diêu Quang thánh tử lại đáng là gì? Ngươi không nên quá phận. Lãnh Băng Lăng sắc mặt biến càng khó coi hơn. Hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào đi, nếu là cứ như vậy rời đi, mặt của mình quả thực sẽ bị đối phương mạnh mẽ giẫm tại dưới chân xoa nắn, mặc dù hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình căn bản không thể trêu vào Triệu Hâm. Ta chính là như thế quá mức, thế nào? Ngươi không đi đúng không? Vậy ngươi liền lưu tại nơi này a. Triệu Hâm một bên nói, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp bấm Tinh Nguyệt điện thoại. Nhường tự mình động thủ. Căn bản không cần thiết, mỗi lần sử dụng bản cổ chân thân đều sẽ nhường hắn phá lệ mọi mệnh, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng tiền toái chính mình. Bên cạnh hắn không phải còn có Tinh Nguyệt sao? Nhường nữ nhân kia động thủ là được. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Băng Lăng vừa nhìn thấy tình hình này, lập tức luống cuống, đối phương lại muốn để cho người. Hắn hoàn toàn loạn trận ước, xưa nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Kết quả không đợi hắn đụng phải Triệu Hâm, cũng cảm giác bả vai bị người ta tóm lấy. Trong nháy mắt đó, thấy lạnh cả người theo lãnh băng lăng lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, liền phía sau lưng cũng bắt đầu phát lạnh, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xuất hiện ở sau lưng mình người, đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả? Diêu Quang Thánh Tử, lá gan của ngươi thật là không nhỏ a. Lãnh băng lăng vội vàng chuyển người qua, muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng khi hắn thấy rõ sau lưng mặt của người kia lúc, cả người trong nháy mắt cứng đờ, ngay cả động cũng không động được. Ánh mắt hắn trợn trừng lên, tràn đầy không thể tin được thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Tinh Nguyệt, vị yêu ma giới ma tôn. Đây chính là hắn liền nằm mơ đều không muốn mơ tới nhân vật đáng sợ. Chương 290, kỳ thật hắn cũng không tàn nhẫn như vậy, chương 290, kỳ thật hắn cũng không tàn nhẫn như vậy, có lẽ Nhan Tịch Ngự sẽ còn cùng người giảng đạo lý, nhưng Tinh Nguyệt vị này ma tôn cũng sẽ không cùng chính đạo nhân sĩ giảng đạo lý gì. Nàng nhìn thấy chính đạo nhân sĩ, nhất là thánh tử kiểu người như vậy, từ trước đến nay trực tiếp hạ sát thủ, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ ở cái địa phương này gặp phải Tinh Nguyệt, chẳng lẽ vừa rồi Triệu Hâm gọi điện thoại người gọi, chính là nàng. Trong truyền thuyết, Nhan Tịch Ngữ cùng Tinh Nguyệt giống như xác thực là bạn tốt, chỉ là tu chân giới người cũng không dám đàm luận chuyện này, dù sao các nàng đều là riêng phần mình trong lĩnh vực đứng đầu nhất nhân vật, hơn nữa đều là tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Mặc kệ là tiên hiệp tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết võ hiệp, ma giáo cùng chính đạo từ trước đến nay đối lập lẫn nhau, thủy hỏa bất dung, nếu là có người phát hiện song phương đệ tử biết nhau, khẳng định sẽ triển khai truy sát. Trong hiện thực tu chân giới cũng xác thực như thế, dù sao chính đạo cùng ma đạo vốn là không hợp tính. Đương nhiên, Tinh Nguyệt cùng Nhan Tịch Ngữ tình huống là một ngoại lệ, bởi vì các nàng đều là riêng phần mình thế lực thủ lĩnh, ai dám đuổi theo giết các nàng. Những ý nghĩ này tại Lãnh Băng Lăng trong đầu trong nháy mắt hiện lên, cũng nguyên nhân chính là như thế, tu chân giới người cũng liền chấp nhận các nàng hữu nghị. Ngược lại các nàng quan hệ tốt, ngược lại có thể tốt hơn duy trì chính đạo cùng ma đạo ở giữa cân bằng, so với trước kia hàng ngày chém chém giết giết đại quy mô xung đột, hiện tại đại gia an phận thủ thường, các tự phát triển cục diện, phải tốt hơn nhiều. Ngoại giới một mực có truyền ngôn, nói hai người kia giao tình rất sâu, có thể Lãnh Băng Lăng vạn vạn không ngờ tới, phần này tốt lại khoa trương tới liền cao cao tại thượng ma tôn, đều cam tâm tình nguyện cho Triệu Hâm làm cận vệ. Nhan Tịch Ngữ đối con trai của nàng yêu thương, thực sự vượt qua tưởng tượng, quả thực có chút không hợp với lẽ thường, kia chiếu cố trình độ, cùng chuyên môn bảo mẫu không có gì khác biệt, sợ Triệu Hâm dù là gặp phải tí xíu nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lãnh Băng Lăng đã có thể dự liệu được sau này mình kết cục, kế tiếp chỉ sợ chính mình hơi hơi động một cái, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục kết quả. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, nếu là sớm biết có thể như vậy, lúc trước liền nên trực tiếp chạy trốn, thật sự là không có việc gì tìm chuyện. Bây giờ cũng bởi vì để ý kia chút mặt mũi, kết quả lại muốn mất mạng tại Tinh Nguyệt trong tay. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tất cả đều là hối hận, cuối cùng vẫn là chính mình tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm chuyện quá ít, hoàn toàn không có ứng đối loại này có mạnh đại bối cảnh đại lao kinh nghiệm, lúc trước liền nên buông xuống mặt mũi, trực tiếp chạy trốn mới đúng. Mặt mũi nào có cái gì phân lượng, cùng tính mệnh so sánh, càng là không đáng một đồng. Nhìn một cái nàng cái này bị hoảng sợ bộ dáng, Triệu Hâm trên mặt ngậm lấy ý cười, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm. Gia hỏa này lúc trước còn dám ở trước mặt mình tự cao tự đại, đùa bất bận, bây giờ không tựa như chỉ chịu kinh sau đem đầu rút vào trong vỏ rùa đen, lại không có nửa phần phách lối khí diễm. Triệu Hâm vốn cũng không phải là loại kia ỷ vào thế lực ức hiếp người khác tính tình, có thể giờ phút này nhìn đối phương chịu thua bộ dáng, đáy lòng lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời thông khoái. Ngẫm lại trước đó, người này ở trước mặt mình không ai bị nổi, ngang ngược, bây giờ lại ngay cả lời nói đều nói không hết làm, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, loại này tương phản mang tới thoải mái, thực sự không tầm thường. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái, liền hô hấp đều so ngày bình thường thông thuận không ít. Đến, nói cho ta một chút, hiện tại tin ta là thân phận gì đi. Triệu Hâm hướng phía trước bước hai bước, vươn tay nhẹ nhàng vô vô Lãnh Băng Lăng gương mặt, bộ kia ánh mắt đắc ý, rất giống đang trêu chọc làm bị ủy khuất, chỉ có thể liên lặng nhận khí tiểu tức phụ. Lãnh Băng Lăng giờ phút này hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục đi ra gặp người. Nàng tốt xấu là giao quang thánh địa thánh tử, bây giờ lại bị người đối đãi như vậy, đây quả thực là thiên đại nhục nhã. Nếu là chuyến đi, toàn bộ giao quang thánh địa đều muốn đi theo hổ thẹn. Gương mặt một hồi nóng lên, loại kia mất mặt xấu hổ cảm giác phảng phất muốn theo thân thể mỗi cái trong khe hở tràn ra tới, nhường nàng xấu hổ vô cùng. Nàng nhận biết Triệu Hâm sao? Kỳ thật đã sớm biết. Lúc trước như không phải là vì điểm này không đáng giá nhắc tới mặt mũi, không chịu túi đầu chịu thua, cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình cảnh như vậy. Lãnh Băng Lăng trong lòng kỳ thật tràn đầy không cam lòng, nhiều lần đều muốn xông tới cùng Triệu Hâm đánh nhau chết sống, dù là cuối cùng đồng quy vu tận, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Có thể vừa nghĩ tới đối phương là tu chân giả, nàng lại không thể không lặp đi lặp lại ước lượng, không dám tùy tiện xúc động. Dù sao bằng Nhan Tịch Ngữ năng lực, muốn để Triệu Hâm khởi tử hoàn sinh, bất quá là tiện tay mà thôi, đơn giản rất. Cùng nó cầm mình bây giờ thân thể đi mạo hiểm, cuối cùng rơi vào hài cốt không còn kết quả, không bằng về sau thay một bộ thích hợp thân thể. Mình bây giờ cỗ thân thể này, cũng không thể cứ như vậy hy sinh vô ích, quá uổng phí. Huống chi, nếu là hiện tại tùy tiện động thủ, còn có khả năng rất lớn rơi vào hồn phi phách tán kết cục, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Lãnh Băng Lăng cũng không muốn cả một đời ở vào loại kia không chết không sống trạng thái, giống kiện không có sinh mệnh vật phẩm như thế, mặc người tùy ý lênh hay, chi phối. Cho nên dưới mắt nhất biện pháp ổn thỏa chính là giữ yên lặng. Chính mình không lên tiếng, cùng lắm thì liền là chết một lần, ít ra còn có thể giữ lại điểm tôn nghiêm. Nói một câu a, chẳng lẽ ngươi không nói lời nào, ta còn có thể thả ngươi không thành? Triệu Hâm tiếp tục chăm chú nhìn Lãnh Băng Lăng mặt, trong giọng nói nhiều một tia không kiên nhẫn. Kỳ thật hắn cũng không tàn nhẫn như vậy. Lãnh Băng Lăng mặc dù trước đó thái độ phách lối, nói chuyện cay nghiệt, nhưng còn chưa tới không giết không được tình trạng, tội không đáng chết. Đương nhiên, nếu là nàng bây giờ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn, về sau có rất nhiều cơ hội nhường nàng hoàn toàn cúi đầu. Tuy nói Triệu Hâm mình bình thường làm người cũng rất trừng dương, rất phách lối, không ít đắc tội với người, nhưng ở vấn đề nguyên tắc bên trên, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ. Ta Lãnh Băng Lăng ở trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy còn sống quan trọng hơn. Chết tử tế không bằng lại còn sống, miễn là còn sống liền có hy vọng, nàng rốt cục vẫn là mở miệng. Không phải liền là ném chút mặt mũi đi, dù sao cũng so trực tiếp mất mạng mạnh quá nhiều. Miễn là còn sống, ít ra còn có cơ hội báo thù. Muốn là chết, vậy thì thật cái gì cũng bị mất, hoàn toàn không có hy vọng. Vì báo hôm nay chịu khuất nhục mối thù, vì chấm dứt trước đó kia bút tiên đại ân oán, mình tuyệt đối không thể cứ thế mà chết đi, nhất định phải sống sót. Tốt, đừng lèm mà lèm mề, mọi người cùng nhau tiến đến ăn một chút gì a. Đúng lúc này, Trần Mộng Giao theo sơn động bên trong đi ra, phá bỡ trước mắt cục diện bế tắc. Nàng đi tu chân giới thời gian không lâu lắm, đối tinh nguyệt địa phương này hiểu đến cũng không nhiều, thậm chí liền ma tôn đến cùng là thân phận gì, có khả năng bao lớn đều không rõ ràng. Nhưng nàng có thể nhìn ra được, vị này ma tôn là Triệu Hâm chỗ dựa, mà lại là thực lực cực mạnh loại kia chỗ dựa. Thật không nghĩ tới, Triệu Hâm tại tu chân giới lại có người lợi hại như vậy chỗ dựa, khó trách hắn làm việc hướng đến như vậy có lực lượng. Vừa rồi nàng một mực tại sơn động bên cạnh, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài. Trong thoáng chốc nhớ tới, nửa năm trước chính mình sở tại sư môn giống như phát sinh qua một lần không nhỏ rung chuyển, xảy ra chút nhiễu loạn. Chỉ có điều khi đó Trần Mộng Giao tập trung tinh thần nhào về mặt tu luyện, chỉ muốn mau sớm tăng lên tu vi của mình, đối sư môn chuyện bên ngoài hiểu rất ít, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa cân nhắc tới Trần Mộng Giao ôn hòa tính tình, từ trước đến nay không yêu gây chuyện, sư phụ của nàng cũng không lo lắng nàng sẽ không cẩn thận đắc tội Triệu Hâm, cho sư môn rước lấy phiền toái. Dù sao dựa theo sư môn kế hoạch ban đầu, Trần Mộng Giao hẳn là tại sơn môn bên trong an an phân phân tu luyện mấy ngàn năm, thẳng đến thành công vượt qua thiên kiếp, tu vi đạt tới chỉ định cảnh giới sau, mới có thể được cho phép cách mở sơn môn, đi ra bên ngoài lịch luyện. Chỉ là không ai nghĩ đến, Trần Mộng Giao sẽ có vụng trộm chạy đi ý nghĩ, hơn nữa còn là tại đông đảo sư môn đệ tử cùng trưởng bối nhìn soi mói, quang minh chính đại chạy ra, thực sự khiến người ngoài ý trở lại chuyện chính. Trần Mộng Giao mặc dù rất không thích Lãnh Băng Lăng một mực cùng ở sau lưng mình, như cái theo đuôi dường như, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lãnh Băng Lăng bình thường đối nàng xác thực rất chiếu cố, khắp nơi giữ gìn nàng, cho nên nàng cũng không hy vọng Lãnh Băng Lăng cứ thế mà chết đi. Huống hồ nhìn Triệu Hâm bộ dáng bây giờ, mặc dù Triệu Hâm là gia cảnh ưu việt phú nhị đại, nhưng lấy Trần Mộng Giao đối hắn hiểu, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện sát hại người vô tội, trong lòng là có điểm mấu chốt. Trên một điểm này, xem như Triệu Hâm nữ nhân, nàng vẫn là vô cùng hiểu rõ cách làm người của hắn. Hơn nữa nếu là Triệu Hâm thật muốn giết Lãnh Băng Lăng, đã sớm độc thủ, sẽ không chờ tới bây giờ còn cùng với nàng nói nhảm. Theo trước đó Diệp Bạch chết liền có thể nhìn ra, lúc ấy tất cả mọi người ở đây kỳ thật đều đoán được là ai ra tay, chỉ là không ai dám nói rõ mà thôi. Triệu Hâm làm việc từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng dây dưa dài dòng, cứ việc không có giữ lại hạ bất luận cái gì có thể chứng minh là hắn gây nên vết tích, nhưng trong lòng mỗi người đều tựa như gương sáng, tin tưởng chuyện này là ai làm. Chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu ý, không ai bằng lòng xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, dù sao ai cũng không muốn rước họa vào thân. Chiếu nhìn như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Hâm không sẽ trực tiếp đối Lãnh Băng Lăng hạ sát thủ. Trừ phi Lãnh Băng Lăng giống Diệp Bạch như thế, không biết trời cao đất rộng tự tìm đường chết, chủ động đụng vào trên lưỡi thương của hắn. Cho nên Lãnh Băng Lăng tỷ lệ lớn sẽ không chết, nhiều lắm thì bị Triệu Hâm thật tốt đục nhã một phen, nhường nàng mặt mũi mất hết. Có thể cái này đục nhã sẽ kéo dài bao lâu, liền không ai có thể nói chính xác. Ai cũng đoán không ra Triệu Hâm trong lòng tính toán nhỏ nhặt, hắn tâm tư thực sự rất khó khăn suy nghĩ. Đã Mộng Giao đều nói như vậy, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả cầm, đùa nghịch tính khí, tiến đến ăn một chút gì à? Xem ở Trần Mộng Giao trên mặt mũi, Triệu Hâm ngữ khí hơi hơi hòa hoãn chút. Không cần Lãnh Băng Lăng đội vàng cự tuyệt, ta đã sớm đạt tới tích cốc cảnh giới, không cần ăn những này thế gian đồ ăn. Giờ phút này nàng đầy trong đầu chỉ muốn mau chóng rời đi cái này nhường nàng khó chịu địa phương, thực sự không muốn chờ lâu một giây, miễn cho lại chịu càng nhiều nhục nhã. Huống chi nàng luôn cảm thấy Triệu Hâm chuẩn bị đồ vật nói không chừng căn bản không thể ăn. Vạn nhất lúc ăn cơm lại bị hắn nhục nhã một lần, chẳng phải là càng lúng túng hơn? Đến lúc đó liền ăn cơm tâm tình cũng bị mất, càng làm cho nàng không được tự nhiên là sau lưng còn có tinh nguyệt tại. Vị kia ma tôn trên người tán phát ra vô hình áp lực thực sự quá lớn, ép tới nàng liền hô hấp đều cảm thấy không thoải mái, nơi nào còn có khẩu vị ăn cái gì? Thế nào? Lại là không nể mặt ta, cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Vừa dứt lời, Triệu Âm không biết từ chỗ nào móc ra một cây đao, trực tiếp gác ở Lãnh Băng Lăng trên mặt, ngựa khí trong nháy mắt lại lạnh xuống. Chương 291, nói như vậy, nàng là nữ giả nam trang a. Chương 291, nói như vậy, nàng là nữ giả nam trang a. Lưỡi đao tại gò má nàng hai bên nhẹ nhàng qua, Lãnh Băng Lăng có thể cảm giác được một cách rõ ràng lưỡi đao xẹt qua trên mặt lông tơ nhỏ bé xúc cảm, một hồi ý lạnh theo làn da lan tràn ra. Trong nội tâm nàng âm thầm giật mình, cây đao này hiển nhiên không phải bình thường phàm phẩm, vậy mà có thể thương tổn được chính mình loại tu vi này người. Không hổ là Nhan Tịch Ngữ nhi tử, tùy tiện xuất ra một thanh vũ khí đều lợi hại như vậy. Một thanh nho nhỏ đao, thế mà có thể đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương, thực sự không đơn giản. Ta ăn Lãnh Băng Lăng trên mặt gạt ra một nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đã lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu bị người dùng đao buộc ăn cái gì, loại tư vị này thực sự quá khó tiếp thu rồi. Nàng thậm chí nhịn không được hối hận, lúc trước thật không nên tới nơi này, lại càng không nên xen vào việc của người khác. sớm biết sẽ rơi xuống tình cảnh như thế này hôm nay, lúc trước liền không nên đi theo Trần Mộng Giao đi ra đến, hiện tại thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, liền hối hận cũng không kịp. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng chỉ là ra ngoài một mảnh hảo tâm, nghĩ đến đi theo Trần Mộng Giao bên người, có thể nhiều chiếu cố một chút vị này đơn thuần sư muội, miễn cho nàng bên ngoài chịu ức hiếp. Có thể nàng thế nào cũng không nghĩ tới, vật khí của mình sẽ như vậy chênh lệch đi ra ngoài liền đụng phải khó đối phó như vậy cọng rơm cứng, gặp một cái thực lực cường đại, chính mình căn bản không đắc tội nổi đại nhân vật, cuối cùng ngược lại đem chính mình cũng lôi vào trong cơn cảnh. Triệu Âm mặc dù không quá thưởng thức Lãnh Băng Lăng tính tình, lại đối dung mạo của nàng mười phần tán thành, còn thuận miệng trêu ghẹo nói, "An liền xong việc, nhìn dung mạo ngươi trắng như vậy sạch, rất giống Tiểu Bạch Kiểm." Tại Triệu Âm xem ra, chính mình cùng Tiểu Bạch Kiểm ở giữa có không ít tương tự điểm, trong đó nổi bật nhất chính là hai người đều có tướng mạo xuất chúng. Trần Mộng Giao nghe xong lời này, bất đắc dĩ phản bác, "Ngươi cũng chớ nói lung tung, nàng tuy nói ngồi giao quang thánh địa thánh tử vị trí bên trên, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng là nam nhân a." Nghiêm ngặt tới nói, Lãnh Băng Lăng cũng không phải là Trần Mộng Giao sư minh, mà là sư tỷ của nàng. Tại giao quang thánh địa cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có hai vị thiên phú chắc tuyệt người nổi bật. Nguyên bản, Lãnh Băng Lăng là thánh địa thánh nữ, một vị khác thì là trước đây bị thay thế thánh tử. Vị này thánh tử tại mấy năm trước một trận đọ sức bên trong, lọt vào ma giáo người tập kích, bất hạnh chết. Cũng đang bởi vì việc này, Lãnh Băng Lăng mới thuận lý thành chương nhận lấy thánh tử chi vị. Về sau, thánh nữ vị trí liền chuyển cho giống nhau thiên phú xuất chúng Trần Mộng Giao. An bài như vậy, cũng coi là để cho hai người đâu đã vào đấy, còn có thể phối hợp lẫn nhau. Dù sao, thánh tử cùng thánh nữ tuyển bạn quy tắc, vốn là theo môn phái nam nữ đệ tử bên trong, riêng phần mình chọn lựa ra thiên phú đứng đầu nhất người. Có thể hết lần này tới lần khác giao quang thánh địa ngoại trừ vị kia đã chết thánh tử bên ngoài, cái khác nam đệ tử thiên phú đều rất bình thường. Tuy nói những này nam đệ tử thực lực không tính yếu, nhưng cùng thánh tử tiêu chuẩn so sánh, còn kém một mảng lớn. Không có cách nào, vì bảo trụ giao quang thánh địa thanh danh, Lãnh Băng Lăng chỉ có thể bị ép gánh vác lên thánh tử chức trách, đồng thời thay đổi nam trang. Đương nhiên, toàn bộ giao quang thánh địa người đều biết nàng là nữ tử, thậm chí toàn bộ tu chân giới người cũng đều tin tưởng chuyện này, chỉ là không ai bằng lòng xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Tất cả mọi người lo lắng, một khi đem chuyện nói ra, giao quang thánh địa có lẽ sẽ triệu tập chính đạo thế lực hướng ma giáo tuyên chiến, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị liên lụy vào, rơi vào có nhục cùng nhục kết quả. Dù sao, khởi xướng trận chiến tranh này có thể mang tới chỗ tốt thực sự quá ít, căn bản không cần thiết vì thế mạo hiểm. Huống chi, không ai bằng lòng bởi vì giao quang thánh địa ân oán cá nhân, để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Triệu Âm đánh ra trước mắt này vị diện cho trắng đoán Tiểu Bạch Kiểm nghi hoặc mà hỏi thăm, nói như vậy, nàng là tên thái giám. Khó trách hắn thấy thế nào Lãnh Băng Lăng, đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Trần Mộng Giao nghe xong lời này, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích, cái gì thái giám à, ngươi cho rằng đây là tại luyện Quý Hoa Bảo Điện sao? Tại tu chân giới, căn bản không tồn tại chuyên môn cho thái giám tu luyện công pháp, càng đừng đề cập tu luyện loại công pháp này còn có thể có cái gì tăng thêm. Bởi vì tu chân bản thân liền là một cái trở về tự nhiên, khôi phục bản nguyên quá trình. Nói cách khác, mặc dù có thân thể người có không trọn vẹn, chỉ cần tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định, không trọn vẹn bộ phận vẫn như cũ có thể một lần nữa mọc ra. Nếu là thật có người vì tu luyện cố ý tổn thương thân thể của mình, vậy đơn giản chính là vẽ vời thêm chuyện, thuần túy là không có việc gì tìm chuyện, lãng phí tinh lực, cho nên căn bản không ai biết làm loại này không có chuyện cần thiết. Triệu Âm bừng tỉnh hiểu ra, nói như vậy, nàng là nữ giả nam trang a. Ta sớm đã cảm thấy ngươi tiểu tử này không giống cái nam nhân, hiện tại xem ra quả là thế. Kỳ thật, Triệu Âm trước đó cũng không phải là nhìn ra cái gì sơ hở, chỉ là không có hướng nữ giả nam trang cái phương hướng này suy nghĩ mà thôi. Triệu Âm nói tiếp đi, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có thể phát hiện chỗ không đúng, chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc, nàng liền cùng ta không phải một cái đường đi. Trên thực tế, Triệu Âm là theo thân hình đường cong bên trên, đánh giá ra đối phương không phải nam tính. Thì ra, Lãnh Băng Lăng đúng là nữ tử, hơn nữa nàng dáng người đường cong rõ ràng, trước sau lồi lõm. Bất quá những này đối Triệu Âm mà nói đều không quan trọng, hắn cũng không hứng thú chú ý những chi tiết này. Đương nhiên, Lãnh Băng Lăng nữ giả nam trang, cũng xác thực không có ý định tận lực che giấu mình giới tính. Nếu là nàng giống Bạch Diện Tử như thế, chân tâm muốn đem thân nữ nhi giấu đi, đối tu chân giả mà nói, che khuất trước ngực đặc thù bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói cho cùng, nàng chỉ là thay sư minh vị trí, chuyện này toàn môn cử đi hạ đều lòng dạ biết rõ, căn bản không cần thiết che lấp. Lãnh Băng Lăng sắc mặt biến hết sức khó coi, bởi vì từ đầu đến cuối, Triệu Âm đều tại dùng ngôn ngữ nhục nhã nàng. Có thể mấu chốt là, nàng đối với cái này không có biện pháp. Nàng há to miệng, đang muốn phản bác vài câu, lại đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến một cô mãnh liệt sát ý, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, sau lưng người kia mới thật sự là đáng sợ đại nhân vật, mình tuyệt đối không thể chơi vào, vẫn là mở ra cái khác miệng tự tìm phiền toái cho thỏa đáng. Trần Mộng Giao cũng nhìn ra Tinh Dạ không phải người bình thường, chỉ từ Lãnh Băng Lăng phản ứng liền có thể đoán được. Từ đầu đến cuối, Lãnh Băng Lăng đều cứng đờ đứng tại chỗ, liền tư thế đều không dám biến động một cái. Phải biết, ngày thường Diêu Quang Thánh Tử mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là một bộ cao lãnh bộ dáng, kèm theo cao lãnh khí thế, còn tổng yêu cố làm ra vẻ. Hết lần này tới lần khác nàng thực lực mạnh mẽ, người bình thường còn thật không dám trêu chọc. Dưới tình huống bình thường, coi như Lãnh Băng Lăng cố kỵ Triệu Âm thân phận, cũng không đến nỗi sợ hãi tới loại trình độ này, thậm chí bị người ở trước mặt chào phúng, đều một câu không dám nói. Huống chi, coi như nàng sợ hãi Triệu Âm bối cảnh, cũng không cần thiết đối Triệu Âm người đứng phía sau sợ hãi như thế. Trần Mộng Giao có thể tinh tường xem ra, Lãnh Băng Lăng là bởi vì sau lưng Tinh Dạng, mới dọa đến toàn thân phát run. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là cùng Lãnh Băng Lăng có huyết hải thâm cửu nhân vật lợi hại? Khả năng này cực lớn. Dù sao, Triệu Hâm là Nhan Tịch Ngữ con độc nhất, Nhan Tịch Ngữ đối với hắn yêu thương phải phép. Nghe nói, Nhan Tịch Ngữ thủ hạ thực lực mạnh nhất đại đệ tử, chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ Triệu Hâm cận vệ. Chỉ là, vị kia đại đệ tử thực lực tuy nói sắc thực so Lãnh Băng Lăng mạnh, nhưng cũng không mạnh đến có thể khiến cho Lãnh Băng Lăng dọa đến run lẩy bẩy tình trạng. Lãnh Băng Lăng dù sao cũng là Diêu Quang Thánh tử, làm sao lại nhát gan như vậy nhu nhược? Rất rõ ràng, Lãnh Băng Lăng ngày bình thường cũng không phải là người như thế. Nhìn như vậy đến, Tinh Dạ bối cảnh chỉ sợ so đại gia trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Trần Ngộng Giao trong lòng đã có kết luận, Tinh Dạ tuyệt không có khả năng là Nhan Tịch Ngữ. Nàng rất rõ ràng, nếu là Nhan Tịch Ngữ thật tới, Triệu Âm thái độ tuyệt đối không phải là như bây giờ. Phải biết, Nhan Tịch Ngữ thật là Triệu Âm thân mẹ ruột. Mà dưới mắt, Triệu Âm đối Tinh Dạ thái độ, phản ngược lại càng giống là tại cùng quan hệ không tệ bằng hữu ở chung. Triệu Âm hướng phía Tinh Dạ nhíu mày, mở miệng giới thiệu nói, vị này là mẫu thân của ta bằng hữu. Ngay sau đó, hắn lại chuyển hướng Tinh Dạ, giọng nói nhẹ nhàng nói, Tinh Dạ, chúng ta cùng một chỗ đi vào ăn một chút gì à? Nói, còn đem Tinh Dạ kéo đến phía sau mình. Rất rõ ràng, chỉ cần Tinh Dạ ở chỗ này, Lãnh Băng Lăng cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi nàng không muốn mạng của mình. Đương nhiên, Triệu Âm cũng không có ý định tại Tinh Dạ trước mặt tiếp tục đục nhã Lãnh Băng Lăng. Nhìn thấy Triệu Âm lần này cử động, Tinh Dạ trong lòng cảm thấy Triệu Âm thực sự quá nghịch ngợm. Nàng âm thầm nghĩ thầm, muốn là một ngày nào đem chuyện này nói cho Nhan Tịch Ngữ, Triệu Âm khẳng định cũng không dám làm càn như vậy. Tinh Dạ đối ăn cơm việc này ngược thật để ý, lúc này hỏi, chúng ta ăn chút gì nha? Ở trong mắt nàng, tu chân giới thời gian thực sự quá buồn tẻ. Đại đa số người tập trung tinh thần nhào về mặt tu luyện, đối cái khác sự tình cơ hồ để không nổi nửa điểm hứng thú, về phần nghiên cứu mỹ thực thì càng là hiếm thấy. Tuy nói tu chân giới cũng có quán rượu, có thể những tiểu lâu này cũng còn trông coi thời cổ vi của cũ, cung ứng món ăn lật qua lật lại cũng chỉ có thịt bò kho tương, linh thú thịt cái này, không có gì mới mẻ hoa văn. Cho nên, đồng dạng trong tiểu thuyết viết nhân vật nam chính dựa vào nấu ăn thật ngon chinh phục tu chân giới mỹ nữ tinh tiết, ngược cũng không phải hoàn toàn không thể nào xảy ra, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có đầy đủ cao tu vi. Tại tu chân giới, coi như ngươi chủ nghệ cho dù tốt, nếu là tu vi theo không kịp, rất có thể sẽ bị tu vi cao hơn ngươi người bắt đi làm chuyên môn đầu bếp, mà không phải bị xem như ngưỡng mộ trong lòng người. Dù sao đối tu chân giả mà nói, dốc lòng tu luyện mới đại sự hàng đầu. Giống những cái kia tu luyện tới kim đan cảnh giới người, sớm liền bắt đầu tích lốc, căn bản không cần dựa vào ăn cơm bổ sung năng lượng. Hơn nữa ngũ cốc hoa màu bên trong tạp chất sẽ trở thành thân thể gánh vác, bọn hắn đương nhiên sẽ không cố ý thu hút. Đương nhiên, nếu là đem thức ăn bình thường đổi thành linh đan rượu dược, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong tu chân giới đại đa số người đều đúng mỹ thực không có hứng thú gì, theo bọn hắn nghĩ, nhấm nháp mỹ thực ngược lại sẽ trở thành trên đường tu chân trở ngại. Không trực tiếp tự tuyệt ăn mỹ thực, đối bọn hắn mà nói đã coi như là nhược bộ, về phần bởi vì ưa thích mỹ thực mà yêu cái trước người kia càng là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế, càng nhiều người là bởi vì sùng bái cường giả, mới có thể theo đáy lòng sinh ra ái mộ chi tình. Cho nên, nếu là không có tiểu thuyết nhân vật chính vận khí tốt như vậy cùng mạnh thực lực, cũng đừng huyễn tưởng dựa vào chú nghệ hấp dẫn người, không phải cuối cùng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, rơi kết cục bi thảm. Đồ nướng còn có thể có cái gì mới mẻ khẩu vị a? Triệu Âm khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại trên ngọn núi này, giống như cũng chỉ có đồ nướng có thể đem ra được, ngoại trừ đồ nướng, cơ hồ không có khác có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật. Vậy được, tận lực đem hương vị làm tốt điểm a. Tinh Dạ không có nói thêm nữa, nói xong cũng cùng đi theo tiến vào trong tiệm. Đến ở sau lưng Lãnh Băng Lăng, nàng căn bản không cần thiết cố ý trông giữ, chỉ cần Lãnh Băng Lăng có nửa điểm không thích hợp, nàng tùy thời đều có thể giải quyết. Chương 292, hắn thế nào? Hắn không phải về thế tục giới sao? Chương 292, hắn thế nào? Hắn không phải về thế tục giới sao? Lãnh Băng Lăng nhìn qua Tinh Dạ vào cửa hàng bóng lưng, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Tinh Dạ trong lời nói mới rồi cất giấu đối với mình ý hiếp. Trong nội tâm nàng nghĩ thầm nói thầm, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Vừa rồi Triệu Hâm kêu tựa như là Tinh Dạ không phải Tinh Nguyệt. Không đúng, khẳng định là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nữ nhân trước mắt này, tuyệt đối là cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Trên người nàng cảm giác áp bách, cùng trong truyền thuyết miêu tả giống nhau như lúc, không sai chút nào, đây tuyệt đối là ma giáo vị kia làm cho người sợ hãi ma tôn. Hơn nữa phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, cũng chỉ có nữ nhân này có thể làm cho mình dọa đến mất hồn mất vía, liền đứng cũng không vững. Lãnh Băng Lăng ở trong lòng tìm cho mình nói thông được lý do, không sai, đổi lại những người khác, mặt đối với nữ nhân này, chỉ có thể so với mình sợ hơn. Thời gian kế tiếp bên trong, Lãnh Băng Lăng biến đến mức dị thường ăn phận. Có người cho nàng đưa đồ ăn, nàng liền yên lặng nhận lấy ăn. Không ai đưa, nàng cũng sẽ không chủ động đi muốn. Có thể cho dù chỉ là ngoan ngoan chờ ở một bên, nàng cũng đứng ngồi không yên, toàn thân trên dưới đều lộ ra không được tự nhiên. Lại nhìn Tinh Dạng, lại có vẻ phá lệ tùy ý, hoàn toàn không có bị tình huống trước mắt ảnh hưởng. Một bên Trần Mộng Giao cũng không có áp lực gì, dù sao nàng căn bản không biết rõ Tinh Dạng thân phận chân thật, càng đừng đề cập phân biệt người trước mắt này có phải hay không trong truyền thuyết u minh. Một đêm trôi qua rất nhanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Lãnh Băng Lăng liền lặng lẽ chạy trốn, chủ yếu là tối hôm qua ăn xong sâu nướng sau, Tinh Dạ không có lại nhìn chằm chằm nàng, cái này mới cho nàng cơ hội. Bất quá nàng cũng không dám có ý niệm trốn chạy, tối hôm qua liền đàng hoàng nằm tại sơn động trên giường nghỉ ngơi, liền dư thừa động tác cũng không dám có. Nhìn xem Lãnh Băng Lăng bộ này thận trọng bộ dáng, Tinh Dạ lắc đầu bất đắc dĩ. Cái gọi là danh môn chính phái, nói cho cùng cũng không gì hơn cái này, ngoài miệng hô hào muốn đối với mình têu đánh têu giết, thật là coi là mình đứng ở trước mặt bọn hắn, đã sớm dọa đến không có lá gan. bọn hắn lúc trước đối mặt Tinh Nguyệt lúc liền sợ đầu sợ đuôi, bây giờ mặt đối với mình, liền càng không cần phải nói. Còn tốt Tinh Dạ hiện tại ngay tại một lần nữa tạo nên tính cách của mình, nếu là đổi thành trước kia nàng, đầy trong đầu đều là Tinh Nguyệt cái bóng, đem giết Lục xem như hàng đầu mục tiêu, chỉ sợ sớm đã đem Lãnh Băng Lăng giết. Chậc chậc, chạy thật đúng là nhanh. Triệu Âm nhìn qua Lãnh Băng Lăng ngự kiếm bay đi phương hướng, nhịn cười không được cười. Nói thật, cái này thần thánh thánh địa thánh tử còn thật có ý tứ, đem tu chân giới chính đạo nhân sĩ bản tính hiện ra đến rõ ràng bạch bạch, điển hình lẫn yếu sợ mạnh, còn chết sĩ diện. Lúc trước nếu là hắn trực tiếp báo ra thân phận rời đi, trở lại sư môn sau mượn cớ giải thích là được, dù sao cũng là bị người buộc đi, không có mất mặt gì. Có thể hắn càng muốn cùng chính mình tranh đấu, kết quả ngược lại tốt, mà xem như hoàn toàn mất hết. Nàng cũng coi như có chút cốt khí. Tinh Dạ ở một bên vừa cười vừa nói, không ít người ngoài miệng đem trừ ma vệ đạo nói đến đường hoàng, có thể vừa thấy được Tinh Nguyệt lao thái bà kia, lập tức liền sợ. Tinh Dạ trong đầu còn tồn tại lấy liên quan tới Tinh Nguyệt ký ức, tin tưởng những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ đến cùng là đức hạnh gì. Cũng chính vì vậy, Tinh Nguyệt mới có thể như vậy thưởng thức Nhan Tịch Ngữ, còn cùng nàng thành bằng hữu, chủ yếu là những người khác thực sự không có thể làm cho Tinh Nguyệt nhấc lên nửa phần hứng thú, bọn hắn luôn luôn đem sợ hãi của mình không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Ai bảo các ngươi trước kia lực uy hiếp lớn như vậy đâu? Triệu Âm nhìn Tinh Dạ một cái, trong lòng âm thầm may mắn hiện tại Tinh Dạ đã không giống như kiểu trước đây. Nếu là Tinh Dạ ngay từ đầu liền thể hiện ra loại kia kinh khủng lực uy hiếp, đoán chừng có thể khiến người ta hoài nghi đời người. Tựa như tối hôm qua Lãnh Băng Lăng, nếu là gặp phải trước kia Tinh Dạ, tuyệt đối sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Một tháng trước, U Minh Chi hồn phụ thân tới trên người mình một phút này, Triệu Âm đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia phần trực diện sợ hãi tử vong, dường như còn tại trong lòng hắn xoay quanh, chậm chạp không có tán đi. Kia cỗ chiếu nặng cảm giác các bách, tựa như có tòa nguy nga đại sơn ép lên đỉnh đầu, nhường hắn liền hô hấp đều cảm thấy gian nan. Triệu Âm nói thẳng, cho dù hắn thi triển ra thân ngoại hóa thân công pháp, đối mặt Tinh Dạ lúc, cảm nhận được cũng không phải bình thường áp lực, mà là một loại bị triệt để nghiền ép tuyệt vọng cùng sợ hãi. Vị lao hầu này thực lực, quả nhiên như tu tiên trong tiểu thuyết miêu tả như vậy sâu không thấy đáy, để cho người ta căn bản không thể nào phỏng đoán. Triệu Âm âm thầm suy tư, chỉ sợ cũng chỉ có thân phụ thiên mệnh chi tử mệnh cách người, mới có thể cùng nàng chống lại, đưa nàng đánh bại. Vạn hạnh chính là, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có đứng ở Tinh Dạ mặt đối lập, bây giờ hồi tưởng lại, phần này lựa chọn thực sự đáng được ăn mừng. Cùng lúc đó, tại xa xôi tu tiên giới Côn Luân Sơn đỉnh, Hoa Mạn Thanh đang không nhúc nhích quỳ gối Côn Luân chỉ bên ngoài. Cho dù đã qua nửa năm, nàng cũng không có chút nào đứng dậy dự định. Lúc trước, nàng chỉ vì có chuyện thần yếu, tạm thời rời đi Triệu Âm một ngày. Có thể hết lần này tới lần khác chính là một ngày này, Triệu Âm không thấy tung tích. Càng làm cho nàng nóng nội chính là, nàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không thể phát hiện Triệu Âm hạ lạc. Cái này khiến Hoa Mạn Thanh lòng tràn đầy áy náy, chỉ cảm thấy mình hoàn toàn cô phụ sư phụ phó thác, liền đi gặp sư phụ dũng khí đều không có. Từ khi trở lại Côn Luân Sơn, nàng liền một mực quỳ ở trước sân môn, nửa bước cũng không từng xê dịch. Côn Luân Sơn trước cửa, đứng thẳng một khối tên là Hóa Thạch Thần Thạch Kỳ Thạch. Vì gối tảng đá kia bên trên, không chỉ có sẽ hao hết tu sĩ thể nội tất cả tu vi, còn phải tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Hơn nữa, loại này trừng phạt phương thức đối bất kỳ cảnh giới tu sĩ đều giống nhau hữu hiệu, thậm chí sẽ tổn thương tu sĩ tu hành căn cơ, nhường đến tiếp sau tu luyện biến khó càng thêm khó. Dưới tình huống bình thường, môn phái chỉ có thể dùng loại phương thức này trừng trị phạm vào sai lầm lớn đệ tử. Đồng dạng đệ tử, nhiều lắm là quỷ trên một tháng liền không chịu nổi, chỉ có thể nhận sợ cầu xin tha thứ. Nhưng Hoa Mạn Thanh cùng những người khác không giống. Nàng biết sư phó Bình lúc sẽ rất ít đến sơn môn bên này, cho nên hạ quyết tâm phải dùng loại này phương thức cực đoan chu tội, một mực chờ tới sư phụ xuất hiện. Sự thật cũng xác thực như thế, nàng tại Côn Luân Sơn bên trên quỷ dòng dã nửa năm, sư phụ Nhan Tịch Ngữ đều từ đầu đến cuối không có lộ diện. Thẳng đến Nhan Tịch Ngữ rốt cục hiện thân lúc, Hoa Mạn Thanh thân thể sớm đã gần như cực hạn, sắp không chịu nổi. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, trong nửa năm này, không chỉ tu vi trên diện rộng rút lui, ngay cả vất vả đánh xuống tu hành căn cơ, cũng cơ hồ muốn bị triệt để phá hủy. Mạn Thanh, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhan Tịch Ngữ phát hiện đồ đệ mình lúc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không rõ Hoa Mạn Thanh tại sao lại quỳ ở loại địa phương này bị phạt. Sư phụ, đệ tử cô phụ tín nhiệm của ngài, tiểu sư đệ hắn Hoa Mạn Thanh một bên nói, vừa hướng Nhan Tịch Ngữ trùng điệp dập đầu một cái chán đụng trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong nội tâm nàng so với ai khác đều tin tưởng, Triệu Âm đối Nhan Tịch Ngữ trọng yếu bao nhiêu, đây chính là Nhan Tịch Ngữ con độc nhất a. Tuy nói Hoa Mạn Thanh bình thường đối Triệu Âm một chút cách làm không quá tán đồng, nhưng này dù sao cũng là sư phụ hải tử, dù không được nửa điểm sơ suất. Có thể chính mình lại bởi vì tự tiện rời đi cương vị, làm hại tiểu sư đệ gặp bất chắc, nàng thực sự không mặt mũi lại sống sót. Cho nên nàng mới có thể dùng loại phương thức này trừng phạt chính mình, nguyên bản còn tính toán đợi sư phụ sau khi đến, liền tự đoạn kinh mạch, chấm dứt tính mệnh, dùng cái này tạ tội. Hắn thế nào? Hắn không phải về thế tục giới sao? Nhan Tịch Ngữ nhíu mày, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Triệu Âm trước khi rời đi rõ ràng cùng mình nói qua, muốn về thế tục giới một chuyến, về phần cụ thể đi làm cái gì, nàng lúc ấy cũng không hỏi nhiều. Nửa năm qua này, nàng còn một mực hiếu kỳ Hoa Mạn Thanh tại bận rộn cái gì. Không nghĩ tới Hoa Mạn Thanh dĩ nhiên thẳng đến tại Côn Luân Sơn bên trên quỷ bị phạt. Về thế tục giới Hoa Mạn Thanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin, vậy hắn vì cái gì xưa nay không nói với ta chuyện này? Không có đã nói với ngươi sao? Hắn nói lúc ấy đề cập với ngươi, chỉ là ngày đó ngươi vừa vặn không tại, không nghe thấy. Nhan Tịch Ngữ nhớ lại tình huống lúc đó, chậm rãi nói rằng: "Sư tôn, đệ tử ngày đó là nghe nói Thiên Tiên Tông có mới tiểu sư muội gia nhập, cố ý gấp trở về chủ trì nhập môn đại điện, mới bỏ qua tin tức." Hoa Mạn Thanh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ngựa khí cũng biến thành dồn dập lên. Thì ra tiểu sư đệ căn bản không có xảy ra việc gì. Khá lắm, nàng ở trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, Triệu Hâm tiểu tử này quả thực đem chính mình lừa thảm rồi. Hại được bản thân nửa năm qua này, hàng ngày sống ở vô tận ấy nấy bên trong, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Trong nửa năm này, trong óc nàng thường xuyên hiện ra Triệu Hâm dáng vẻ, trong lòng còn luôn muốn, Triệu Hâm tuy nói tu vi không tính đặc biệt lợi hại, nhưng làm người coi như không tệ, làm sao lại còn trẻ như vậy liền không có đâu. Thực sự thật là đáng tiếc. Kết quả người ta không chỉ có sống được thật tốt, vẫn là mình chủ động về thế tục giới, mấu chốt nhất là, thậm chí ngay cả một câu thông chi đều không có cho mình giữ lại, để cho mình bạch lo lắng vô ích lâu như vậy. Hoa Mạn Thanh càng nghĩ càng thấy đến bị khuất, nửa năm này tội quả thực nhận không, thua thiệt đến quá mức. Khá lắm, chính mình cái này căn bản là bị người từ đầu tới đuôi đùa bỡn xoay quanh, hố đến rõ ràng bạch bạch. Nếu là đổi lại người khác tao ngộ loại sự tình này, Hoa Mạn Thanh chỉ sợ sớm đã nhịn không được xông đi lên, đem đối phương tháo thành tám khối. Cái này đáng hận ra hỏa. Bất quá a, hắn tại về thế tục giới dọc đường, cũng đụng phải chút ít tình trạng. Nhan Tịch Ngữ lời nói xoay chuyển, hời hợt nói rằng: "Tình huống gì?" Hoa Mạn Thanh tâm lập tức liền níu chặt, nâng lên cổ họng, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu âm thầm trách tự trách mình. Bảo hộ Triệu Hâm vốn là chức trách của mình, có thể nàng lại tự tiện rời đi cương vị, đây rõ ràng chính là nghiêm trọng thất trách. Nếu là Triệu Hâm thật bởi vì việc này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng cho dù chết một vài lần, cũng đền bù không được sai lầm này. Nàng thực sự thật xin lỗi sư phụ tín nhiệm, thật xin lỗi sư phụ năm đó ân cứu mạng. Hồi tưởng lại năm đó, sư phụ đem cùng Đường Mạt Lộ chính mình mang về sơn môn, cho mình tân sinh, là sư phụ cứu được nàng một mạng. Nhưng hôm nay, nàng lại ngay cả sư phụ nhi tử đều không thể bảo hộ tốt. Hoa Mạn Thanh trong lòng bị hối hận cùng thống khổ lấp đầy, cơ hồ thở không nổi. Người đây không phải đã muốn tới đi, không có việc lớn gì. Nhan Tịch Ngữ không có vội vã nói ra tình huống cụ thể, cũng không có toát ra muốn trách cứ Hoa Mạn Thanh ý tứ. Kỳ thật, coi như lúc ấy Hoa Mạn Thanh canh giữ ở Triệu Hâm bên người, tình huống cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lừa mang đi Triệu Hâm người là Tinh Nguyệt, Hoa Mạn Thanh thực lực tuy nói tại cùng thế hệ bên trong coi như có thể, nhưng ở Tinh Nguyệt trước mặt, căn bản cũng không chỉ nhấc lên, tựa như không có năng lực gì tiểu nhân vật, liền phản kháng tư cách đều không có. Cho nên, Hoa Mạn Thanh có hay không tại trận, căn bản lên không đến bất luận cái gì mấu chốt tác dụng, cũng không cải biến được kết quả sau cùng. Chương 293, ta nhìn ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Chương 293, ta nhìn ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Nhan Tịch Ngữ cũng không có ý định trách nàng, dù sao cũng là con của mình chủ động rời đi, về phần nhi tử có hay không cho Hoa Mạn Thanh lưu lại tin tức, đây cũng không phải là Nhan Tịch Ngữ có thể khống chế. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, thật tốt điều trị thân thể một cái. Qua không được bao lâu hắn liền sẽ trở về, đến lúc đó ngươi tiếp tục bảo hộ hắn, lần này tuyệt đối không thể lại rời đi bên cạnh hắn nửa bước. Nhan Tịch Ngữ khoát tay áo, ra hiệu Hoa Mạn Thanh lui ra. Hoa Mạn Thanh không chút do dự, nghe xong sư phụ lời nói sau, lập tức quay người rời đi, không có nhiều lời một chữ, chỉ muốn tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể, nên đón Triệu Hâm trở về. Nàng ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, trải qua chuyện lần này sau, về sau bất luận xảy ra cái gì, nàng đều tuyệt sẽ không lại rời đi Triệu Hâm bên người, cho dù là đi ngủ, cũng muốn ngày đêm trông coi hắn, tuyệt đối không thể lại cô phụ sư phụ tín nhiệm, tái phạm giống nhau sai lầm. Chờ Hoa Mạn Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Tinh Nguyệt mới không nhanh không chậm theo chỗ tối đi ra. Người tên đồ đệ này, năm đó ta liền đề cập với ngươi, nàng phản ứng không tính cơ linh, gặp chuyện còn tổng yêu để tâm vào chuyện của bạn. Tinh Nguyệt bước chân hơi chuyển, thân hình nhanh đến mức như là thuần gì, trong chớp mắt liền đã đứng ở Nhan Tịch Ngữ trước mặt, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu ghẹo. Mạn Thanh là có chút nhỏ khuyết điểm, nhưng đứa nhỏ này phẩm tính trung hậu, đối xử mọi người xử sự không có nhiều như vậy con quấn quấn, ta coi trọng chính là nàng phần này chân thành thẳng thắn. Nhan Tịch Ngữ ngoài miệng đáp lại, lời nói ở giữa lại mơ hồ lộ ra cùng Tinh Nguyệt đối chọi gay gắt ý vị. Kỳ thật, Tinh Nguyệt lừa mang đi Triệu Hâm một chuyện, nàng đã sớm biết. Chỉ là hồi tưởng quá khứ đủ loại, Nhan Tịch Ngữ trong lòng tin tưởng, Tinh Nguyệt tuyệt sẽ không đối Triệu Hâm ra tay gắt, cho nên mới từ đầu đến cuối không có ra mặt can thiệp. Nhưng dù vậy, đối với Tinh Nguyệt không chào hỏi liền tự mình buộc đi con trai mình hành vi, Nhan Tịch Ngữ cảm thấy mình nhất định phải cho thấy thái độ. Ha ha, ngươi nói quá đúng, những tâm tư đó phức tạp người, ta cũng từ trước đến nay không thích. Tinh Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Tại bây giờ đã sửa lại danh tự Nhan Tịch Ngữ trước mặt, nàng tổng không hiểu cảm thấy mình thấp một đời, về phần cảm giác này nguyên do, liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Đứa bé kia hiện tại thế nào? Nhan Tịch Ngữ lòng tựa như gương sáng, Tinh Nguyệt tất nhiên không sẽ chủ động thừa nhận lừa mang đi sự tình. Hai người bọn họ đều là tâm tư thâm trầm, tinh thông tính toán người, làm sao tùy tiện đem lời làm rõ? Coi như không tệ. Người này nhi tử thiên phú khá xuất chúng, bất quá ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ, hắn đến cùng có biết hay không tu chân chuyện này. Cho tới giờ khắc này, Tinh Nguyệt mới phản ứng được. Thì ra Nhan Tịch Ngữ cũng không chút can thiệp qua con của mình. Đây chính là con của ta, hắn tình huống ta như thế nào không rõ ràng. Có phải hay không để ngươi thật ngoài ý liệu? Nhan Tịch Ngữ tự nhiên minh bạch, Tinh Nguyệt nói lời nói này là đang thử thăm dò chính mình. Nửa năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Hâm lúc, nàng liền phát giác đứa nhỏ này tuyệt không đơn giản. Tuy nói nàng không rõ ràng nhi tử đến cùng trải qua cái gì, nhưng làm vì mẫu thân, nàng cảm thấy những kinh nghiệm kia đối với nhi tử mà nói là hữu ích, cho nên cũng không có cố ý nhúng tay can thiệp. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng dạy cho Triệu Hâm phương pháp tu luyện cũng không nhiều, ngược lại càng hy vọng Triệu Hâm có thể tự mình đi tìm tòi nghiên cứu. Theo tình huống trước mắt đến xem, Triệu Hâm hoàn toàn có thể đi ra một đầu thuộc về mình con đường tu luyện. Mà xem như mẫu thân, nàng sẽ vì Triệu Hâm cung cấp đại lượng chân quý dược liệu cùng bảo vật, đã không cho hắn thiết trí bất kỳ trở ngại nào, càng sẽ không dùng sai lầm phương thức đi dẫn đạo hắn. Xác thực thật ngoài ý liệu, một người trong thân thể vậy mà có thể đồng thời nắm giữ bốn loại tối cường thể chất, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, ta lúc ấy thậm chí đều động giết người diệt khẩu suy nghĩ. Tinh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ sát ý mới đầu, nàng xác thực từng có diệt trừ Triệu Hâm ý nghĩ, có thể cố kỵ tới Triệu Hâm thân phận, nàng không dám làm như vậy, cũng không thể làm như vậy, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thu phục Triệu Hâm. Nàng cùng Nhan Tịch Ngữ ý nghĩ không như mà hợp, đều cảm thấy nên nhường Triệu Hâm tự do phát triển. Lấy Triệu Hâm thiên phú, tương lai lấy được thành tựu tất nhiên không thể so với hai người bọn họ chênh lệch, không cần thiết quá nhiều hạn chế hắn trưởng thành. Chân chính lợi hại người dẫn đạo, sẽ chỉ ở Triệu Hâm mê mang hoang mang lúc cho hắn sách chút đề nghị, mà không phải cưỡng ép đem hắn đẩy hướng một đầu không đạo thuộc về hắn đường. Đối với tư chất người bình thường mà nói, có lẽ cần người khác dẫn đạo, nhưng giống Triệu Hâm dạng này thiên tài, hoàn toàn có thể bằng vào năng lực bản thân đi ra đặc biệt con đường, dư thừa dẫn đạo ngược lại sẽ trở thành trói buộc hắn công siềng. Nói như vậy, hắn hiện tại đã bắt đầu tu ma. Kỳ thật lúc trước Nhan Tịch Ngữ cũng từng nghĩ đến khả năng này, bất quá đối với nàng mà nói, nhi tử bất luận là tu ma vẫn là tu đạo, đều không có gì sai biệt. Nhất là con của nàng còn nắm giữ chí tôn ma thể, nếu là không tuyển chọn tu ma, thực sự quá lãng phí phần này thiên phú. Ma tu mặc dù không thuộc về chính thống con đường tu luyện, nhưng ở thực lực cường độ bên trên, cũng không so chính đạo tu luyện kém. Nếu là lại để cho Triệu Hâm tu luyện Tinh Nguyệt nắm giữ công pháp, có thể mang tới chỗ tốt coi như quá lớn. Nhan Tịch Ngữ không có ý định ngăn cản chuyện này, bởi vì nàng biết, Tinh Nguyệt tuyệt đối sẽ không đối Triệu Hâm hạ tử thủ, đây là hai người bọn họ ở giữa ngầm hiểu ý ăn ý không sai. Hán thiên phú là thật tốt, chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đuổi kịp ta trước đó tiến độ tu luyện. Có thể ngươi này nhi tử cũng quá lười, theo lý thuyết đã sớm nên đột phá tới Nguyên Anh kỳ, có thể nửa năm qua này, tu vi của hắn một mực đỉnh chỉ tại nguyên chỗ, một chút tiến bộ đều không có. Vừa nhắc tới việc này, Tinh Nguyệt liền nghĩ thật tốt cùng Triệu Hâm mẫu thân tâm sự. Cái này thực sự để cho người ta không nghĩ ra, Nhan Tịch Ngữ cũng không phải như thế lười biếng người, liền xem như tại thế tục giới sinh hoạt Triệu Hâm phụ thân Triệu Chấn Thiên, nhìn cũng không giống lười nhắc người, hơn nữa tại thế tục giới dường như còn nắm giữ không thấp địa vị. Chỉ có như vậy phụ mẫu, làm sao lại nuôi ra Triệu Hâm như thế lười biếng tính tình, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Triệu Hâm thuộc về loại kia, coi như cả một đời không hướng trước cố gắng một bước cũng không thèm quan tâm loại hình, mỗi ngày liền biết hưởng thụ sinh hoạt, sống phóng túng. Càng mấu chốt chính là, trong nửa năm này còn không thể động thủ với hắn con giáo. Dù sao Triệu Hâm là khó được hạt giống tốt, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng, mới có thể để cho hắn chân chính trưởng thành. Cái này rất bình thường, loại tình huống này tại thế tục giới có lời giải thích, gọi là nằm ngửa. Nhan Tịch Ngữ đối với cái này ngược không có cảm thấy bất ngờ. Tuy nói nàng đã không tại thế tục giới sinh hoạt, nhưng đối chuyện bên ngoài vẫn là có hiểu biết. Hiện tại rất bao nhiêu tuổi người đều ưa thích loại này nằm ngửa cách sống, con của mình vừa vặn là thuộc về loại người này, cơ hội chuyện gì cũng không nguyện ý làm. Cho dù hắn trên người có xuất chúng thiên phú, lại vẫn cứ không thích nỗ lực cố gắng đi tăng lên chính mình. Nhan Tịch Ngữ cũng chỉ có thể theo Triệu Hâm ý nguyện đến, đã hắn không thích cố gắng, vậy thì không ép buộc hắn, hoàn toàn không cần thiết không nên ép lấy hắn làm chuyện không muốn làm. Ngươi thế nào cũng dung túng nhi tử ham ăn nhàn, đây không phải uổng phí hết thiên phú của hắn sao? Tinh Nguyệt thực sự không thể nào hiểu được Nhan Tịch Ngữ ý nghĩ. Tại thực lực này trí thượng, cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải tu chân thế giới, Triệu Hâm nếu không thừa dịp hiện tại chăm chỉ tu luyện, tương lai tất nhiên sẽ bị tu sĩ khác xa xa bỏ lại đằng sau. Huống chi, tại Tinh Nguyệt xem ra, Triệu Hâm còn có một loại năng lực đặc thù, cho tới nay, nàng chỉ ở Triệu Hâm trên thân phát hiện qua loại năng lực này. Cái này còn không có ta ở bên cạnh hắn che chở sao? Nhan Tịch Ngữ vẻ mặt không quan trọng, trong lòng nàng, chỉ cần Triệu Hâm có thể trôi qua vui vẻ, chuyện khác đều không quan trọng. Ngươi chẳng lẽ có thể cả một đời trông coi hắn sao? Đương nhiên có thể a, vì cái gì không được? Nhan Tịch Ngữ cười trả lời. Vậy nếu là hắn tuổi thọ đi đến cuối cùng nữa nha? Tinh Nguyệt cảm thấy người trước mắt quả thực không thể nói lý, giống như là đã mất đi lý trí. Có lẽ có thể thử một chút để hồ quán đỉnh biện pháp. Nhan Tịch Ngữ thái độ vẫn như cũ kiên định. Ta nhìn ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Tinh Nguyệt từ đầu đến cuối không hiểu nằm ngửa có ý nghĩa gì. Lựa chọn dạng này không có việc gì đời người, chỗ nào so ra mà vượt dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu. Dù sao nàng chiến đấu nhiều năm như vậy, biết rõ ỷ lại người khác cuối cùng không phải kế lâu dài, đây là Tinh Nguyệt cho tới nay tín nhiệm. Nàng muốn cho là đã từng cùng mình sóng vai phấn đấu Nhan Tịch Ngữ sẽ cùng mình có ý tưởng giống nhau, thật không nghĩ đến, Nhan Tịch Ngữ lại nhường nhi tử lựa chọn nằm ngửa, cái này thực sự quá hoang đường. Cái này không có gì tốt hồ đồ, chờ ngươi về sau có hài tử, tự nhiên là hiểu tâm tư của ta. Nhan Tịch Ngữ nhìn qua ngày xưa hảo hữu, bất đắc dĩ nói. Nhiều khi, làm vì mẫu thân, Nhan Tịch Ngữ đối Triệu Hâm kỳ vọng sớm đã không cực hạn về mặt tu luyện, chỉ cần nhi tử có thể hài lòng khoái hoạt, chuyện khác chính nàng đều có thể giải quyết, không cần thiết nhường nhi tử lại đi chính mình đã từng đi qua khó nhọc nói đường. Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ta chỉ biết là, không cố gắng lời nói, tương lai có lẽ liền sẽ giống con của ngươi như bây giờ. Tinh Nguyệt bị Nhan Tịch Ngữ lời nói tức giận đến không nhẹ, nhịn không được phản bác. Đừng lãng phí con trai ngươi thiên phú. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có con của ngươi có cơ hội đánh vỡ cái kia nguyền rủa. Ngươi nên giúp hắn đánh vỡ nguyền rủa, mà không phải nhường hắn cứ như vậy an nhàn sống qua ngày. Tinh Nguyệt thần sắc phá lệ nghiêm túc nói, chắc chắn sẽ có người đi làm chuyện này. Nếu là hắn không vui, ta tuyệt sẽ không bắt buộc hắn. Nhan Tịch Ngữ trực tiếp cắt ngang Tinh Nguyệt lời nói, nàng có thể không muốn bởi vì những sự tình này nhường nhi tử phiền lòng. Ngươi thật đúng là Tinh Nguyệt nhịn không được nắm tóc, cảm giác chính mình nhanh muốn điên. Đây là nàng nhận biết Nhan Tịch Ngữ đến nay nhất bất đắc dĩ một lần, thực sự để cho người ta vừa tức vừa cười. Kỳ thật chuyện này đối với Triệu Hâm mà nói chưa chắc là chuyện xấu, nhưng vì cái gì hiện tại phản giống như là đang bức bách hắn đâu. Tốt, không nói những thứ này, thời gian không nhiều lắm, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nhan Tịch Ngữ nói xong, trực tiếp thẳng hướng về trên núi đi đến. Trên núi có một chỗ suối nước nóng, đây cũng là nàng lần này trở về nguyên nhân, nàng muốn tìm một chỗ an tĩnh tắm một cái, thuận tiện cùng lão bằng hữu tâm sự. Nửa năm qua này, ngươi trôi qua thế nào? May mắn mà có con của ngươi, ta kém chút không có bị tức chết. Ta Thiên Ma Tông, kém chút liền thành con trai ngươi tư nhân nhàn nhã sân bãi, trong thế tục có phải hay không đều gọi như vậy loại địa phương này? Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, nghĩ tới Thiên Ma Tông bên trong phát sinh những cái kia chuyện hoang đường, nàng đã cảm thấy đau đầu. Triệu Âm chờ tại Thiên Ma Tông trong nửa năm này, tông người trong cửa cơ hồ đều không thể thật tốt tu luyện. Ngay cả băng hỏa hộ pháp đều bị Triệu Âm cưỡng ép kéo qua đi làm chuyên môn thợ đỡ bóp, nhiệm vụ hàng ngày chính là cho Triệu Âm xoa bóp. Trừ cái đó ra, Thiên Ma Tông còn có không ít nữ đệ tử cũng bị Triệu Âm cưỡng ép muốn cầu học tập xoa bóp, làm cái tông môn bị quấy đến loạn thất bát ao. Nếu là người không biết chuyện nhìn thấy cái này cảnh tượng, chỉ sợ sẽ còn coi là Tinh Nguyệt tại trong tông môn làm không đứng đắn chuyện làm ăn. Chương 294, đừng trò chuyện những này không liên quan gì, ngươi bây giờ còn trẻ đây. Chương 294, đừng trò chuyện những này không liên quan gì, ngươi bây giờ còn trẻ đây. Thật sao? Không nghĩ tới nhi tử ta như thế có bản lĩnh, liền ngươi cũng không quản được hắn. Nhan Tịch Ngữ khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Đúng vậy à, nếu không phải là bởi vì hắn là con của ngươi, ta đều kém chút đem hắn bóp chết, khi đó ta trạng thái còn rất tốt đâu. Nói lên chuyện này, Tinh Nguyệt đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Nàng lúc ấy xác thực kém chút bóp chết Triệu Hầm, nhưng này cũng không phải là bản ý của nàng, mà là bị Ma Tinh Nguyệt khống chế. Cũng chính bởi vì Ma Tinh Nguyệt việc đã làm, Tinh Nguyệt mới ngoài ý muốn phát hiện, chính mình ngay lúc đó ý chí lực vậy mà có thể ngăn chặn Ma Tinh Nguyệt. Bất quá, phát hiện này hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa, bởi vì Ma Tinh Nguyệt đã thoát ly thân thể của nàng, một mình rời đi. Ai, vừa nhắc tới Ma Tinh Nguyệt liền không nhịn được lo lắng, không biết rõ Ma Tinh Nguyệt cùng một người khác bây giờ tại trong thế tục trôi qua thế nào. Nàng thật sợ Ma Tinh Nguyệt sẽ ở bên ngoài gây sai lầm, đến lúc đó chính mình chỉ sợ không có cách nào kịp thời ngăn cản Triệu Hâm bị liên lụy. Nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, ta thật nhớ tới chính mình lúc còn trẻ, khi đó ta cũng thường xuyên giống như ngươi. Nhan Tịch Ngữ cười nói. Đối với Tinh Nguyệt hiện tại tâm thái, Nhan Tịch Ngữ sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ là nàng hiện tại ý nghĩ đã thay đổi. Trước kia, nàng chỉ cảm thấy Tinh Nguyệt là rất tốt khuê mật. Từ khi có nhi tử về sau, nội tâm của nàng không hiểu biến thành tụ, bây giờ nhìn lấy Tinh Nguyệt, lại có loại đối đãi vãn bối cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, dường như trong vòng một đêm, tâm tính liền trưởng thành. Dù sao, nàng hiện tại cũng là có cái hơn 20 tuổi mẹ của đứa bé. Không thể không nói, thành vì mẫu thân nữ nhân cùng chưa lập gia đình nữ hải, ở trong lòng chênh lệch thật rất lớn. Ngươi lúc còn trẻ, thường xuyên sẽ làm những gì sự tình đâu? Chờ một chút, trong này giống như có điểm gì là lạ, hai chúng ta tuổi tác không phải không chênh lệch nhiều sao? Tinh Nguyệt đột nhiên kịp phản ứng, chính mình vừa rồi trong bất chi bất giác lại ăn thua thiệt, vẫn là tại bối phận trên rơi hạ phòng, trong lòng nhất thời nổi lên một hồi không thoải mái. Có thể kỳ quái là, sâu trong đáy lòng lại mơ hồ cảm giác đối phương lời giải thích dường như không có vấn đề gì, loại mâu thuẫn này cảm giác nhường nàng có chút khó chịu. Ta lúc còn trẻ, cũng giống như ngươi ưa thích cách ăn mặc, luôn muốn truy cầu xinh đẹp. Nói thật, đơn thuần dung mạo, ngươi xác thực so ta xuất chúng nhiều lắm. Nhan Tịch Ngữ ánh mắt rơi vào Tinh Nguyệt trên mặt, ngữ khí thản nhiên. Nàng rất rõ ràng chính mình tướng mạo, tuy nói cũng coi như mỹ mạo, nhưng còn xa không tới Tinh Nguyệt loại kia có thể làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khuynh đảo tình trạng. Dù vậy, nàng cũng so trong thế tục những cái kia dựa vào chỉnh dung, nùng trang đắp lên đi ra đẹp mắt muốn chân thực được nhiều, chỉ là cùng Tinh Nguyệt vừa so sánh, trên lệch liền phá lệ rõ ràng. Còn không phải sao, ta cũng cảm thấy ta so ngươi xinh đẹp hơn. Tinh Nguyệt cười gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần đương nhiên tự tin. Tại Nhan Trị trong chuyện này, nàng có bên cạnh người vô pháp thay thế ưu thế, liền xem như Nhan Tịch Ngữ, cũng phải thừa nhận phần này trên lệch. Cũng chính là bởi vì phần này quá đáng chú ý dung mạo, nàng mới được người xưng làm yêu nữ mà khí chất dịu dàng Nhan Tịch Ngữ, thì thành trong mắt mọi người thành nữ. Tốt, đừng trò chuyện những này không liên quan gì, ngươi bây giờ còn trẻ đây. Nhan Tịch Ngữ cười nói sang chuyện khác, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần như có như không trưởng bối cảm giác. Ngươi gần nhất có phải hay không có chút không thích hợp a? Từ khi có nhi tử, cả người đều biến thần thần đạo đạo, còn luôn muốn tại bối phận trên chiếm ta tiện nghi. Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nhíu mày, nàng đã sớm phát giác được Nhan Tịch Ngữ một mực tại mượn chủ đề đi vòng mèo, âm thầm nâng lên bối phận của mình. Chờ ngươi về sau có con của mình, liền có thể minh bạch ta hiện tại cảm giác. Nhan Tịch Ngữ vẫn như cũ dùng câu nói này đáp lại, ngữ khí chắc chắn. Tinh Nguyệt liếc mắt, lười nhắc lại cùng cái này chấp nhất tại bối phận nữ nhân nói dóc. Một bên khác, ở thế tục thế giới bên trong, Triệu Âm xử lý xong cùng Trần Mộng Giao tương quan chuyện sau, trực tiếp thẳng trở về nhà. Trước đây hai người đã ước định cẩn thận, chờ chuyện kết thúc, muốn cùng đi tham gia Thanh Vân môn tông môn thi đấu. Xem như Giao Quang Thánh Địa Thánh Nữ, Trần Mộng Giao bản không cần tham dự trận này thi đấu, dù sao bất luận tranh tài kết quả thắng hay thua, nàng Thánh Nữ thân phận cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa nàng gia nhập Giao Quang Thánh Địa mới nửa năm, tu vi còn ở vào 5-6-7 cảnh giới ở giữa quá độ giai đoạn, thực sự không cần thiết tự thân lên trận. Cho dù thực sự có người có thể đánh bại nàng, cũng không có cách nào cướp đi nàng Thánh Nữ chi vị. Nói chung, Thánh Tử cùng Thánh Nữ nhân tuyển chủ yếu nhìn người tư chất tu hành, bất quá có đôi khi cũng biết tham khảo phía sau bối cảnh thế lực. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Mộng Giao mới có đầy đủ thời gian tại nhà mình tông môn cử hành thi đấu trong lúc đó, đi môn phái khác đi một chút. Nàng dự định đi Thanh Vân môn xem so tài, mục đích chính yếu nhất chính là muốn tận mắt nhìn xem Triệu Âm biểu hiện. Cùng Giao Quang Thánh Địa cái khác Thánh Tử, Thánh Nữ khác biệt, Triệu Âm là Thanh Vân môn đại sư minh, thực lực sớm đã đạt tới đương đại đệ tử bên trong đỉnh tiêm trình độ, nhưng còn cần càng nhiều thực chiến lịch luyện, tham gia tông môn thi đấu chính là một lần trọng yếu lịch luyện cơ hội. Càng quan trọng hơn là, trận này thi đấu cất giấu một đoạn mấu chốt kịch bản, tương lai sẽ có nhân vật chính tại trận đấu này bên trong hướng Triệu Hâm khởi xướng khiêu chiến, đồng thời cuối cùng chiến thắng hắn. Sau khi về đến nhà, Triệu Hâm liếc mắt liền thấy được đang ngồi ở trên ghế salon nhàm chán ngẩn người công chúa Chặt Lọt Kẹ. Mấy ngày nay, Triệu Hâm cơ hồ không chút đi ra ngoài, Chặt Lọt Kẹ một mực bồi ở bên cạnh hắn, không có làm cái gì đặc biệt sự tình, chỉ là yên lặng trông coi hắn, thỉnh thoảng tìm cơ hội soát điểm tồn tại cảm. Sự thật chứng minh, Chặt Lọt Kẹ loại này không buông tha kiên trì vẫn rất có hiệu quả, Triệu Hâm đối nàng đã sinh ra mấy phần tâm động, đương nhiên, cũng bèn bèn tâm động mà thôi, còn chưa tới càng sâu trình độ. "Uy, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi một chuyến Ưng Quốc a?" Nhìn thấy Triệu Hâm trở về, Chặt Lọt Kẹ lập tức đứng người lên, con mắt lóe sáng tinh tinh mà hỏi thăm: "Đi Ưng Quốc làm cái gì?" Triệu Hâm nhìn nàng một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần nghi hoặc: "Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về nước, muốn dẫn ngươi đi quốc gia của ta thật tốt đi dạo một vòng, nhìn xem bên kia phong cảnh." Chặt Lọt Kẹ cười giải thích, lại dẫn chút ít ủy khuất nói bổ sung: "Ngươi nhìn, ta tại ngươi chỗ này ở lâu như vậy, có thể ngươi cũng chưa hề mang ta thật tốt du lãm qua quốc gia của ngươi, lần này dù sao cũng phải đi với ta một chuyến a. Quốc gia các ngươi có giáo hội sao?" Triệu Hâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Hắn biết hiện tại quốc gia phương Tây bởi vì giáo hội hứng khởi, hấp huyết quỷ, đạo gia tô, người sói cái này đặc thù chủng tộc đã bắt đầu khôi phục, đối với mấy cái này kỳ dị sinh vật, hắn một mực tràn ngập hiếu kỳ, muốn làm rõ hấp huyết quỷ đến cùng là một loại như thế nào tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ nước ngoài hấp huyết quỷ, hắn còn biết ở trong nước Hương Giang địa khu, sự kiện linh dị cũng đã bắt đầu xuất hiện, tỉ như trong truyền thuyết ma quật bồ. Chỉ là liên quan tới ma quật bồ cụ thể cố sự, hắn phần lớn đã nhớ không rõ, nhưng hắn xác định, quỷ tu xác thực đã xuất hiện, chỉ là những này quỷ tu có phải hay không trong truyền thuyết miêu tả cái chủng loại kia quỷ quái, còn cần tiến một bước kiểm chứng. Đương nhiên là có a. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ta mãi mãi chính là giáo hoàng. Chặt Lọt Kẹ liếc mắt, nhìn không được nhà rãnh, ngươi trí nhớ này cũng quá kém a. Không phải, ta không phải nói ngươi mãi mãi chỗ cái kia giáo hội. Triệu Hâm vội vàng giải thích, ta là muốn hỏi, ngoại trừ cái kia bên ngoài, quốc gia các ngươi còn có hay không cái khác giáo hội? Vậy khẳng định là có a. Chặt Lọt Kẹ cẩn thận nghĩ nghĩ, hồi đáp, ngoại trừ mãi mãi chỗ giáo hội, còn có không ít cái khác giáo phái, tỉ như trong truyền thuyết hồi giáo loại hình, những này giáo hội đều không đơn giản. Bất quá bọn chúng lực ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở châu Âu bộ phận địa khu, thua xa Hoa Hạ đạo giáo thế lực cường đại. Ta mặc dù không có thấy tận mắt đạo giáo thực lực, nhưng mãi mãi đã từng đã nói với ta, đạo giáo là chân thật tồn tại, hơn nữa nội tình rất sâu. Kia quốc gia các ngươi có phải hay không còn có hấp huyết quỷ, người sói loại hình sinh vật a? Triệu Hâm ngay sau đó truy vấn, trong ánh mắt hiếu kỳ càng đậm. Cái này, giống như cũng có. Chặt Lọt Kẹ ngữ khí dừng một chút, muốn từ bản thân đã từng kinh lịch, những cái kia nàng coi là chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích cùng trong truyền thuyết sinh vật, vậy mà thật tại trong hiện thực xuất hiện qua, nàng thậm chí thấy tận mắt người sói cùng hấp huyết quỷ, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy có chút khó tin. Vậy ngươi để ý ta bắt một cái trở về làm tiêu bản sao? Triệu Hâm trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười quái dị, trong lòng đã bắt đầu tính toán, nếu có thể đem trong truyền thuyết dở dạ cụ lạ bắt trở lại làm tiêu bản, khẳng định đặc biệt kích thích. Mặc dù dở dạ cụ lạ thực lực không tính yếu, nhưng ở hắn tinh huy tiến vũ trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể giống con mặc người nắm nhỏ trương lang, tiện tay liền có thể nắm lên đến. Ngươi Chặt Lọt Kẹ vốn là muốn phản bác hắn, nói hắn đây là đang nằm mộng giữa ban ngày, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, nàng chợt nhớ tới, Triệu Hâm trong sinh hoạt xưa nay không mẹ không thể tưởng tượng nổi chuyện, nói không chừng hắn thật sự có năng lực đem dở dạ cụ lạ bắt trở lại. Về phần tinh dạ nữ nhân kia, Chặt Lọt Kẹ trong lòng lại nhiều hơn mấy phần hoài nghi, liền xem như châu Âu hấp huyết quỷ chi thần, thật có thể trở thành tinh dạ đối thủ sao? Phải biết, chính mình mãi mãi đại biểu cho thần thánh tiên chủ giáo, có thể bàn về uy nghiêm và khí chàng, lại thua xa tinh dạ, giữa hai người chênh lệch quả thực ngày đêm khác biệt. Thế nào? Ngươi vẻ mặt này thế nào là lạ? Triệu Hâm gặp nàng đỗng nhiên không nói lời nào, ngược lại trái lại hướng nàng đặt câu hỏi. Chặt Lọt Kẹ nhìn xem Triệu Hâm, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một chút sợ, nếu là thật mang hắn đi Ưng Quốc, gia hỏa này sẽ không phải thật muốn đi truy tra hấp huyết quỷ a? Nếu là chuyện thật phát triển tới một bước kia, chính mình không liền thành đem châu Âu bên kia phiền toái dẫn tới dây dẫn nổ sao? Không có, không có gì đặc biệt sự tình. Chặt Lọt Kẹ đè xuống đáy lòng lo lắng, ngựa khí tận lực bảo trì tự nhiên. Nàng khẳng định là muốn mang Triệu Hâm đi Ưng Quốc, trong lòng còn tính toán muốn tại châu Âu trong lúc đó, đem quan hệ của hai người hoàn toàn xác định được. Về phần những cái kia hấp huyết quỷ, thiên sứ loại hình sinh vật, nàng căn bản không có để ở trong lòng, có Triệu Hâm tại, coi như thật gặp phải phiền toái, hẳn là cũng có thể giải quyết ta. Vậy được, bất quá ta kế tiếp thời gian rất khẩn trương, đoán chừng tại Anh Quốc chờ không được mấy ngày. Triệu Hâm sớm đem tình huống giải thích rõ, trong lòng đã bắt đầu tính toán, không sai biệt lắm tới nên lúc trở về. Nếu là Chặt Lọt Kẹ không có đột nhiên đưa ra đi Anh Quốc đề nghị, hắn nguyên bản kế hoạch ở nhà tốt thật buông lỏng, yên lặng chờ đường về thời gian. Đã Chặt Lọt Kẹ chủ động mời, chẳng bằng đi một chuyến, thuận tiện thử một chút có thể hay không bắt con người sói hoặc hấp huyết quỷ làm tiêu bản, nếu có thể bắt sống đến nghiên cứu thì tốt hơn, thậm chí còn có thể bắt một đám thiên sứ trở về làm người hầu. Triệu Âm càng nghĩ, càng cảm thấy cái chủ ý này có thể thực hiện. Chương 295, cùng tu sĩ tuổi thọ so sánh, nhân loại sinh mệnh thực sự quá ngắn ngủi. Chương 295, cùng tu sĩ tuổi thọ so sánh, nhân loại sinh mệnh thực sự quá ngắn ngủi. Ngày thứ hai, Triệu Âm thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuất phát đi Anh Quốc, đồng hành còn có tinh dạ cùng Chặt Lọt Kẹ. Ngươi sẽ không phải thật dự định đi bắt hấp huyết quỷ hoặc là người sói a? Chặt Lọt Kẹ nhìn xem Triệu Hâm thu thập không ít thứ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không phải ngươi cho rằng đâu? Ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi? Triệu Hâm một bên đáp lại, một bên ở trong lòng suy nghĩ, hấp huyết quỷ có tính không tử vật. Nếu là coi là, ngược có thể trực tiếp bỏ vào chính mình trong nhận chứa đồ. Ta thực sự không biết do nên nói cái gì cho phải. Chắc lọt kẻ sát thực không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Theo máy bay động cơ phát ra ầm ầm tiếng vang, Triệu Hâm, Tinh Dạ cùng chắc lọt kẻ ba người cưỡi máy bay trực tiếp vọt lên bầu trời. Tinh Dạ đối chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm tràn ngập hiếu kỳ, một hồi nhìn xem bên này, một hồi nhìn một cái bên kia. Tuy nói đối với tu hành người mà nói, ngự không phi hành chỉ là một hạng đơn giản pháp thuật, nhưng thân làm tu tiên giới người, Tinh Dạ với bên ngoài thế tục thế giới giống nhau có mãnh liệt tham dò muốn. Trước mắt chiếc máy bay này chính là ví dụ, người hiện đại không còn dựa vào pháp thuật, ngược lại phát minh máy bay loại này dựa vào phun khí liền có thể phi hành ở trên trời phương tiện giao thông, còn đem loại này phát minh chỗ lợi hại nói đến phá lệ khoa trương. Tinh Dạ không thể không thừa nhận, nếu là chính mình không phải tu tiên giả, khẳng định sẽ đặc biệt bội phục những người hiện đại này trí tuệ. Theo những người hiện đại này ăn cướp, toàn bộ thế giới đều là từ toán học tạo thành, không có bất kỳ cái gì sự vật là toán học không có cách nào tính toán và giải thích. Đối mặt bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện mới lạ ý nghĩ, Tinh Dạ thực sự không biết nên thế nào đánh giá. Nếu là thật theo ý nghĩ của bọn hắn đi, vậy sau này chẳng lẽ có thể sử dụng toán học tới tu luyện tiên đạo sao? Muốn là như thế này, bọn hắn tại trên đường tu chân theo đuổi những tiên tài kia thể chất, lại nên tính là gì đâu? Ý nghĩ này tuy nói rất có ý mới, nhưng Tinh Dạ vẫn là thật bội phục bọn hắn, có thể ở ngắn ngủi 100 năm trong cuộc đời suy nghĩ những vấn đề này, đã rất đáng gờm rồi. Người đang suy nghĩ gì đấy? Tinh Dạ cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nhìn xem Triệu Hâm hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, hoàn toàn không có một chút ma tôn nên có băng lãnh khí thế. Cái này có lẽ chính là nàng cùng Tinh Nguyệt bản chất nhất khác nhau, a Tinh Nguyệt nhiều ít sẽ còn tận lực giả ra chấn định bộ dáng, có thể Tinh Dạ không giống, nàng vốn là Tinh Nguyệt tính cách bên trong âm u kia một mặt, còn mang theo phẫn nộ cảm xúc, cái này khiến nàng tính cách phá lệ thẳng thắn, gặp phải không hiểu sự tình liền sẽ trực tiếp hỏi, theo sẽ không đem nghi vấn giấu ở trong lòng. Đương nhiên, mỗi người đều có riêng phần mình ưu điểm, cũng đều có đặc biệt tính cách. Liền lấy Tinh Dạ mà nói, có đôi khi cử động của nàng sẽ cho người cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Có một lần tại trong siêu thị, nàng chỉ vào người bán hàng trước mặt áo mưa, hỏi đó là dùng tới làm cái gì. Bán hàng tiểu cô nương mặt đỏ bừng lên, bị Tinh Dạ hỏi được nói không ra lời, có thể Tinh Dạ hoàn toàn không có phát giác được đối phương quất bách, còn đang không ngừng mà truy vấn. Cuối cùng tiểu cô nương đỏ mặt trả lời vấn đề của nàng, ngay sau đó Tinh Dạ liền nói muốn mua một hộp trở về nghiên cứu. Kết quả vào lúc ban đêm, Triệu Hâm bị cử động của nàng giật mình kêu lên, Tinh Dạ lại ở trước mặt hắn đem vật kia xé mở, còn hỏi hắn cái này thật mỏng nhựa tợ lạc tịt phiến thật có hiệu quả sao. Triệu Hâm chỉ cảm thấy xấu hổ tới cực điểm. Bằng lòng nói thêm hỏi vốn là chuyện tốt, có thể có đôi khi nàng hỏi vấn đề thực sự để cho người ta thật không tiện. Triệu Hâm đem chuyện sau khi giải thích rõ, Tinh Dạ còn biểu hiện được rất khinh thường, cảm thấy thứ này còn không bằng tu chân lúc dùng đan dược hữu hiệu, chỉ cần nuốt vào một viên thuốc, cam đoan có thể tạo được hoàn toàn hiệu quả. Ta còn có thể suy nghĩ gì, chính là cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, các ngươi người hiện đại rất có trí tuệ. Tinh Dạ thuận miệng đáp. Nàng lời này bản thân không có vấn đề gì, có thể bên cạnh tiếp viên hàng không lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng một cái gì gọi là các ngươi người hiện đại? Lời này nghe giống như Tinh Dạ chính mình không phải người hiện đại dường như. Đương nhiên, coi như tiếp viên hàng không trong lòng có lại nhiều nghi vấn, ba người bọn họ cũng không hứng thú cùng với nàng giải thích. Có trí tuệ lại có thể như thế nào đây? Mọi người vẫn là càng khát vọng trường sinh bất lão. Tinh Dạ nhìn Triệu Hâm một cái, trong đôi mắt mang theo một loại để cho người ta suy nghĩ không thấu ý vị, ngắn ngủi 100 năm, cùng tu sĩ tuổi thọ so sánh, nhân loại sinh mệnh thực sự quá ngắn ngủi. Nội tâm của nàng ý nghĩ, người bình thường thật đúng là không có cách nào lý giải. Có lẽ ngươi nói rất có đạo lý. Triệu Hâm không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Có thể tại tu chân giới lớn lên, còn lấy được nhất định thành tựu người, vận khí kỳ thật cũng không tính là chênh lệch. Liên như chính mình nhị thúc Triệu Trấn Nam, lúc trước hắn ngoài ý muốn tiến vào tu chân giới, nếu là không có vận khí tốt gặp phải mẹ của mình, chỉ sợ sớm đã tao ngộ nguy hiểm, nói không chừng hiện tại còn phải dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh. Càng may mắn hơn là, mẹ của mình vẫn là chị dâu của hắn, không phải nhị thúc đã sớm không tại nhân thế. Nếu là không có phần này vật khí, cũng sẽ không có hiện tại nhị thúc. Về sau, nhị thúc hoàn thành thanh vân môn trưởng môn. Mặc dù nhị thúc không có nói rõ, nhưng có thể nhìn ra được, nếu là không có trải qua vô số gian nan hiểm trở, hắn cũng không có thể trở thành bây giờ thanh vân môn trưởng môn. Giống Triệu Hâm dạng này vận khí tốt, cơ bản không cần làm cái gì liền có thể nắm giữ tất cả người, thực sự quá ít. Đại đa số người mong muốn thành công, vẫn là phải dựa vào tự thân thiên phú, có thể Triệu Hâm không cần, bởi vì đã có người vì hắn trải bằng tất cả con đường. Ai? Nghĩ như vậy, chính mình thật là có trở thành lớn vai ác khả năng. Loại thân phận này thực sự rất dễ dàng nhận người oán hận, mặc kệ là tại người bình thường thế giới, vẫn là tại tu chân giới, hắn điểm xuất phát đều so người khác cao. Mấu chốt nhất là, hắn còn có hệ thống cái này như là lỗ thủng đồng dạng tồn tại. Nếu là đem mình làm trong tiểu thuyết nhân vật, đổi thành tiểu thuyết độc giả thị giác, Triệu Hâm đều muốn đem chính mình cho bóc chết, dạng này thiết lập thực sự quá bất hợp lý. 12 giờ thoáng qua liền mất, chuyến bay bình ổn đáp xuống Anh quốc thổ địa bên trên, Triệu Hâm cùng đồng hành hai vị nữ sĩ cùng nhau đã tới mục đích. Lúc này chính vào nơi đó sáng sớm, cứ việc Triệu Hâm đang phi hành trên đường toàn bộ hành trình ở vào trạng thái ngủ, nhưng dựa theo Trung Quốc múi giờ tính toán, giờ phút này vốn nên là rạng sáng thời gian. Cũng may ba người đều không phải người tầm thường, cũng không có bởi vì chênh lệch vấn đề cảm thấy quá độ mỏi mệt. Vừa đi ra sân bay lại sảnh, Triệu Hâm liền trông thấy một loạt mới tinh bẹn nỉ xe con chỉnh tề đặt lấy, hiển nhiên, đây là chặt lọt kẻ sớm an bài tốt tiếp đãi dùng xe. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem một chút nhà của ta. Chặt lọt kẻ mặt mỉm cười, chủ động đề nghị. Bây giờ nàng chỗ ở là một tòa quy mô khá lớn tòa thành. Lúc trước Triệu Hâm từng nhắc qua, muốn tận mắt chứng kiến hạ tòa thành bộ dáng, không nghĩ tới lần này hành trình, vừa vặn có thể khiến cho hắn đạt được ước muốn. Đúng rồi, mẫu thân ngươi bây giờ tại trong thành bảo sao? Triệu Hâm nhịn không được tò mò truy vấn. Vừa nhắc tới Sophia, hắn mới đột nhiên phát giác, mình đã có thời gian thật dài chưa thấy qua vị trưởng bối này. Ở đây, mẹ ta một mực chờ tại trong thành bảo không có ra ngoài. Chắc lót kẹ cười đáp lại. Kỳ thật Sophia đã sớm biết Triệu Hâm sẽ đến, giờ phút này nói không chừng đang ở nhà bên trong đội vàng bố trí, vì bọn họ đến làm chuẩn bị. Dù sao đây là con rể lần thứ nhất tới cửa bái phòng, xem như mẹ vợ, nàng tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi Triệu Hâm. Kia thật sự là quá tốt. Triệu Hâm nhẹ nói, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước kia cùng Sophia liên hệ những cái kia quá khứ. Sophia người này đều khiến người đoán không ra, tâm tư kín đáo, còn đặc biệt am hiểu nhu đồ. Lúc trước nàng những cái kia để cho người ta không nghĩ ra cử động, Triệu Hâm đến bây giờ đều không có hiểu rõ phía sau dụng ý, em đẹp, đột nhiên liền đem nữ nhi gả cho mình. Triệu Hâm trong lòng thường xuyên cảm khái, Sophia lòng dạ thực sự quá sâu. Giống như vậy nhìn như đối nữ nhi hôn sự không chịu trách nhiệm mẫu thân, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, đem nữ nhi gả cho hắn về sau không có cách bao lâu, Sophia lại đem nữ nhi tiếp trở về Anh Quốc. Triệu Hâm từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, nàng cái này liên tiếp thao tác đến cùng là vì cái gì. Bất quá, Triệu Hâm kỳ thật đối Sophia tồn tại hiểu lầm. Nữ nhi trước đó mất tích cùng Sophia không hề có một chút quan hệ. Lúc ấy là Sophia mẫu thân cưỡng ép đem người mang đi, ngay từ đầu Sophia đối với chuyện này cũng không biết chút nào, thậm chí vẫn cho là nữ nhi ngay tại Trung Quốc cùng Triệu Hâm an ổn sinh hoạt chung một chỗ. Thẳng đến về sau nữ nhi một lần nữa trở lại bên cạnh mình, nàng mới hiểu chân tướng sự tình. Đối với mình mẫu thân việc đã làm, Sophia trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không có năng lực cải biến. Ngồi bèn nỉ trong xe, Triệu Hâm ánh mắt một mực dừng lại tại xe phong cảnh ngoài cửa sổ bên trên, dù sao đây là lần thứ nhất hắn xuất ngoại. Nói đến cũng có chút kỳ quái, Triệu Hâm mặc dù xuất thân nhà giàu, là danh xứng với thực thiếu gia, có thể sống hai đời, nhưng xưa nay không có đi qua nước ngoài du lịch, ngay cả trong nước nổi danh du lịch thắng địa Hải Nam Tam Á, hắn đều không có cơ hội đi qua, chớ nói chi là trực tiếp vượt qua trùng dương đi vào Anh Quốc. Nguyên bản hắn coi là Anh Quốc cảnh tượng sẽ cùng Trung Quốc có cách biệt một trời, có thể sự thật chứng minh là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Nơi này giống nhau cao lầu dày đặc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy liên miên khu vực làm việc. Dù sao London là Anh Quốc thủ đô, phát triển kinh tế trình độ cực cao, cơ hội hoàn toàn thực hiện công nghiệp hóa, không có chút nào trong truyền thuyết loại kia độc thuộc tại Anh Quốc cổ điển bất bị. Đương nhiên, Triệu Hâm đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, bản thân hắn liền không thích du lịch, đối đi dạo thương nghiệp đường phố cũng không hứng thú gì. Chỉ là nhường Triệu Hâm ngoại ý muốn chính là, xe cũng không có tại mảnh này ngựa xe như nước nội thành dừng lại, ngược lại hướng phía rời xa trung tâm chợ phương hướng tiếp tục chạy. Nhà ngươi vị trí thật là đủ xa. Rời đi đô thị phồn hoa sau, cảnh tượng trước mắt chỉ còn lại một mảnh đồng ruộng. Bất quá cảnh tượng như vậy, cũng là có mấy phần Anh Quốc nông thôn đặc lưu phong tình, chung quanh không khí cũng dần dần biến trở nên ung dung. Nhu hòa gió theo đồng ruộng bên trên thổi qua, mang theo nhàn nhạt cỏ xanh khí tức. Ven đường xen vào nhau phân bố vài tòa phong ốc, hai bên đường còn có không ít máy xay gió đang chậm rãi chuyển động. Hình ảnh như vậy, cùng Trung Quốc phong cảnh có rõ ràng khác nhau. Rất xa sao? Chắc lót kẹ nhìn Triệu Hâm một cái, rất nhanh liền hiểu ý tứ trong lời của hắn. Xác thực, cùng Trung Quốc so sánh, Anh Quốc tình huống quả thật có chút khác biệt. Tại Hoa Hạ đại địa, thực lực kinh tế càng mạnh người, thường thường càng bằng lòng lưu tại đô thị phồn hoa, ở chỗ này phấn đấu sự nghiệp, khai thác tương lai. Nhưng tại Anh Quốc, tình huống lại vừa vặn tương phản, rất nhiều Anh Quốc người cũng không thích thành thị bên trong nhanh tiết tấu sinh hoạt, ngược lại đối điển biên ở giữa yên tĩnh tưởng hòa thời gian tràn ngập chờ mong. Bọn hắn lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thái là, ba ngày bận bịu xong công tác sau, có thể lái xe trở lại ở vào đồng ruộng ở giữa nhà bên trong nghỉ ngơi buông lỏng. Chương 296, các ngươi những này cái gọi là người ngoại quốc, sinh hoạt tập tục thật đúng là mở ra a. Chương 296, các ngươi những này cái gọi là người ngoại quốc, sinh hoạt tập tục thật đúng là mở ra a. Bất quá, đối với Anh Quốc người trẻ tuổi mà nói, cuộc sống như vậy trước mắt vẫn chỉ là một cái khó mà thực hiện nguyện vọng. Một phương diện, nông thôn địa khu khoảng cách trong thành thị bình thường rất xa, nếu như muốn cam đoan thông cần hiệu suất, đúng hạn đi làm, liền không thể không từ bỏ tại nông thôn ở lại ý nghĩ, ngược lại đem đến thành thị bên trong cao tầng trong căn hộ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người lựa chọn bảy nát không cưỡng cầu nữa cải biến hiện trạng. Bọn hắn sở dĩ có thể như thế thoải mái, là bởi vì có thể theo nhờ vào quốc gia phát ra phụ cấp duy trì cơ bản sinh hoạt. Một phương diện khác, Anh Quốc vùng ngoại ô bất động sản giá cả kỳ thật phổ biến không cao, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, cụ thể giá cả còn phải nhìn xuống đất đoạn. So như bây giờ, những cái kia tới gần tư nhân tòa thành khu vực, giá phòng có thể không có chút nào tiện nghi, nhất là tới gần Anh Quốc nữ vương tòa thành khu vực, giá phòng càng là một đường tiêu thăng, giá cao không hạ. Dù vậy, những này hộ gia đình nhà cùng tòa thành ở giữa vẫn có khoảng cách nhất định, dù sao nữ vương an toàn cực kỳ trọng yếu, nhất định phải làm tốt toàn phương vị phòng hộ biện pháp, dù không được nửa điểm qua loa. Cô xe tiếp tục hướng phía trước chạy, trên đường đi đều mười phần bình tĩnh. Thẳng đến lái vào tòa thành phạm vi, Triệu Hâm mới phát giác được tòa pháo đài này chỗ đặc biệt. Đối với chỗ ngồi này tại London tòa thành, Triệu Hâm vốn cho là sẽ có vẻ mười phần cổ xưa, dù sao tòa thành loại này kiến trúc loại hình, sớm tại 200-300 năm trước liền đã tồn tại. Có thể tình huống thực tế lại cùng dự đoán của hắn hoàn toàn không giống. Hắn muốn cho rằng tòa thành sẽ che kín dấu vết tháng năm, lộ ra rách nát cổ xưa, có thể sự thật chứng minh, Triệu Hâm lo lắng là dư thừa. Giờ phút này ra hiện tại hắn trước mắt, là một tòa quy mô khổng lồ trang viên, chiếm diện tích có ít nhất mấy chục mẫu. Trang viên chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa mới tinh tòa thành, giống sông hộ thành, chuyên dụng làn xe cái này nguyên bộ công trình, nơi này đầy đủ mọi thứ, không có bất kỳ cái gì thiếu thốn. Cảnh tượng như vậy, quả thực xa hoa tới cực điểm. Bất quá, Triệu Hâm đối với cái này cũng không có biểu hiện ra mảy may kinh ngạc. Hắn thấy, cái này không có gì đáng giá ngạc nhiên, bởi vì hắn đã từng thấy qua so cái này xa hoa hơn cảnh tượng, những này bên ngoài trắng lệ, đối với hắn mà nói đều chỉ là hư vô biểu tượng mà thôi. Triệu Hâm bay đầu hướng bên người Chặt Lọt Kẻ hỏi, nhà ngươi tòa pháo đài này, sẽ không phải là thế kỷ trước để lại lao kiến trúc à? Chặt Lọt Kẻ lắc đầu trả lời, dĩ nhiên không phải, nơi này không phải Houston, chỉ là nhà của ta mà thôi. Sở dĩ xây thành tòa thành tiểu dáng, là bởi vì cần thể hiện vương thất ý nghĩa tượng trưng. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa tòa pháo đài này xây thành vẫn chưa tới vài chục năm, trước đó mẫu thân của ta còn để cho người ta đem nguyên là cũ kiến trúc đẩy ngã, trọng mới tu kiến một lần. Triệu Âm mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, nhà các ngươi điều kiện là thật tốt, vậy mà có thể lớn như thế thủ bút dùng tiền. Vẹn vẹn vì trọng mới tu kiến một tòa tòa thành, liền đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên, bởi vậy có thể thấy được, Sophia nắm giữ tương đối hùng hậu thực lực kinh tế. Chặt Lọt Kẻ vội vàng giải thích, chúng ta trùng kiến tòa thành, không phải chỉ là bởi vì gia cảnh dư giả. Kỳ thật việc này cùng ta xuất sinh có quan hệ, gia tộc bọn ta có cái quy củ, chỉ cần có người thừa kế giáng sinh, liền phải đối với gia tộc dinh thự tiến hành một lần trùng kiến. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, cách làm này, giảng cứu chính là không phá thì không xây được lý niệm, cùng Hoa Hạ văn hóa bên trong một chút tư tưởng vẫn rất tương cận. Triệu Hâm khẽ gật đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm, hóa ra là chuyện như vậy a, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy, nhà này người thực sự quá giàu có, dùng tiền càng như thế tùy tính. Bây giờ Anh Quốc nữ vương, tuy nói không có nhiều thực tế chính trị quyền lực, nhưng tốt xấu là nổi tiếng cực cao nhân vật, nắm giữ phong phú tài phú, ngược cũng hợp tình hợp lý. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, mẫu thân của ta đã chờ lâu lắm rồi. Chặt Lọt Kẻ vừa dứt lời, liền dẫn Triệu Hâm hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Mắt thấy là phải tới cửa cung điện, hai cái thân mang áo đuôi tôm nam nhân tiến lên đón, ngăn lại cước bộ của bọn hắn, cung kính hỏi, công chúa điện hạ, vị này nọ mạ Triệu tiên sinh có thể hay không phối hợp chúng ta làm một lần soát người kiểm tra? Chặt Lọt Kẻ lập tức mở miệng, không cần, hắn là bằng hữu của ta. Ta trước đó đã cùng mẫu thân đề cập qua chuyện này, mẫu thân cũng đồng ý hắn tiến đến. Cái này hai nam nhân là tòa thành thủ vệ, chủ yếu phụ trách tòa thành an toàn, dựa theo quy định, nhất định phải đối tất cả trước tới bái phòng người tiến hành kiểm tra an toàn. Nghe xong Chặt Lọt Kẻ lời nói, bọn thủ vệ không hỏi thêm nữa, một mực cung kính đáp, tốt, công chúa điện hạ. Sau đó, Triệu Âm cùng đồng hành người cùng đi vào thành bảo, tự mình cảm nhận được sổ phỉ ạ nhà loại kia cực hạn xa hoa không khí. Tòa thành nội bộ trang trí cùng bố trí, sắc thực tinh xảo lại mỹ quan. So sánh dưới, Triệu Chấn Thiên thẩm mỹ trình độ liền kém xa. Tại Triệu Chấn Thiên xem ra, phòng ở chỉ cần có thể hài lòng ở lại nhu cầu là đủ rồi, không cần thiết đang sửa chữa bên trên hoa quá nhiều tâm tư. Nhưng theo tòa thành trang trí không khó coi ra, Sophia ở phương diện này hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua thiết kế tỉ mỉ cùng an bài. Triệu Âm nhìn về phía Chặt Lọt Kẻ, đống nhiên hỏi, đúng rồi, ta thế nào cũng chưa hề gặp qua phụ thân ngươi đâu. Kỳ thật trước kia, Triệu Âm căn bản không thèm để ý chuyện này. Dù sao tại nguyên tác giả thiết lập bên trong, có lẽ căn bản không có cân nhắc qua cho Sophia an bài chồng trước nhân vật. Húng chi Triệu Hâm bản thân là được trăng hay chớ, không có gì truy cầu tính cách, thì càng sẽ không chú ý những này không quan trọng sự tình. Nhưng bây giờ như là đã đi vào người ta trong nhà, tìm hiểu một chút Sophia trượng phu là ai, dường như cũng thành chuyện nên làm. Nhìn xem Sophia bộ dáng, Triệu Hâm trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ trượng phu của nàng đã qua đời. Khả năng này cũng không phải là không có. Hơn nữa Sophia nhìn qua tính cách lạnh lùng, ngày bình thường chỉ sợ cũng không sẽ chủ động nhận biết người khác, phát triển việc xa giao. Nghe được vấn đề này, Chặt Lọt Kẻ do dự một chút, không có trả lời ngay. Vấn đề này nhường nàng có chút xấu hổ, trên thực tế, chính nàng cũng không biết phụ thân là ai, nếu như muốn làm rõ, có lẽ còn phải đến hỏi mẫu thân Sophia. Bất quá, Chặt Lọt Kẻ có thể xác định, chính mình tuyệt không phải được tu dưỡng, bởi vì huyết mạch của nàng là theo Sophia nơi đó truyền thừa xuống. Không phải lấy Sophia tính cách, căn bản sẽ không tốn tâm tư nuôi dưỡng một cái cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ hài tử. Triệu Âm nhìn xem Chặt Lọt Kẻ do dự dáng vẻ, bất đắc dĩ hỏi, ngươi sẽ không phải liền phụ thân của mình là ai cũng không biết ta. Chặt Lọt Kẻ thành thật trả lời, ta là thật không rõ lắm. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa hề gặp qua phụ thân, cũng chưa từng thấy mẫu thân cùng bất kỳ nam tính từng có thân mật kết giao. Tương phản, mẫu thân một mực tính cách cực kỳ lãnh đạm, ngoại trừ đối với mình thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút nụ cười, ở bên ngoài lúc, cơ hồ luôn là một bộ lạnh băng băng bộ dáng, để cho người ta cảm thấy rất khó tiếp cận. Triệu Âm liếc mắt, nói rằng, khá lắm, các ngươi những này cái gọi là người ngoại quốc, sinh hoạt tập tục thật đúng là mở ra à. Mọi người bình thường luôn nói người ngoại quốc tư tưởng mở ra, hiện tại xem ra, giống như đúng là chuyện như vậy. Tại đại gia trong truyền thuyết, người ngoại quốc đối đãi chuyện nam nữ, tựa như đối đãi thường ngày ăn cơm như thế tùy ý, rất cho tới tùy tiện liền có thể xảy ra quan hệ trình độ. Ngược lại Triệu Hâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại quan niệm này, hắn thấy loại ý nghĩ này thực sự quá đáng sợ, hắn cũng không có cách nào tán đồng dạng này giá trị quan. Tất cả mọi người nói người phương Tây tôn trọng văn minh lễ nghi, nhưng từ tình huống thực tế đến xem, căn bản nhìn không ra trên người bọn họ có cái gì lễ nghi có thể nói, ngược lại là muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn đi theo tâm ý của mình đến, trên cơ bản cũng không có lý trí dã thú không khác biệt. Trong mắt hắn, những người này căn bản không có cái gì văn hóa nội tình, giống lễ nghĩa liêm sỉ cái này truyền thống quan niệm, trên người bọn hắn càng là hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Bọn hắn quả thực liền là một đám hất lên người vào ngoài, lại không có bất kỳ cái gì đạo đức ước thúc giá thú. Chặt Lọt Kẻ nghe xong Triệu Hâm lời nói, có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải người như vậy, ta thật chưa từng có loại kinh nghiệm này, ta còn là xử nữ. Trên thực tế, làm vị vương thất thành viên, chặt lọt kẻ đối với mình những cái kêu biểu tỉ muội, đường tỉ muội hành vi cử chỉ đều hiểu rõ vô cùng. Ngay bình thường, những cái kia tiểu tỷ muội cũng thường xuyên nói với nàng từ bản thân cùng nhiều ít nam tính từng có quan hệ mập mờ. Hôm nay nói nam nhân này dáng dấp đẹp trai, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hôm qua còn tại cùng một cái nam nhân khác thân mật ở chung, thậm chí còn từng cùng đối phương phát sinh qua tính thực chất quan hệ thân mật. Tóm lại, các nàng sinh hoạt tư nhân hỗn loạn tới cực điểm. Về phần chặt lọt kẻ ý nghĩ của mình, bởi vì nàng từ nhỏ đã nhận Sophia nghiêm ngặt quản giáo. Dù sao các nàng là hoàng thất Anh quốc thành viên, Sophia tuyệt không được nàng làm ra cái gì tổn hại hoàng thất mặt mũi sự tình. Cho nên, chặt lọt kẻ đối đãi tất cả nam tính. Từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, ôm kính nhi viên chi thái độ. Thậm chí, nàng đối với bằng hữu nhóm trong miệng miêu tả cái chủng loại kia giữa nam nữ thân mật cảm giác, còn sẽ đặc biệt phản cảm. Lại về sau, nàng bắt đầu thích hoa hạ văn hóa, đối trong đó một chút lý niệm nhớ kỹ biết rõ vô cùng, đồng thời nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù hoa hạ phong kiến vương triều thời kỳ một ít quan niệm cùng chế độ cũng không đáng đề xướng, nhưng trong đó có một chút lại rất mấu chốt, đã thực hành chế độ một vợ một chồng, kia giữa phu thê nên đối lẫn nhau trung thành, nhất là làm là nữ tính, càng phải thủ vững phần này trung thành. Chắc lọt kẻ không rõ ràng những người khác là nghĩ như thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định chính mình chỉ có thể đối Triệu Hâm một người trung thành. Triệu Hâm trên mặt lướt qua một tia quấn bách, thẳng thắn nói, ngươi cái này đột nhiên giải thích cũng làm cho ta có chút chân tay luôn cuống, nhất là giờ phút này trung quanh còn có không ít người. Chắc lọt kẻ lời nói này không thể nghi ngờ là đem Triệu Hâm đẩy lên tầm mắt của mọi người tiêu điểm bên trong. Người ở chỗ này trong lòng đều âm thầm cục, một vị thân phận tôn quý công chúa làm sao lại đặc biệt vì một người đàn ông giải thích đâu, ở trong đó ý vị thực sự lại rõ ràng bất quá. Đổi lại trước kia, bọn hắn nói không chừng đã sớm động thủ đem Triệu Hâm đuổi đi. Nhưng hôm nay chặt lót kẻ đã trưởng thành, hơn nữa Sophia cũng hủy bỏ không cho phép nàng cùng nam tính kết giao hạn chế. Cho nên coi như chặt lót kẻ mang về một vị bạn nam giới, cũng không tính được cái đại sự gì. Chỉ là không ai ngờ tới, nàng mang về người vậy mà mọc ra một trương đông phương người mặt, cái này khiến người ở chỗ này đều phá lệ ngoài ý muốn. Chương 297, lão sư dạy ngươi những cái kia lễ nghi, chẳng lẽ đều quên mất không còn chút nào sao? Chương 297, lão sư dạy ngươi những cái kia lễ nghi, chẳng lẽ đều quên mất không còn chút nào sao? Chặt lọt kẻ lôi kéo Triệu Hâm bước nhanh đi lên lầu, vừa đi vừa nói, tốt, không nói nhiều, chúng ta mau tới lâu à, mẹ ta đã chờ lâu lắm rồi. Nàng hành động này, trực tiếp hoa giải trước đó xấu hổ không khí. Chặt lọt kẻ chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, chủ yếu là bởi vì nàng đến cùng Triệu Hâm đem tình huống của mình nói rõ ràng. Nàng biết, hoa hạ nam tính tại loại chuyện này bên trên, thường thường sẽ khá để ý tinh dạ không muốn cùng lấy đi lên, mở miệng nói ra, ta liền không đi lên, dưới lầu đợi một hồi à. Nàng đã không biết Sophia, đối vị này nhân vật cũng không hứng thú gì. Dừng một chút, tinh dạ lại bổ sung, dưới lầu tìm một chỗ ngồi, nhìn xem cảnh sát chung quanh cũng rất tốt. Chặt lọt kẻ vội vàng hướng quản gia căn dặn, quản gia, làm phiền ngươi cho vị này khách nhân tôn quý chuẩn bị chút đồ uống cùng điểm tâm, nhất định phải xuất ra chúng ta Anh quốc đồ tốt nhất đến. Nàng đây là tại âm thầm nhắc nhở quản gia, tinh dạ thân phận không tầm thường. Về phần quản gia có thể hay không lĩnh hội tới phần này ám chỉ, liền phải nhìn năng lực của chính hắn. Quản gia nhẹ gật đầu đáp, tốt, công chúa điện hạ. Nói xong liền xoay người đi chuẩn bị điểm tâm. Mà Triệu Hâm thì đi theo chặt lọt kẻ đi lên lầu thư phòng. Lúc này trong thư phòng, dương quang nghiêng nghiêng chiếu vào, Sophia đang lặng lặng đứng tại bên bàn đọc sách lật xem sách. Chặt lọt kẻ đẩy ra cửa thư phòng, đi thẳng tới Sophia bên người, mở miệng hô, mẹ, ta trở về. Sophia một câu cũng không nói, đem vừa rút ra sách lại nhét giá sách, tiếp lấy xoay người, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi. Nói thật, nếu không phải xem ở chặt lọt kẻ trên mặt mũi, Triệu Hâm căn bản không có tư cách liền trực tiếp như vậy đi vào thư phòng. Sophia nhìn xem nữ nhi, giọng nói mang vẻ mấy phần trách cứ, thế nào vẫn là như thế chân tay lo lắng. Lão sư dạy ngươi những cái kia lễ nghi, chẳng lẽ đều quên mất không còn chút nào sao? Chặt lọt kẻ phản bác, mẹ, ta cùng ngài ở chung, còn cần giảng cứu những cái kia lễ nghi sao? Chúng ta hai mẹ con đơn độc thật tốt tâm sự là được rồi. Mẫu nữ thì thế nào? Thân làm hoàng thất Anh quốc thành viên Sophia lời còn chưa nói hết, liền bị chặt lọt kẻ cắt ngang. Tốt tốt, ta minh bạch ý của ngài. Chặt lọt kẻ vội vàng nói, nhưng trong âm thầm, chúng ta cũng đừng làm những này khách sáo quý cũ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu để cho mẫu thân nói tiếp, đề tài này liền không có kết thúc. Sau đó, chặt lọt kẻ hướng mẫu thân giới thiệu nói, mẹ, Triệu Hâm tới, liền là trước kia tại Hoa Hạ đã giúp ta người kia. Dưới cái nhìn của nàng, mẫu thân cùng Triệu Hâm không tính quen thuộc, cho nên muốn thừa cơ hội này để cho hai người thật tốt nhận thức một chút. Sophia nhìn về phía Triệu Hâm, mở miệng nói ra, ta biết, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, bất quá ta trước đó để ngươi làm sự tình, ngươi cũng chưa hoàn thành. Triệu Hâm vội vàng giải thích, thiên địa lương tâm, ta không phải là không muốn chiếu cố ngài nữ nhi, là ngài nữ nhi bị nàng mãi mãi mang đi à? Lời này nghe liền chính hắn đều cảm thấy có chút khó chịu, nhưng sự thật xác thực như thế, cũng chỉ có thể nói như vậy. Kỳ thật chuyện đã xảy ra là như vậy, nguyên bản Sophia định đem nữ nhi giao phó cho Triệu Hâm, Triệu Hâm cũng thật lòng muốn giúp bận điệu chiếu cố, có thể ai có thể nghĩ tới, chắc lọt kẻ sẽ bị nàng mãi mãi tiếp đi đâu. Hơn nữa thời điểm đó Triệu Hâm còn không giống bây giờ như thế có năng lực, căn bản không có phát giác được chặt lọt kẻ đã bị mang đi. Có thể Sophia lại không cho là như vậy, nàng nói rằng, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là không có có thể đem người chiếu cố tốt, không phải sao? Nàng mới mặc kệ quá trình bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ thấy kết quả có hay không đạt tới yêu cầu của mình, rất hiển nhiên Triệu Hâm cũng chưa hoàn thành nàng lời nhắn nhủ sự tình. Mặc dù trong chuyện này có quốc đảo nhân tố, cho dù Sophia chính mình cũng không có cách nào ngăn cản, mà lại mẫu thân của nàng từ trước đến nay hành tung bất định, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Thậm chí cho tới bây giờ, Sophia mới làm rõ ràng chính mình mẫu thân đến cùng là thân phận gì. Kỳ thật trước kia nàng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là mơ hồ phát giác được mẫu thân một mực duy trì tuổi trẻ dung mạo, không có hiện lộ ra giả yếu dấu hiệu. Nhất làm cho nàng hoang mang chính là, vì cái gì ở kiếp trước, mẹ của mình chưa hề xuất hiện qua, thẳng đến chính mình qua đời đều chưa từng gặp mặt. Có thể một thế này, mẫu thân không chỉ có xuất hiện, còn sớm đem nữ nhi chặt lọt kẹ mang đi. Cái này khiến Sophia không khỏi bắt đầu hoài nghi mẫu thân làm như thế dụng ý, mặc dù nàng cảm thấy không nên như thế phỏng đoán mẫu thân, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, một cái kiếp trước chưa hề lộ diện, thậm chí một lần để cho mình coi là đã qua đời người, bây giờ không chỉ có sống sờ sờ xuất hiện, còn cùng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, liền xem như thân làm nữ nhi của nàng Sophia, cũng không ngoại lệ. Càng mấu chốt chính là, Sophia rất rõ ràng, nữ nhi của mình cùng mẫu thân ở giữa, tuyệt đối không tồn tại nhân cách bên trên liên quan, càng không khả năng trở thành cái gọi là giáo chủ người thừa kế. Cứ việc căn cứ mẫu thân giải thích, dường như cũng có thể nói tới thông. Năm đó, Sophia mẫu thân, cũng chính là đời trước Anh quốc nữ hoàng, tại tuổi gần lúc tuổi già lúc đỗ nhiên bị người ta mang đi. Về sau Sophia mới biết được, cái này phía sau ẩn giấu đi gia tộc bọn họ nhiều năm chưa công khai bí mật, gia tộc bọn họ mới thật sự là giáo hoàng vị trí. Bí mật này một mực bị cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi, đây cũng là vì cái gì cho dù hoàng thất Anh quốc sớm đã không còn ngày xưa huy hoàng, nghị hội lại như cũ đối gia tộc bọn họ hết sức kính trọng, kỳ thật đây hết thảy phía sau đều là bởi vì giáo hội tồn tại. Mặc dù Sophia cảm thấy trong này tồn tại không ít điểm đáng ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng mẫu thân thuyết pháp. Mà Anh quốc nữ vương trong tay cũng không có bao nhiêu thực chất quyền lực, điểm này là không thể nghi ngờ. Tại đại chúng trong ấn tượng, nàng từ trước đến nay là ứng quốc mang tính tiêu chí nhân vật. Bây giờ, nàng có thể tay cầm quyền lực như vậy, quả thực có chút không hợp với lẽ thường. Chỉ là quá khứ, chính nàng chưa hề xâm nhập suy tư qua điểm này. Nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng, chuyện mạch lạc dường như đúng là như thế. Phát hiện này nhường Sophia lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ, tức liền đến giờ phút này, nàng vẫn như cũ không thể theo phần này trong rung động bình phục lại. Nhất là làm nàng theo nữ nhi miệng bên trong biết được Triệu Hâm thân phận giống nhau không đơn giản lúc, càng là cảm thấy khó có thể tin, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Không nói trước nàng thân thế của mình bối cảnh có đa đặc thù, không nghĩ tới Triệu Hâm lai lịch vậy mà cũng như vậy ly kỳ, trong truyền thuyết chỉ ở trong tiểu thuyết xuất hiện Đông Phương tu chân giới, vậy mà thật tồn tại tại thế giới hiện thực. Chuyện này thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận, có thể cho dù trong lòng lại không tình nguyện, bây giờ cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Triệu Hâm hồi tưởng lại lúc trước Sophia mới tới Hoa Hạ lúc, hai người lần thứ nhất cảnh tượng gặp mặt quả thật có chút xấu hổ, thế là mở miệng nói ra, điểm này ta tán đồng. Cũng chính bởi vì lần kia lung túng lần đầu gặp, Triệu Hâm đối Sophia từ đầu đến cuối mang một tia ấy nấy. Nghiêm chỉnh mà nói, sự kiện kia giống như cũng không thể trách hắn, có thể nếu không phải trách nhiệm của hắn, lại nên là ai vấn đề đâu. Mà thôi, còn nó là trách nhiệm của ai, ngược lại chuyện đều đã qua. Sophia trực tiếp nói, ngươi thừa nhận liền tốt, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình đâu. Chặt lọt kẹ nghe hai người đối thoại, trong nháy mắt cảm thấy mình giống cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ hài tử, nhịn không được hỏi, mụ mụ, ngươi cùng hắn rất quan sao? Nàng hoàn toàn nghe không hiểu hai người lời đàm luận đề đến tột cùng là cái gì. Triệu Hâm vội vàng giải thích, lần trước mụ mụ ngươi đến Hoa Hạ thời điểm, ta cùng nàng ở giữa đã xảy ra một chút không quá vui sướng sự tình, về sau ta liền đáp ứng sẽ chiếu cố ngươi. Việc này cũng không thể nhường Sophia để giải thích, không phải cảnh tượng chỉ có thể lúng túng hơn. Nếu là Sophia thuận miệng nói một câu không đúng lúc lời nói, Triệu Hâm chỉ sợ đều phải tìm một cái lỗ để chui vào. Mặc dù theo khách quan góc độ giảng, sự kiện kia không thể trách hắn, nhưng theo tình lý bên trên nhìn, hắn luôn cảm giác mình cũng có mấy phần trách nhiệm. Chặt lọt kẹ nghi hoặc nặng hơn, truy hỏi, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Cùng mẹ của mình phát sinh qua không quá vui sướng sự tình. Chặt lọt kẹ chỉ cảm thấy mình nhận biết đều hứng chịu tới xung kích, bắt đầu hoài nghi là không phải mình nghĩ sai. Phải biết, nàng mẫu thân trong mắt mọi người có thể là có tiếng nghiêm khắc. Mẫu thân mặc dù 10 phần yêu thương nàng, phần này yêu thương bên trong cũng cất giấu tràn đầy sủng ái, nhưng dù cho như thế, đối yêu cầu của nàng cũng chưa từng buông lỏng, coi như nàng phạm sai lầm, Sophia cũng biết nghiêm túc giáo dục nàng một phen. Đối đãi người ngoài liền càng không cần phải nói, nếu là có người chọc tới mẫu thân, nàng chỉ sẽ không chút lưu tình đem đối phương mạnh mẽ cở mắng một trận. Thật không nghĩ đến, mẫu thân lại còn có như thế bình hòa thời điểm. Cái này khiến chặt lọt kẹ lòng hiếu kỳ càng thêm mạnh mẽ, nàng đặc biệt muốn biết, Triệu Hâm đến cùng làm cái gì, có thể khiến cho mẫu thân bằng lòng cùng hắn bàn điều kiện, hơn nữa theo hai người hô động đến xem, chung đụng được vẫn rất hòa hợp. Sophia tranh thủ thời gian tiếp lời đầu, liền là trước kia đã xảy ra một chút chuyện nhỏ, náo loạn chút mâu thuẫn nhỏ, xem ở ngươi là nữ nhi của ta bằng hữu phân thượng, ta liền không tính toán với hắn. Đối mặt nữ nhi lòng hiếu kỳ, Sophia kỳ thật cũng sợ nàng tiếp tục hỏi nữa, cho nên tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang chặt lọt kẹ nghi vấn, chuyện này thật không thích hợp xuống chút nữa hàn huyên. Chặt lọt kẹ trong lòng mặc dù vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không tốt lại nói tiếp hỏi, chỉ có thể lên tiếng, a đã mâu thân đều nói như vậy, nếu là chính mình còn không dứt truy vấn, nói không chừng liền bị phê bình. Nghĩ tới đây, chặt lọt kẹ quả quyết ngậm miệng lại, lặng yên đứng ở một bên, chờ lấy mâu thân tiếp tục nói đi xuống. Sophia thả tay xuống bên trong đồ vật, nói với mọi người nói, đi thôi, ta chuẩn bị một chút cơm trưa, chúng ta hạ đi ăn cơm. Chặt lọt kẹ lập tức cao hứng bừng bừng nói, đi rồi đi rồi. Ngươi nhất định phải thật tốt nếm thử nhà ta đồ ăn, đây chính là mạch lĩnh ngũ tinh đầu bếp chuyên môn định chế đây này. Chặt lọt kẹ trong lòng âm thầm cảm thấy, mẫu thân lần này thật đúng là cho đủ chính mình mặt mũi. Nàng biết rõ, Sophia ghét nhất chính là nhường người ngoài tới nhà ăn cơm, dùng Sophia lời nói, người ngoài tới nhà ăn cơm rất không vệ sinh. Cho nên trên cơ bản, tất cả tới nhà làm khách người đều không hề lưu lại ăn cơm tư cách. Nhường Triệu Hâm lưu lại ăn cơm, đối Sophia mà nói, tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất. Chặt lọt kệ trong lòng suy nghĩ, khẳng định là mẫu thân đặc biệt yêu thương chính mình, mới có thể đối Triệu Hâm như thế bao dung. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động, âm thầm nghĩ đến, quả nhiên là mẹ của mình, thật sự quá tốt rồi. Chương 298, nữ nhi của mình dường như bị người xem như lốp xe dự phòng. Chương 298, nữ nhi của mình dường như bị người xem như lốp xe dự phòng. Tại đề cử tâm nước Mỹ thực trong chuyện này, ánh mắt của nàng từ trước đến nay độc đáo. Nàng mẫu thân là cực hiểu sinh hoạt tình người thú vị. Ngày bình thường, mẫu thân đối xử mọi người mặc dù có chút nghiêm ngặt, tại ẩm thực phương diện lại rất có nghiên cứu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mẫu thân cố ý thuê một vị họ Triệu mặt lỉnh tinh cấp đầu bếp, phụ trách trong nhà một ngày ba bữa xào nấu. Từ nhỏ đến lớn, chắc lọt kẹ tại ẩm thực khẩu vị bên trên một mực phá lệ bắt bẻ. Dùng nàng lời của mẫu thân nói, chính là đem nữ nhi khẩu vị nuôi quá mức xào trá, về sau, người bình thường chỉ sợ rất khó hài lòng nàng đối ẩm ăn yêu cầu. Trên thực tế, Sophia sẽ đối với Triệu Hâm sinh lòng hảo cảm, về sau chặt lọt kẹ cũng biết thưởng thức Triệu Hâm, trong đó một nguyên nhân, chính là Triệu Hâm làm thịt nướng hương vị tuyệt hảo, có thể xưng trình độ cao nhất. Cũng không phải nói Triệu Hâm chủ nghệ đã vượt qua vị kia mặt liền Triệu đâu biết. 36 số không chủ yếu là Sophia vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, nữ nhi của mình lại sẽ tao nộ lửa mang đi. Chặt lọt kẹ bị bắt cóc sau còn đói bụng vài ngày, đối nàng mà nói, bây giờ mặc kệ là cái gì đồ ăn, đều thành trên đời vị ngon nhất đồ vật, chỗ nào còn nhớ được chọn lựa lựa. Cho nên chặt lọt kẹ mỗi ngày đều sẽ vội vàng ăn mình thích đồ ăn, cứ như vậy, Sophia chuẩn bị đồ ăn kiểu gì cũng sẽ bị ăn đến một chút không dư thừa. Sophia nguyên bản kế hoạch tốt, muốn thí nghiệm chặt lọt kẹ khẩu vị ăn bài, hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, nữ nhi của mình vậy mà lại yêu lừa mang đi nàng bỏ cướp, chuyện này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Muốn là lúc trước chặt lọt kẹ không có vụng trộm chạy đến Trung Quốc, đại khái cũng sẽ không biến thành hiện tại cục diện như vậy. Chặt lọt kẹ nói, Trung Quốc đầu bếp làm đồ ăn hương vị kỳ thật rất không tệ, chủ yếu là sử dụng nguyên liệu nấu ăn phá lệ chân quý. Tỷ như trứng cá muối cái này nguyên liệu nấu ăn, tại Trung Quốc đầu bếp trong tay, dường như không cần bỏ ra tiền dường như, bị tùy ý sử dụng. Cùng nó nói Trung Quốc đầu bếp làm chính là thế giới đỉnh cấp mỹ vị, không bằng nói kia là dựa vào đại lượng chân quý nguyên liệu nấu ăn đắp lên đi ra hương vị. Đây cũng không phải là nói là vị kia mặt liền Triệu đầu bếp chủ nghệ không được. Ngươi nhìn Triệu đầu bếp làm đồ ăn, tinh xảo bày bàn, tinh xảo đao công, cho dù chỉ là đơn giản nguyên liệu nấu ăn phối hợp, cũng có thể đem nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị phát huy đến cực hạn. Nhưng cùng Trung Quốc ẩm thực văn hóa so sánh, nói thật, giữa hai bên chênh lệch vẫn còn thật lớn. Nói như thế nào đây, phương Tây ẩm thực quen thuộc liền giống với giải đáp đề toán, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn hương vị đều 10 phần đột xuất. Nhiều loại hương vị chồng chất lên nhau, cảm giác quả thật không tệ, nhưng cẩn thận nhấm nháp, vẫn có thể phân biệt ra được các loại nguyên liệu nấu ăn riêng phần mình mùi vị khác biệt, đây chính là phương Tây ẩm thực thói quen đặc điểm. Mà Trung Quốc ẩm thực quen thuộc càng giống là vật lý học cùng hóa học kết hợp, khác biệt nguyên liệu nấu ăn dung hợp lẫn nhau, hoàn toàn sinh ra không giống phản ứng hóa học. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn hương vị đã đầy đủ phóng thích ra ngoài, lại chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau, cộng đồng bày biện ra hương vị, có thể xưng trong truyền thuyết đỉnh cấp mỹ vị. Đây chính là Đông phương ẩm thực văn hóa tối cao tiêu chuẩn, cũng là Trung Quốc theo Tống Triều bắt đầu liền sử dụng nồi sắt xào rau cùng nấu canh nguyên nhân. Những này đồ làm bếp xuất hiện, chính là vì nhường tất cả nguyên liệu nấu ăn hương vị có thể hoàn mỹ dung hợp. Đây cũng là Đông phương mỹ thực độc nhất vô nhị địa phương. Thế nào, là cảm thấy hương vị không tốt sao? Sophia chú ý tới Triệu Hâm không chút động đũa, mở miệng hỏi. Hương vị còn có thể. Triệu Hâm nhẹ gật đầu, mài kỳ ngũ tinh đầu bếp quả nhiên danh bất hư truyền, xác thực có chỗ hơn người. Chỉ là Triệu Hâm cũng không quen phương Tây ẩm thực phương thức. Ta bên này cũng chuẩn bị Trung Quốc đồ ăn. Sophia vẫy vẫy tay, lập tức nhường quản gia đi bưng thức ăn. Tại Anh Quốc còn có thể ăn vào Trung Quốc đồ ăn. Triệu Hâm tò mò nhìn về phía Sophia. Cái này có cái gì kỳ quái? Sophia kỳ thật ngay từ đầu cũng không quen ăn Trung Quốc đồ ăn, nhưng bất đắc dĩ nàng trải qua một lần trọng sinh. Vừa nghĩ tới kiếp trước tại Trung Quốc chế tạo thưởng thức qua những cái kia mỹ thực, nàng liền đối Trung Quốc đồ ăn sinh ra cực lớn hướng tới. Liền giống như bây giờ, nàng là thật đặc biệt thích ăn Trung Quốc đồ ăn, cho nên tìm một vị đầu bếp chuyên môn vì chính mình làm Trung Quốc đồ ăn, đối với nàng mà nói không thể bình thường hơn được. Không chỉ là Trung Quốc đồ ăn, ngươi nếu là muốn ăn Pháp đồ ăn hoặc là cái khác hệ thống món ăn, nơi này cũng có thể làm. Chắc Lót Kè nói bổ sung. Làm một quốc gia nữ vương, Sophia nắm giữ một chi thực lực hùng hậu đầu bếp đoàn đội, trong đoàn đội đầu bếp đều là đến từ các quốc gia đỉnh tiêm nhân tài, bọn hắn tùy thời chờ Sophia triệu hoán, chuẩn bị vì nàng nấu nướng mỹ thực. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, những này đầu bếp cũng sẽ ở Anh Quốc hoặc Trung Quốc trong nhà chờ lệnh, cho nên Trung Quốc đầu bếp đồng dạng cũng biết tại trong phòng bếp chờ chỉ lệnh. Cũng không lâu lắm, mấy bàn xào kỹ Trung Quốc đồ ăn liền được bưng lên. Nhất định lên bàn chính là một bàn hành bạo thịt bò, tiếp theo là thủy tinh long sủi cảo tôm. Mỗi một mâm đồ ăn nhìn đều 10 phần mê người, ít ra người ở chỗ này đều cảm thấy rất hài lòng, điều này cũng làm cho Triệu Hâm tâm tình biến coi như không tệ. Đúng rồi, vị này là Sophia kỳ thật đã sớm chú ý tới tinh dạng, chỉ là một mực không có mở miệng hỏi thăm. Mẹ, đây chính là ta trước đó nhắc qua với ngươi người kia. Chặt Lọt Kẹ liền vội vàng giới thiệu. So từ bản thân vị này thân là người bình thường mẫu thân, Chặt Lọt Kẹ nhất định phải tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng, nữ nhân trước mắt này thật không đơn giản, tuyệt đối không thể xem nàng như thành người bình thường đối đãi. Nếu là chính mình không nói trước giải thích rõ, mẫu thân rất có thể sẽ không có chút nào phòng bị trực tiếp tiến lên cùng tinh dạ đáp lời. Mặc dù mẹ của mình là một quốc gia nữ vương, nhưng ở tinh dạ loại người này trong mắt, căn bản không có nữ vương cái này khái niệm, thậm chí có khả năng trực tiếp đối với mẫu thân độc thủ. Tuy nói quốc gia của mình khẳng định cũng tồn tại một chút tổ chức thần bí, có thể nói thật, những cái kia tổ chức thần bí tuyệt đối không phải tinh dạ đối thủ. Nữ nhân này chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có thể khiến người ta cảm thấy một hồi bất an, chớ nói chi là thật cùng nàng xảy ra xung đột, như thế mới sẽ cho người chân chính cảm nhận được sợ hãi. Ngược lại ôm đánh không lại liền tránh thoát ý nghĩ, chắc lọt kẻ ý đồ nhắc nhở mẫu thân gia tăng chú ý nữ nhân Sophia như mày, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nữ nhi của mình không có có thể làm được Triệu Hâm? Sophia có thể nhìn ra được, nữ nhân này tựa hồ là đến giao cục. Nàng mặc dù không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nhưng tâm tình hiển nhiên biến không tốt lắm, bất quá cân nhắc tới chính mình nữ vương uy nghiêm, nàng không có trực tiếp biểu hiện ra bất mãn. Cũng chính là bởi vì nàng không có nói thẳng ra, mới nhìn đến nữ nhi không ngừng cho mình nháy mắt. Sophia lập tức liền hiểu, nữ nhân này cũng không đơn giản. Sophia không biết rõ, chính mình vừa rồi kém chút liền làm ra nguy hiểm cử động, tại bên bờ nguy hiểm thăm dò một lần. Hơn nữa, mặc dù Sophia mẫu thân là giáo hoàng, nhưng Sophia ngay từ đầu cũng không biết rõ chuyện này, càng không biết bên người có mẫu thân an bài, chuyên môn bảo hộ nàng người. Cho dù thân làm hoàng thất quý tộc, nàng cũng căn bản không rõ ràng sau lưng mình đại biểu thực tế thế lực. Năm đó, Lục chưa hề cùng Sophia đề cập qua những sự tình này. Dù vậy, Sophia vẫn là phát giác được nữ nhi đối tinh dạ trong lòng còn có e ngại. Hơn nữa tinh dạ thân phận dường như không tầm thường, coi như tới nên rời đi thời điểm, nàng vẫn như cũ biểu hiện được phá lệ trấn định, không có bối rối chút nào, bộ dáng như vậy cho dù ai nhìn đều cảm thấy, nàng tuyệt không phải dễ đối phó nhân vật. Chờ Sophia kịp phản ứng, mới hậu chi hậu giác ý thức được, tinh dạ khẳng định không phải người bình thường. Hóa ra là chuyện như vậy. Sophia khẽ khẽ hừ một tiếng, không có lại tiếp tục truy vấn. Triệu Hâm, buổi chiều ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta Anh quốc đặc sắc kiến trúc. Sophia dùng bình thản ngữ khí đối Triệu Hâm nói. Về phần tinh dạ sự tình, Sophia dự định về sau hỏi lại nữa nhi, nhưng Triệu Hâm tình huống bên này, nàng cảm thấy vẫn là tự mình đi hiểu rõ càng thỏa đáng. Tốt. Triệu Hâm nhẹ gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, Sophia là muốn theo chính mình đơn độc tâm sự. Chẳng lẽ chuyện thật giống là Khuynh Thành nói như vậy, trước đó Phỉ Lý Nạ là bọn hắn cố ý phái đến sò xét chính mình. Khá lắm. Chính mình cũng nhanh muốn rời đi, bọn hắn ngược lại còn muốn tìm chính mình nói chuyện. Triệu Hâm cũng hết sức tò mò, Sophia đến cùng muốn theo chính mình nói những gì. Mẹ, ta cũng muốn cùng đi. Chắc lót kẹ bội bằng nói. Nói đùa, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra mẫu thân đối tinh dạ trong lòng có bất mãn, nếu để cho Triệu Hâm đơn độc cùng mẫu thân ra ngoài, khẳng định sẽ xảy ra sự cố. Hiện tại chắc lót kẹ đầy trong đầu nghĩ đều dựa vào mị lực của mình lưu lại Triệu Hâm, lúc này tuyệt đối không thể nhường mẫu thân cùng tinh dạ đơn độc ở chung. Nếu là đem tinh dạ chọc giận, vậy coi như thật phiền toái. Tinh dạ người này có thể là có tiếng không dễ trọng. Không cần, ngươi mang theo vị bằng hữu này khắp nơi dạo chơi a. Sophia chừng nữ nhi một cái. Nữ nhi thật sự là có ưa thích người, liền đem sở hữu cái này mẫu thân ném đến sau, chuyện gì đều trước hết nghĩ Triệu Hâm, liền không thể đa số mẹ của mình suy nghĩ một chút sao? Xem như chặt lót kẻ mẫu thân, Sophia kỳ thật đánh trong đáy lòng hy vọng nữ nhi có thể trôi qua hạnh phúc. Có thể kết quả đây, nữ nhi của mình dường như bị người xem như lốp xe dự phòng. Nguyên bản, Sophia coi là Triệu Hâm đến Anh quốc là vì xử lý cùng nữ nhi của mình tương quan sự tình. Có thể sự thật căn bản không phải dạng này, trước đây sau tương phản thực sự quá lớn. Nếu là như vậy, ngươi cố ý tới, đến cùng là vì làm cái gì đây? Chẳng lẽ là đặc biệt tới cùng ta cường điệu ngươi đã có bạn gái? Vẫn là có ý định đem chặt lọt kẻ trả lại. Nàng cảm thấy, nhất định phải tìm Triệu Hâm thật tốt trò chuyện chút. Vẫn là đừng như vậy chặt lọt kẻ vô ý thức hướng tinh dạ nhìn thoáng qua, nói thật, nàng từ trong đáy lòng liền sợ hai tinh dạ, chủ yếu là hai ta đơn độc đợi cũng không có ý gì, không bằng chúng ta cùng đi. Chặt lọt kẻ dùng sức mấy mắt, muốn cho mẫu thân đưa ám chỉ, nhưng lần này Sophia hoàn toàn không có lĩnh hội tới nàng ý tứ. Tại nhà mình địa bàn bên trên, có gì phải sợ? Coi như tinh dạ là đến từ Đông Phương thần bí người tu luyện, lại có thể như thế nào đây? Huống chi mẹ của mình vẫn là giáo hoàng, theo lý thuyết, mẫu thân cũng nên là đỉnh tiêm nhân vật lợi hại. Xem như giáo hoàng hài tử, chính mình không có gì phải sợ. Hai người các ngươi tiểu cô nương cùng một chỗ dạo phố không thể thích hợp hơn. Sophia trực tiếp từ chối chặt lọt kẻ đề nghị. Kỳ thật, chặt lọt kẻ đối mẹ của mình vẫn ôm mong ngợi, nhưng nhìn lấy Sophia vẻ mặt cự tuyệt thân sắc, trong nội tâm nàng tràn đầy bị khuất, nhưng lại nói không nên lời. Chương 299, ngài dẫn ta tới chỗ này là có chuyện gì muốn phân phó sao? Chương 299, ngài dẫn ta tới chỗ này là có chuyện gì muốn phân phó sao? Lão mụ à, ngài mặc dù không phải đối lực lượng nhất khiếu bất thông, nhưng cũng không thể như thế hồ nữ nhi của mình à. Ngài liền không nhìn ra ta đặc biệt sợ nàng sao? Muốn làm mẫu thân thật đáng tin cậy, ta cũng không đến nỗi sợ thành dạng này a. Lão mụ, ngài liền không thể suy nghĩ thật kỹ những tình huống này sao? Thật giống như nàng không biết do mãi mãi tồn tại dường như. Chính là bởi vì mãi mãi là người tu luyện, nàng mới có thể càng thêm sợ hãi. Chắc lọt kẹ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn đến lão mẹ vẻ mặt ghét bỏ dáng vẻ, đành phải đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lão mụ nhận định chuyện, chính mình căn bản không có cách nào giải thích, cũng đừng hy vọng có thể thay đổi ý nghĩ của nàng. Trong nội tâm nàng tính toán, buổi chiều vẫn là đường đi ra, thành thành thật thật trong nhà đợi, chỗ nào đều không đi. Dạ phố, chớ hòng mơ tưởng. Nếu như bị tinh dạ trêu cợt một phen, nàng đoán chừng chính mình khả năng tại chỗ liền không chịu nổi. Vẫn là mình thành thật một chút tốt, cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không nói, đây mới là nhất biện pháp của thỏa. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút cái gọi là Tây Phương thế giới rốt cuộc là tình hình gì, buổi chiều ngươi dẫn ta ra ngoài đi một chút đi. Tinh Dạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Câu nói này trong nháy mắt phá vỡ chặt lọt kệ tất cả kỳ vọng. Muốn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Căn bản không có cửa đâu. Là Tinh Dạ chính mình muốn đi ra ngoài dạo chơi. Tinh Dạ có thể nhìn ra Sophia muốn cùng Triệu Âm nói chuyện, nàng không có ý định ngăn cản, dù sao nàng đối lẫn vào loại sự tình này không có hứng thú gì, hơn nữa nàng cảm thấy tiểu nữ hài này kỳ thật còn thật đáng yêu. Chặt lọt kệ giờ phút này thật muốn tại nguyên chỗ phát điên, trong lòng cực kỳ khó chịu, lại chỉ có thể miễn cưỡng bằng lòng, tốt. Tốt có thể đã tất cả mọi người nói như vậy, nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Nàng còn không có can đảm dám cự tuyệt Tinh Dạ. Chặt lọt kệ chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía bên cạnh Triệu Âm, hy vọng Triệu Âm có thể giúp mình nói một câu. Triệu Âm tự nhiên đã nhận ra chặt lọt kệ ánh mắt, có thể hắn không có ý định nhúng tay chuyện này. Hắn thấy, Tinh Dạ hiện tại vẫn là giảng đạo lý người, cũng không phải loại kia sẽ tùy tiện tổn thương người vô tội, chặt lọt kệ cùng Tinh Dạ ở cùng một chỗ, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại chặt lọt kệ luôn luôn cùng Tinh Dạ đối nghịch, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Vừa vặn thừa cơ hội này, nhường chặt lọt kệ mang theo Tinh Dạ ra ngoài, hai người thật tốt ở chung một chút, về sau liên hệ cũng có thể thuận lợi hơn chút. Trên thực tế, buổi chiều ra ngoài chuyến này, chặt lọt kệ là thật bị Tinh Dạ dọa, hòa hảo căn bản là không thể nào sự tình. Nàng là thật sự bị dọa phát sợ, Tinh Dạ người này thật sự là quá thô lỗ. Cơm trưa qua đi, Triệu Âm liền đi theo Sophia cùng nhau xuất phát. Chẳng được bao lâu, tại Tinh Dạ ánh mắt ra hiệu hạn, chặt lọt kệ trong lòng tràn đầy mãnh liệt không tình nguyện vẫn là mang theo Tinh Dạ đi hướng London đầu kia vô cùng náo nhiệt đường đi. Thế nào, ngươi rất sợ hãi ta sao? Tinh Dạ nhìn về phía bên người tiểu nữ hải, mở miệng hỏi. Tại Triệu Âm trong dự đoán, Sophia lúc ra cửa, bình thường đều sẽ cưỡi xa hoa limousine, bên người sẽ còn vây quanh một đám bảo tiêu. Vậy mà hôm nay, Sophia lại không có theo lẽ thường ra bài, ngược lại theo nhà mình trong gara tuyển một chiếc nhìn qua hết sức bình thường ô tô, chở Triệu Âm trực tiếp lên đường. Càng đặc biệt là, trên xe chỉ có hắn cùng Sophia hai người, cái khác tùy hành nhân viên một cái đều không mang. Thậm chí có bảo tiêu muốn cùng lên đến, còn bị Sophia nghiêm nghị khiển trách một phen. Triệu Âm thực sự đoán không ra, Sophia đến cùng tại tính toán gì. Trên đường đi, Sophia không chút mở miệng, chỉ là hết sức chăm chú cầm tay lái xe. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, kỹ thuật điều khiển của nàng tương đối là nhạt. Tuy nói nàng khẳng định nắm giữ bằng lái, nhưng ngày bình thường tỷ lệ lớn rất ít tự mình lái xe lên đường. Dù sao nàng là nữ hoàng ứng quốc, đi ra ngoài luôn có số lớn tùy tùng hộ tống, tự mình động thủ lái xe đối nàng mà nói, vốn là kiện gần như không có khả năng sự tình. Cho nên nàng đi ngược chiều xe cũng không thuần thục, bất quá dựa vào xuất sắc thích ứng năng lực, cũng không lâu lắm liền đem lái xe được vững vàng. Đương nhiên, không thiếu nữ lái xe đều có cái cộng đồng đặc điểm, lái xe lúc tổng quen thuộc độ cao tập trung lực chú ý có thể các nàng không có ý thức được, có đôi khi lực chú ý quá mức tập trung, ngược lại dễ dàng nhất dẫn phát ngoài ý muốn. Kỳ thật đạo lý này trong lòng các nàng đều tin tưởng, nhưng thật tới lúc lái xe, độ cao tập trung lực chú ý liền thành bản năng phản ứng, căn bản không có cách nào khống chế. Chỉ cần trên đường gặp phải cái khác cố xe, các nàng ngày thường tỉnh táo cùng lý trí, thường thường sẽ trong nháy mắt biến mất. Đương nhiên, cũng có trời sinh liền am hiểu lái xe nữ tài xế. Cái này nữ tính bình thường làm việc gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng dây dưa dài dòng, tựa như dũng mãnh không sợ chiến sĩ như thế. Rất rõ ràng, Sophia cũng không tại loại người này liệt kê. Cũng không phải nói nàng tính cách không đủ quả quyết, tương phản, tư tưởng của nàng cảnh giới tương đối siêu thoát, đáng tiếc là nàng vấn đề lớn nhất ở chỗ cực ít tự mình lái xe. Tới nàng dạng này địa vị, đi ra ngoài cơ bản đều có chuyên môn lái xe. Chỉ sợ nếu không phải vì khảo thí bằng lái, nàng đều chưa hẳn có cơ hội đụng ô tô. Ngồi ghế cạnh tài xế Triệu Âm không nói chuyện, lại vô ý thức lôi kéo trên người dây an toàn. Tuy nói hắn là tu chân giả, coi như thật xảy ra bất chắc cũng sẽ không thụ thương, nhưng đối mặt dạng này một vị tinh thần cao độ căng cứng nữ tài xế, Triệu Âm vẫn là không nhịn được khẩn trương, liền sợ nàng không cẩn thận xông đèn đỏ. Bất quá trên thực tế, tức liền chú ý lực độ cao tập trung, Sophia đối thân thể của mình tính cân đối trưởng không vẫn như cũ không tệ. Trên đường đi không có xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn, cái này khiến Triệu Âm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là nữ hoàng, thích ứng năng lực là thật mạnh. Xuống xe, Triệu Âm nhìn trước mắt tòa kia đang chậm rãi chuyển động to lớn đu quay, mở miệng hỏi, nữ hoàng, ngài dẫn ta tới chỗ này, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Người không biết nơi này. Sophia ánh mắt rơi vào đu quay bên trên, hướng Triệu Âm hỏi ngược lại. Ta nhất định phải nhận biết nơi này sao? Triệu Âm đối nước ngoài sự vật vốn là không hiểu nhiều, thực sự không có gì ấn tượng. Cái này đu quay gọi London EIE, là 2000 năm để ăn mừng thế kỷ 21 đến xây lên. Sophia giải thích nói, năm đó, vẫn là ta tự mình tới chỗ này vì nó kéo màu đâu. 2000 năm thời điểm, nàng vẫn là mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng đã tiếp nhận mẫu thân gánh nặng, thành nữ hoàng ứng quốc. Có thể đến London EIE cắt băng, đối ngay lúc đó nàng mà nói, là kiện lớn lao vinh quang. Chỉ là khi đó, ngoại trừ cắt băng, nàng cũng không có tham dự lần thứ nhất ngồi. Bởi vì London EIE lần thứ nhất vận chuyển lúc, không ai có thể đoán trước có thể xảy ra vấn đề gì hay không, cho nên Sophia chỉ có thể ở một bên lặng lặng nhìn xem. Hơn nữa đối khi đó nàng mà nói, cái này cái gọi là London EIE, kỳ thật không có gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương, căn bản không đáng cố ý thưởng thức. Mặc dù trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy, nhưng không thể phủ nhận là lúc ấy London EIE xem như điểm du lịch, xác thực là London hấp dẫn đại lượng du khách. Cho nên Triệu Hâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Buổi trưa, Sophia nói rằng buổi trưa dẫn hắn đi ra dạo chơi, thật chẳng lẽ cũng chỉ là tới chỗ này đi dạo một vòng? Đi theo ta. Sophia không có nói thêm nữa, mang theo Triệu Hâm xuyên qua chen chúc đám người, trực tiếp đi vào London EIE khu triển lãm. Bọn hắn đợi chừng gần một giờ, mới rốt cục đợi đến thể nghiệm cơ hội. Luân thật thà mắt du khách vốn là nhiều, dù sao nơi này cơ hội là mỗi cái đi London du khách đều tất nhiên đánh thẻ hấp dẫn cảnh điểm. Ngồi đu quay bên trong, nhìn qua hạ mới chậm rãi chuyển động cảnh trí, Triệu Hâm trong ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Đều đi qua đã lâu như vậy, chẳng lẽ đối phương thật sự chỉ là mang chính mình đến ngồi đu quay? Đừng nói chuyện, ta chỉ là tận một chút chủ nhà tình nghĩa mà thôi. Sophia đứng tại Triệu Hâm bên cạnh cái đầu nhìn về phía đu quay cạnh ngoài. Tuy nói năm đó nàng ngồi đối diện đu quay không có hứng thú gì, nhưng bây giờ, phản lại cảm thấy chuyện này thật có ý tứ. Nhìn chăm chú phong cảnh phía ngoài, nàng đột nhiên cảm giác được, ngồi đu quay cũng không phải như vậy buồn tẻ nhàm chán. Triệu Hâm thực sự không biết nên nói cái gì. Rõ ràng là ngươi chủ động gọi ta tới nói chuyện, nhưng đến mục đích, lại không cho ta mở miệng, dạng này còn thế nào đàm luận? Chẳng lẽ muốn dựa vào lẫn nhau ý niệm khai thông sao? Hắn khe khẽ lắc đầu, đối Sophia nữ nhân này hoàn toàn không có biện pháp. Nàng làm việc từ trước đến nay nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Đều tới lúc này, Triệu Hâm không nhịn ở trong lòng suy nghĩ, Sophia đến cùng đang tính toán thứ gì? Trên thực tế, lấy Sophia bây giờ thân phận và địa vị, thương nghiệp lĩnh vực thành tựu sớm cũng không phải là nàng mục tiêu theo đuổi. Về phần nàng chân chính ưa thích, mong muốn truy tìm đồ vật, căn bản không ai có thể nói rõ. Nhưng ít ra theo nàng bình thường tính cách đến xem, nàng hẳn là sẽ không ưa thích ngồi đu quay loại hoạt động này mới đúng. Đu quay ở trên không hoàn chỉnh dạo qua một vòng, trở về mặt đất sau, Sophia thế mà còn không có chơi chán, lại lôi kéo Triệu Hâm ngồi một vòng. Một mực chờ tới hai người theo đu quay bên trên xuống tới, Sophia cũng không chủ động mở miệng trước. Nàng thần tình kia, thật giống như đang chờ Triệu Hâm đánh trước phá phần này trầm mặc dường như. Triệu Hâm nhìn chăm chú Sophia chấn định tự nhiên dáng vẻ, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, nàng đến cùng có tính toán gì? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình trước chủ động nhắc tới sự kiện kia? Hẳn là sẽ không a. Chính mình giống như cũng không làm qua cái gì không đúng sự tình a, nhưng vì cái gì trong lòng sẽ không khỏi vì đó có loại cảm giác kỳ quái, liền cùng trong lòng hổ thẹn dường như. Không đúng, chính mình căn bản không có gì có thể lấy nấy. Ban đầu là nàng đem nữ nhi giao phó cho chính mình chiếu cố, nhưng theo chưa nói qua nữ nhi của nàng nên do chính mình toàn quyền phụ trách. Huống chi, cho dù ngươi thật sự là nghĩ như vậy, kia cũng chỉ là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ, cũng không phải là Triệu Hâm bản nhân bằng lòng tiếp nhận. Cho nên, đối mặt Sophia bộ này dường như tới cửa hưng sư vấn tội thái độ, Triệu Hâm từ trong đáy lòng cảm thấy kháng cự, một chút cũng không thích nàng giờ phút này biểu hiện. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thực sự đoán không ra nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Hắn cũng không những biện pháp khác, dù sao tại nguyên tắc bên trong, liên quan tới Sophia miêu tả vốn là ít đến tương cảm. Lại thêm trước đó hắn kinh nghiệm bị bản, cùng Sophia cơ hồ không có gì gặp nhau, cho nên Triệu Hâm trước đó cũng không cố ý đi suy nghĩ qua tâm tư của nàng. Ai có thể ngờ tới, bây giờ lại còn phải ở chỗ này hao tổn tâm cơ suy đoán ý nghĩ của nàng. Đúng rồi, ta hỏi ngươi chuyện gì, các ngươi Đông Phương những cái kia nắm giữ mạnh đại năng lực người, có phải hay không muốn từ hạ giới đi tới nơi này? Sophia rốt cục kìm nén không được, trước tiên mở miệng hỏi. Sự tình khác nàng cũng không quá để ý, chỉ có chuyện này, nàng nhất định phải làm minh bạch. Chương 300, trừ cái đó ra, còn có thể có những biện pháp khác sao? Chương 300, trừ cái đó ra, còn có thể có những biện pháp khác sao? Từ mẫu thân cho nàng ID tư liệu đến xem, tất cả quốc gia phương Tây thế lực, còn có một số thần bí lại thực lực cực mạnh tổ chức, đều đúng truyền thuyết Trung Đông Phương tu tiên giả trong lòng còn có e ngại. Mặc dù nàng không có chủng tộc thành kiến, nhưng nói thật, Đông Phương những cái kia thực lực xuất chúng nhân vật, không có người biết bọn hắn đã tồn tại bao nhiêu năm. Ít ra tại bọn hắn những này Tây phe thế lực lúc cao hứng, Đông Phương những cái kia cường giả đỉnh cao, khẳng định cũng sớm đã tồn tại. Thậm chí, Đông Phương cường giả còn trực tiếp đem thế giới phân chia thành ba cái cảnh giới khác nhau. Mà bọn hắn những này Tây phe thế lực, liền thứ hai giao diện còn không thể nào vào được, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình mở ra một cái nho nhỏ độc lập thế giới. Bọn hắn bên này tối cao sức chiến đấu, cũng chỉ có thể cùng Đông Phương thế giới thứ hai thực lực chống lại. Về phần nghe đồn Trung Đông Phương thế giới thứ nhất, cũng liền là chân chính tu chân thế giới, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng may năm đó phụ trách phân chia tam giới vị cường giả kia thực lực cực mạnh, mấy ngàn năm qua, một mực không ai có thể tìm tới mở ra thượng giới phương pháp. Vị cường giả này chính là Nghe Hồng Thượng. Loại tình huống này nhường Tây Phương thế giới người nhẹ nhàng thở ra, nếu là đem những truyền thuyết kia cấp bậc cường giả phóng xuất, chỉ sợ Tây Phương thế giới tất cả thế lực đều chỉ có thể ở đối phương dưới chân quất phục. Tái xuất giang hồ. Không nghĩ tới ngươi còn biết không ít dạng này thành ngữ a. Triệu Hâm nhìn một chút Sophia, không có vội vã trả lời vấn đề của nàng. Trên thực tế, dựa theo quyển tiểu thuyết này cơ bản thiết lập, tiên giới người đối nhân gian giới cũng không có bao nhiêu hứng thú. Năm đó Nghe Hồng Thường phân ra tam giới về sau, còn đem thực lực cường đại nhất tiên nhân lưu tại tiên giới, khiến cái này thần tiên đại lao có thể ở nơi đó an tâm tu luyện. Tương phản, thứ hai giao diện linh khí đối bọn hắn mà nói, phản giống như là một loại ô nhiễm vật. Cho nên, tiên giới tiên nhân căn bản không hy vọng tu chân giả phi thăng lên đi. Hơn nữa, tu chân giả nhóm cũng không có cách nào phi thăng tiến vào tiên giới. Nhưng bất đắc dĩ là, trên thực tế Nghe Hồng Thường liền dấu ở nhân vật nam chính Bạch Tử Họa trong giới chỉ. Có Nghe Hồng Thường chỉ dẫn, tu chân giả mong muốn đột phá cảnh giới tiến vào thượng giới, kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Chỉ có điều, hiện tại tuyệt đối không thể đem Nghe Hồng Thường tồn đang nói ra đi, nàng thật là Triệu Hâm tương lai trong tay trọng yếu thẻ đánh bạc. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, nếu không phải bận tâm tới sư đồ tình cảm, Bạch Tử Họa cũng sẽ không ý thức tới Nghe Hồng Thường tầm quan trọng. Nữ nhân này, Nghe Hồng Thường, một mực đối với mình tình huống thật cùng tương quan bí mật ngậm miệng không nói. Cho nên, Triệu Hâm cũng kế hoạch, nếu là có cơ hội, liền đem Nghe Hồng Thường bắt tới thật tốt thẩm vấn một phen. bởi vì cái gọi là thừa dịp đối phương ở vào yếu thế thời điểm, nắm lấy cơ hội hoàn toàn áp chế, không để cho có xoay người khả năng. Nghe Hồng Thường nhân vật này, nếu để cho nàng tìm về mình nguyên lai là thân thể, nàng thực lực tăng lên tốc độ sẽ nhanh đến kinh người, quả thực có thể dùng hết nhanh để hình dung. Tại nguyên chứ kịch tình bên trong, nữ nhân này có biện pháp tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, đem thân thể mới của mình tu luyện tới độ kiếp kỳ cảnh giới. Riêng là loại này kinh người tốc độ tu luyện, chỉ sợ tại thánh nhân cấp bậc phía dưới, cơ hồ không ai có thể đối nàng cấu thành uy hiếp. Cho nên nói, nữ nhân này mới thật sự là rất có tính nguy hiểm tồn tại. Bất quá, tình huống trước mắt còn tốt, bây giờ còn có thể thừa cơ áp chế, đối phó nàng. Lại thêm Bạch Tử Họa ngay từ đầu cũng không đốc, không có khả năng thật đối Nghe Hồng Thường nỗ lực chân tâm. Thậm chí, hiện tại Bạch Tử Họa đối Nghe Hồng Thường tín nhiệm trình độ, khả năng còn so ra kém đối Triệu Hâm tín nhiệm. Dù sao, Nghe Hồng Thường xuất hiện thực sự quá kỳ hoặc, hơn nữa trên người nàng còn cất giấu vô số bí mật. Dưới loại tình huống này, Bạch Tử Họa xem như tiểu thuyết nhân vật nam chính, chỉ cần hắn trí thông minh bình thường, liền là tuyệt đối không thể nhường Nghe Hồng Thường thành công phục sinh. Điểm này, Nghe Hồng Thường trong lòng kỳ thật biết rõ vô cùng. Cho nên, hai người bọn họ, một cái đối phục sinh sự tình không hề đề cập tới, một cái khác cũng tận lực né tránh cái đề tài này. Giữa hai người, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Chỉ là vừa nghĩ tới về sau hai người quan hệ thầy trò sẽ từ từ làm sâu thêm, tới cuối cùng Nghe Hồng Thường sẽ chân tâm thích cái này đệ tử, Bạch Tử Họa, Triệu Âm liền hơi xúc động. Đương nhiên, hiện tại loại cảm tình này còn không có sinh ra. Chớ cùng ta sẽ những thứ vô dụng này, ngươi liền trực tiếp nói, những cái kia Đông Phương cường giả đến cùng phải hay không muốn hiện ra. Vấn đề này đối Sophia mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là những cái kia Đông Phương cường giả thật đi vào nhân gian giới, như vậy nhân loại bình thường thế giới liền không còn có cuộc sống an ổn qua. Mặc dù bây giờ các quốc gia thực lực tổng hợp cũng đều rất mạnh, nhưng nói thật, cùng những cái kia Đông Phương cường giả so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Những cái kia thật đang đứng ở thực lực kim tự tháp đỉnh cường giả, chỉ cần tùy ý khởi xướng một lần thế công, uy lực của nó đều viễn siêu đạn hạt nhân. Đối mặt loại tồn tại này, đến tột cùng nên dùng phương thức gì phòng ngự đâu? Bọn hắn liền như là có thể tự do di động vũ khí hạt nhân đồng dạng, một khi luồng sức mạnh mạnh mẽ này mất đi khống chế, toàn bộ thế giới đều sẽ bị khủng hoảng bao phủ. Bởi vậy, Sophia từ đầu đến cuối hy vọng giữa các nước có thể gắn bó trước mắt trạng thái thăng bằng, cho dù Đông Phương cường giả lựa chọn hiện thân, cũng tuyệt đối không thể làm ra vượt qua ranh giới cuối cùng cử động, càng không được tùy ý đối dân chúng bình thường triển khai đồ sát. Ta nói đều là thật, không dùng đến thời gian quá dài, bọn hắn không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ đến nhân gian giới. Bất quá ngươi cũng không cần đến quá mức lo lắng, những người kia cũng không phải là không có lý trí. Một lòng chuyên chú vào tu luyện, tất nhiên sẽ tiếp tục lưu lại nguyên bản địa phương dốc lòng tu hành, chỉ có những cái kia vô tâm chuyên chú người tu luyện mới chọn đi vào nhân gian giới. Nhìn từ điểm này, bọn hắn căn bản không có khả năng đối xã hội loài người tạo thành quá lớn phá hư. Có thể coi như thế, phong hiểm như cũ tồn tại a. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng thực lực của những người này khủng bố đến mức nào sao? Tại người bình thường thế giới bên trong, căn bản không ai có thể ước thúc được bọn hắn. Sophia một bên nhẹ nhàng lắc đầu, một bên đem trong lòng lo lắng toàn bộ nói ra. Nếu là như vậy, kia trừ cái đó ra, còn có thể có những biện pháp khác sao? Triệu Âm trước đó chưa từng xâm nhập nghĩ tới chuyện này. Dù sao, hắn vốn cũng không thuộc về cần quan tâm loại vấn đề này người, đối giữ gìn công cộng trật tự loại sự tình này, cũng không khái niệm gì. Coi như xã hội loài người thật lộn xộn, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Cục diện hỗn loạn, căn bản không ảnh hưởng tới chính hắn. Cho nên trước đó, hắn cũng chưa hề cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng đã Sophia hiện đang chủ động hỏi, hắn cũng chỉ có thể trầm xuống tâm chăm chú suy tư, tận lực cho ra một cái trả lời chắc chắn. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, dẫn đầu tổ kiến một cái tu chân giả liên minh. Cái này liên minh chủ yếu tác dụng chính là phòng ngừa những cái kia đến từ thượng giới người tổn thương tới dân chúng bình thường. Ngươi có thể làm được chuyện này sao? Sophia nhìn về phía Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Triệu Hâm có thể đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, nhưng Sophia lại không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nàng thân làm Anh quốc nữ hoàng, tại Anh quốc nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần quốc gia của mình ra vấn đề gì, nàng đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, nàng đã đang chủ động liên hệ mẫu thân, định đem Tây phương thế giới các loại thế lực chỉnh hợp tới cùng một chỗ. Cùng lúc đó, nàng cũng một mực ngóng trông những này chỉnh hợp hành động, sẽ không cho xã hội loài người mang đến bất cứ thương tổn gì. Một khi bởi vì những sự tình này nhường xã lại nhận tổn hại, kia tất cả hậu quả đều đem không cách nào vãn hồi. Sophia vội vàng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nói cho cùng, xem như một vị hợp cách nữ hoàng, nàng từ trước đến nay làm việc chặt chẽ cẩn thận, rất có đảm đương, chưa từng sẽ qua loa cho xong chuyện. Về phần trong nội tâm nàng phải chăng còn cất giấu cái khác cẩn tình không muốn người biết, có lẽ cũng chỉ có Sophia chính mình rõ ràng. Đương nhiên, ta tuyệt sẽ không để ngươi bạch bạch xuất lực, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Trong đó mấu chốt nhất một điểm là, chúng ta Tây phương thế giới thế lực này cùng đồ vật, tuyệt đối sẽ không bước vào các ngươi Hoa Hạ lãnh thổ nửa bước. Tại Sophia xem ra, chỉ cần có thể ưng thuận cái hứa hẹn này, dưới tay nàng những cái kia ẩn giấu Đông phương tu sĩ, 89 phần 10 biết chút đầu đồng ý bây giờ, những này Tây phe thế lực kiêng kỵ nhất, chính là cùng Đông phương tu sĩ sinh ra chính diện tiếp xúc. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, căn bản không thể so sánh, loại cục diện này đối bọn hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Nơi này nâng lên tu chân giả, cùng rất nhiều trong tiểu thuyết loại kia chỉ có thể thi triển pháp thuật hình tượng hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng tu chân giả đều sẽ hấp thu linh khí trong thiên địa đến rèn luyện tự thân, cho nên cho dù tại nhục thân cường độ phương diện cũng không hề yếu. Đương nhiên, nếu là cùng chuyên môn tu luyện nhục thân thể tu so sánh, tu chân giả nhục thân cường độ tự nhiên vẫn là kém hơn một chút. Dù sao thể tu vốn là dựa vào rèn luyện nhục thân đặt chân. Nhưng dù cho như thế, bình thường tu chân giả nhục thân cũng đã đạt đến tương đối cường hãn tiêu chuẩn. Cho nên, phương Tây hấp huyết quỷ, người sói cái này sinh vật, căn bản không phải tu chân giả đối thủ. Dựa theo bọn hắn nhận biết để phán đoán, có lẽ liền tu vi cảnh giới cũng không sánh nổi tu chân giả. Tại thân thể điều kiện không kém nhiều dưới tình huống, tu chân giả còn nắm giữ lấy các loại tinh diệu pháp thuật. Đối mặt loại thực lực này không ngang nhau tình huống, phương Tây sinh vật lại làm sao có thể đánh thắng được tu chân giả đâu? Bất quá, sợ hãi của bọn hắn cũng không phải là không có chút nào nguyên do, mà là đã từng xác thực có không ít tu chân giả ngẫu nhiên đi vào thế tục giới, đem bọn hắn mạnh mẽ giáo huấn một trận. Truyền thuyết vài thập niên trước, Đông Phương từng xuất hiện một vị cực kỳ đáng sợ nữ tử, tên là Nhan Tịch Ngữ. Sự xuất hiện của nàng hoàn toàn phá vỡ Đông Tây phương thế lực ở giữa nguyên bản cân bằng. Tại Nhan Tịch Ngữ sinh động đoạn thời gian kia, Lang Nhân lão tổ, Hấp Huyết Quỷ lão tổ, còn có Thiên Sứ nhất tộc giáo hoàng chờ một đám phương Tây đỉnh tiêm thế lực cực giả, từng liên thủ mong muốn đối kháng nàng. Có thể kết quả lại là bị Nhan Tịch Ngữ trực tiếp miểu sát, không hề có lực hoàn thủ. Dở dạ cụ là cũng là bởi vì trận chiến đấu này bị trọng thương, về sau liền một mực trốn ở trong quan tài ngủ say, cũng không dám lại tùy tiện lộ diện. Lang Nhân lão tổ trạng thái cũng càng ngày càng kém, thực lực không lớn bằng lúc trước. Thiên Sứ nhất tộc càng là dọa đến cũng không dám lại bước vào thế tục giới nửa bước. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nữ nhân này đến cùng khủng bố đến mức nào. Lúc ấy nếu không phải Nhan Tịch Ngữ đang mang thai, hành động bất tiện, bọn hắn chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đây chính là giữa song phương chênh lệch, ra người ta tại thân thể không tiện dưới tình huống, đều có thể nhẹ nhõm dây giết bọn hắn. Nếu là Nhan Tịch Ngữ toàn lực ra tay, bọn hắn lại làm sao có thể là đối thủ đâu. Cho nên, từ đó trở đi, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Đông Phương tu chân giả, câu nói này, tựa như là cấn như thế khắc ở mỗi một cái tây phe thế lực thành viên trong đầu. Chương 301, khiến người sợ hãi, xưa nay đều không phải là một người bề ngoài. Chương 301, khiến người sợ hãi, xưa nay đều không phải là một người bề ngoài. Trước kia, bọn hắn luôn cảm thấy tu chân giả lâu dài không hiện thân, còn tưởng rằng những này tu chân giả thực lực thấp xuống, không đáng giá nhắc tới. Có thể Nhan Tịch Ngữ vừa xuất hiện, liền đem bọn hắn đánh cho thất bại thảm hại, để bọn hắn hoàn toàn minh bạch song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Một lần kia thảm bại, không chỉ có để bọn hắn tất cả mọi người mặt mũi mất hết, chủng tộc của bọn họ cũng bởi vì này nhận lấy cực lớn kỳ thị. Cùng lúc đó, điều này cũng làm cho bọn hắn hoàn toàn thấy rõ, thì ra Đông Phương người thực lực vậy mà như thế cường đại. Nhất để bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, bọn hắn căn bản không biết rõ, giống Nhan Tịch Ngữ dạng này thực lực người khủng bố, tại Đông Phương đến cùng còn có bao nhiêu. Nếu là Nhan Tịch Ngữ thực lực tại Đông Phương chỉ là bình quân trình độ, vậy thì đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là gãy mất tất cả đường sống. Cũng may, từ đó về sau, Đông Tây phương thế lực ở giữa một mực bình an vô sự, lại cũng chưa từng xảy ra lớn xung đột. Triệu Âm mang trên mặt ý cười nói rằng, hắn thấy, dường như chỉ cần không chủ động tiến về Hoa Hạ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cũng chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, Sophie ả mẫu thân cố ý cho nàng chuyển tin tức, cho ra tốt nhất phương án là nhường nữ nhi cùng Triệu Âm cùng một chỗ tổ kiến một cái liên minh. Ít ra có thể khiến cho thế lực khắp nơi bình an vô sự, không còn tàn sát lẫn nhau, dạng này liền đã rất khá. Sophie ả tiếp vào mẫu thân tin tức sau, cũng lập tức đem hết toàn lực thúc đẩy chuyện này. Chỉ là trước mắt nàng tiếp xúc đến tu chân giới cao tầng cũng không nhiều, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Triệu Hâm trên thân. Nếu là Triệu Hâm có thể đồng ý, kia tổ kiến liên minh sự tình liền có cơ hội thành công. Sophie ạ cũng không phải không có đi tìm những người khác thương lượng, nhưng vấn đề là, những người kia căn bản không đem nàng nói tu chân giả để vào mắt, song hoàn toàn không coi là gì. Mà đối với Đông Phương người mà nói, bọn hắn nhất hướng tới tu chân giả kỳ thật liền ở bên người, nhưng bọn hắn nhưng căn bản tìm không thấy những này tu chân giả tung tích. Kỳ thật, ngươi nếu là thật muốn tổ kiến cái này đồng minh, ta có thể giúp ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng đi cùng nữ nhân của ta nói một câu, chuyện này có lẽ sẽ lại càng dễ giải quyết. Triệu Âm vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu để cho Tinh Dạ đi xử lý chuyện này, khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Triệu Âm cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy chuyện này dường như cũng không có gì không ổn. Nếu để cho Tinh Dạ đến dẫn đầu thành lập liên minh, tin tưởng coi như cấp cho những cái kia tây phe thế lực 100 cái lá gan, bọn hắn cũng chưa chắc dám nói thêm cái gì. Tinh Dạ là ai? Trong truyền thuyết, thực lực của nàng so cảnh giới chí tôn còn muốn lợi hại hơn. Mấu chốt nhất là Tinh Dạ cũng không muốn trở lại tu chân giới. Đã nàng không muốn trở về đi, kia nhường nàng tại thế tục giới sớm một chút thích ứng, tìm một ít chuyện làm cũng tốt. Triệu Âm tin tưởng, Tinh Dạ hẳn sẽ thích phần công tác này. Người mang tới nữ nhân kia, nàng thật rất lợi hại phải không? Mặc dù trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, nhưng Sophie ạ giờ phút này vẫn còn có chút nghi hoặc. Nói thật, nữ nhân kia nhìn cũng chỉ là dáng dấp rất xinh đẹp mà thôi. Xinh đẹp như vậy người, chẳng lẽ sẽ có rất mạnh sức chiến đấu sao? Trên một điểm này, Sophie ạ từ đầu đến cuối nắm thái độ hoài nghi. Nàng đến cùng được hay không, nhìn xem Hạ Lạc Lạc phản ứng. Đáp án chẳng phải rõ ràng. Triệu Âm cười đáp lại. Giờ phút này Sophie ạ còn không có mò thấy mấu chốt, nếu là nàng biết Tinh Dạ thực lực chân thật, chỉ sợ tại Tinh Dạ trước mặt liền nói chuyện lớn tiếng dũng khí đều không có. Trừ phi nàng là thật không muốn sống, mới dám làm như vậy. Không có cách nào, Tinh Dạ phong cách hành sự thực sự quá mức ngoan lệ. Bất quá Triệu Âm ngược không chút trải nghiệm qua loại này ngoan lệ, có lẽ là Tinh Dạ đối với hắn phá lệ đặc thù a, đương nhiên, muốn từ Tinh Dạ trên thân cảm nhận được dịu dàng, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Tinh Dạ tính cách từ trước đến nay lãnh đạm, không thích cùng người thân cận. Nàng tựa như một đóa sinh trưởng tại đỉnh núi cao hoa, thanh lãnh khí chất nhường người bên ngoài liền đến gần suy nghĩ cũng không dám có, dường như trời sinh liền nên đứng tại chỗ cao, nhìn xuống thế gian vật vật. Chỉ nói khí chất mang tới cảm giác áp bách, Tinh Dạ liền so Sophie ạ mạnh hơn nhiều. Nữ nhi của ta Hạ Lạc Lạc, thật như vậy sợ nàng sao? Sophia mang theo nghi hoặc hỏi. Nàng có thể rõ ràng phát giác được, nữ nhi đối tinh dạ có mang rõ ràng sợ hãi, có thể nàng thực tại bất minh bạch, Hạ Lạc Lạc vì sao lại sợ tới loại trình độ này. Dưới cái nhìn của nàng, tinh dạ bề ngoài cũng không tính đặc biệt đáng sợ. Khiến người sợ hãi, xưa nay đều không phải là một người bề ngoài, không phải sao? Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, ai cũng không nghĩ ra tinh dạ thể nội lại tàng lấy siêu cấp đại ma đầu ác nghiệm. Ngươi nói rất có đạo lý, ta ngược lại thật ra đem điểm này không để ý đến. Sophia tự cân nhắc tỉ mỉ một phen, cảm thấy Triệu Hâm lời nói xác thực không sai. Dưới tình huống bình thường, liền xem như không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, đối mặt tinh dạ người loại này, cũng nên có thể cảm nhận được trên người nàng loại kia cường đại khí thế. Đáng tiếc tinh dạ cùng tinh nguyệt không giống, nàng không thích dựa vào phóng thích tự thân khí thế áp chế người khác, cho nên Sophia mới không có ý thức được tinh dạ là thực lực cường hãn người. Bất quá may mắn là, nhìn thấy nữ nhi Hạ Lạc Lạc đối tinh dạ thái độ sau, Sophia xác thực không có ý định đi trêu chọc tinh dạ. Nếu là nàng thật dám khiêu khích, kia tổ kiến liên minh sự tình, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có hy vọng. Nếu là đem nàng cùng mẫu thân của ta đặt chung một chỗ so, thực lực của các nàng trên lệch sẽ là như thế nào? Sophia mang theo hiếu kỳ hỏi. Tinh dạ phải giải quyết mẫu thân ngươi, tựa như bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy, căn bản không lao lực nhi. Nhưng đây chính là sự thật, tinh dạ cùng Sophia mẫu thân nhan tình ngữ, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc cường giả đỉnh cao. Giống các nàng người loại này, muốn giết chết một người, quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu là có người dám đi khiêu khích, trừ phi là sống đủ rồi, nếu không chính là cầm tính mạng của mình làm cho đùa. Hơn nữa ba người này Triệu Hâm, Tinh Dạ, Nhan Tịch Ngữ, hoàn toàn không thuộc về hiện hữu bất kỳ thế lực nào hệ thống. Sophia chiếm đoạt giáo hoàng chi vị, đối ứng thực lực trình độ, cùng Triệu Hâm thi triển năng lực biến lớn sau thực lực chênh lệch không nhiều, cụ thể mà nói, cũng liền đạt đến thủy hỏa hộ pháp cái kia cấp bậc tiêu chuẩn. Giống như vậy thực lực người, làm sao có thể đánh thắng được Nhan Tịch Ngữ bọn hắn? Huống chi mặt đối với hiện tại Tinh Dạ, Sophia thì càng không phải là đối thủ. Hơn 20 năm trước, Nhan Tịch Ngữ còn không có gia nhập Tiên Tiên Tông thời điểm, chỉ dựa vào một đôi tay liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Sophia loại thực lực này người. Bây giờ, Nhan Tịch Ngữ chỉ cần nhẹ nhàng thổi một mạch, liền có thể trực tiếp đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Nhan Tịch Ngữ thực lực lấy dãy số nhân tăng trưởng, tiện tay liền có thể hoàn toàn đánh bại đối thủ, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Hiện tại liền xem như đại La Tiên Tiên gia hiện tại bọn hắn trước mặt, cũng không nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Trừ phi đối phương đã đạt tới nhập thánh cảnh giới, đó mới là cùng bọn hắn có bản chất khác biệt cấp độ. Cho nên Sophia nói lên vấn đề này, kỳ thật bản thân liền không quá thỏa đáng. Phải biết, tu chân giả thực lực là không có hạn mức cao nhất. Bọn hắn không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, sớm đã đột phá tán tiên cảnh giới, chỉ là bởi vì chỗ giao diện tồn tại hạn chế, một mực không có thể thuận lợi hoàn thành đột phá một bước cuối cùng, chính thức tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Có thể nói, chỉ cần khai mở thông hướng thiên giới đại môn, bọn hắn một khi tiến vào thiên giới, liền có thể lập tức thoát khỏi tán tiên thân phận, không bao lâu liền có thể tấn thăng làm đại La Tiên Tiên. Chờ đến lúc kia, lại thêm tiên đế tẩy lễ gia trì, thực lực của bọn hắn tuyệt đối không phải bình thường đại La Tiên Tiên có thể so sánh. Tại bộ tiểu thuyết này bên trong, cho dù là về sau đăng tràng Ma Thiên Lu, cũng thường thường cảm khái, mặc kệ là trong tiểu thuyết nhân vật chính, vẫn là hiện tại xuất hiện mấy người này phối hợp diễn, nếu là tư chất của bọn hắn có thể xuất hiện tại thượng cổ thời kỳ, đều có năng lực cùng mình phân cao thấp. Chỉ tiếc bọn hắn không có sinh hoạt tại thượng cổ thời đại, tự thân tích lũy tu vi cùng kinh nghiệm, cũng so Ma Thiên Lu kém quá nhiều. Ma Thiên Lu là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, mà Nhan Tịch Ngữ bọn hắn thời gian tu luyện bất quá mới mấy ngàn năm, cùng Ma Thiên Lu so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, dù vậy, Nhan Tịch Ngữ bọn hắn vẫn như cũng là thực lực tồn tại cực kỳ khủng bố. Thực lực thật sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Sophia hỏi. Nào chỉ là có khoảng cách, hơn nữa chênh lệch còn phi thường lớn. Triệu Hâm cười trả lời. Nếu là như vậy, kia trong truyền thuyết Mai Lạc Tiên Đỉnh cũng không có cách nào cùng các ngươi đối kháng. Mặc dù Sophia biết tiên sứ là chân thật tồn tại, nhưng trong truyền thuyết Mai Lạc Tiên Đỉnh, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng chưa hề người chân chính chứng thực qua nó tồn tại. Liền xem như làm nhiều năm như vậy giáo hoàng Sophia, cũng chưa hề thực sự được gặp cái gọi là Mai Lạc Tiên Đỉnh. Lần trước cùng Nhan Tịch Ngữ giao thủ thời điểm, cũng chỉ có mấy cái đại thiên sứ giải hiện thân ngăn cản. Những cái kia đại thiên sứ giải mặc dù thực lực không tính yếu, nhưng nếu nói, thiên sứ nhất tộc nữ vương nhưng thủy chung không có xuất hiện, điểm này để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Trong truyền thuyết vị kia thần bí thiên sứ nữ vương, đến bây giờ đều không có lộ mặt qua. Nghe nói dựa theo nghe đồn lời giải thích, thiên sứ nữ vương ngay tại Mai Lạc Thiên Đình bên trong, nơi đó còn cư trú đông đảo thiên sứ tộc người, riêng là xí thiên sứ, số lượng liền danh xưng có hàng ngàn hàng vạn, thực lực tổng hợp phi thường cường đại. Cách nói này người cũng tin. Triệu Hâm nhìn qua Sophia cao mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dáng, thực sự cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu không phải trước đó đọc qua bộ tiểu thuyết này nguyên tác, hắn nói không chừng thực sẽ coi là Tây phương thế giới tồn tại có thể cùng Đông phương tu chân giả chống lại thế lực. Tại tiểu thuyết thiết lập bên trong, Mai Lạc Thiên Đình hoàn toàn chính xác chân thực tồn tại, trong đó cũng xác thực có ba vị thiên sứ nữ vương. Có thể ba vị này nữ vương thực lực, nhiều lắm là cũng thì tương đương với tán tiên cảnh giới, cùng Nhan Tịch Ngữ so sánh, trên lệch quả thực ngày đêm khác biệt, nói là cách xa vạn dặm đều không chút gì khoa trương. Các nàng liền là đơn thuần tán tiên trình độ, thực lực thường thường, không có chỗ gì hơn người. Tại tinh dạ trong mắt, ba vị này thiên sứ nữ vương bất quá là so bình thường sâu kiến mạnh lên có chút tồn tại, căn bản không đáng để ở trong lòng. Cái này không chỉ có là trên thực lực to lớn hơn câu, càng là cảnh giới phương diện bản chất khác biệt. Tại tu tiên thế giới bên trong, những cái kia đạt tới tán tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả bên trong, các lớn tu chân môn phái trưởng môn, cùng trong môn phái hiếm khi lộ diện thái thượng trưởng lão, cơ hồ từng cái đều là tán tiên cấp bậc cao thủ. Chỉ cần những tán tiên này cường giả ra tay, giải quyết kia ba vị thiên sứ nữ vương giản thẳng không cần tốn nhiều sức. Huống chi, giống yêu tôn, yêu hoàng cái này thực lực càng hơn một bậc đỉnh tiêm tồn tại, đều đã bị Đông Phương tu chân giả hoàn toàn áp chế. Trừ cái đó ra, Hoa Hạ đại địa bên trên vẫn tồn tại quỷ linh, quỷ vương cái này siêu tự nhiên sinh vật, mà áp chế những sinh vật này, đối Đông Phương tu chân giả đến nói không lại là một bữa ăn sáng.